Sở Diệu Âm đối tà dị lý giải, toàn bộ đến từ Tiểu Bạch. Tại tà dị thế giới bên trong, tà dị toàn bộ nghe theo một cái mẫu thân mệnh lệnh, bọn chúng toàn bộ đến từ mẫu thân sinh hạ chứng mẫu thân ban cho bọn chúng ban sơ tu vi cùng năng lực, để bọn chúng đi ký sinh thế giới này người. Khác biệt tà dị, tại ký sinh người khác nhau quá trình bên trong sinh ra hiệu quả cũng là khác biệt. Tỷ như tiên phong, đối với không phối hợp kẻ ký sinh, tiên phong sẽ ăn hết người kia đầu, lấy tự thân thay thế, sau đó vĩnh viễn hòa làm một thể, biến thành tiên phong. Như thế biến thân trở thành tiên phong không có nguyên bản thân thể người sở hữu ký ức cùng võ học, chỉ có một thân tu vi. Mà Sở Diệu Âm đây là một loại khác. Tiểu Bạch tại cùng Sở Diệu Âm quá trình dung hợp bên trong bị Cao Lê cưỡng ép gián đoạn, dẫn đến Tiểu Bạch một bộ VH. Ân thân thể cùng toàn bộ tu vi đều lưu tại Sở Diệu Âm thể nội. Dạng này, Tiểu Bạch vẹn vẹn chỉ là tương đương với một bộ dạng đơn giản áo giáp, dùng để kích hoạt Sở Diệu Âm tiên phong hình thái. Phía trước phong hình thái phía dưới, Sở Diệu Âm có siêu việt đại tông sư tu vi, thậm chí có thể chạm đến chí tôn biên giới. Bất quá khuyết điểm là, tại tiên phong hình thái phía dưới, Sở Diệu Âm tự thân chân khí cùng thể lực tiêu hao đều cực lớn. Tu cục nói đến đây, Sở Diệu Âm bụng kêu một tiếng, ấn chứng thuyết pháp này. Cao Lê lấy ra bao phục, bên trong có nhỏ chó dại Nhã Nhã chuẩn bị đồ ăn vặt, Cao Lê đưa cho Sở Diệu Âm, cái sau đỏ bừng cả khuôn mặt tiếp nhận đi ăn. Chính như hồn nói, vô luận nguyên nhân như thế nào, Tiểu Bạch đã gia nhập Hầu Yêu trận doanh, không còn là tà dị một viên, mà thần kỳ là, Tiểu Bạch đối loại sửa đổi này mười phần mừng rỡ, nó càng thêm thích lấy loại phương thức này sinh tồn được. Có thể nói lên vì cái gì, Tiểu Bạch lại giải thích không rõ ràng, nó chỉ là bản năng càng ưa thích dạng này. Cao Lê suy đoán, cái này ước chừng giống như là sói cùng cậu quan hệ đi. Rất nhiều năm trước, một chút sắp chết đói sói lớn mật đi vào cuộc sống của con người, đồng thời thu được đồ ăn. Sói nhóm phát hiện, bọn chúng không còn cần liều mạng đi săn liền có thể sinh tồn được, bình thường còn có thể bị chủ nhân vuốt ve, duy nhất chiến đấu cũng chỉ là ngẫu nhiên hù dọa một chút người, cho dù là thua cũng sẽ không chí mạng. Thế là, cậu liền ra đời. Nhã Nhã ngoại lệ. Tiểu Bạch khả năng cũng là như thế, ký sinh, kỳ thật cũng là hy sinh quá trình. Hiện tại không cần hy sinh chính mình, có thể trải qua ngày tháng bình an, có thân mật bằng hữu. Cùng, thân là chủ nhân Sở Diệu Âm bảo hộ. Vô luận như thế nào, đều so làm một cái phục tùng mệnh lệnh nô lệ càng tốt hơn. Cái này khiến Cao Lê nghĩ đến một khả năng khác tính. Có phải hay không, có thể dẫn vào càng nhiều tiên phong tiến hành thuần hóa đâu. Cao Lê hướng Sở Diệu Âm đưa ra khả năng này, mà Sở Diệu Âm lại cười khổ cái này lắc đầu, nói, thậm chí Tiểu Bạch cũng không biết tà dị từ đâu mà đến a. Cao Lê lúc này mới nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Tà dị, đến tột cùng từ đâu mà đến, đây là một cái thiên cổ bí ẩn chưa có lời đáp. Trăm năm một lần tà dị xâm lấn, bọn này tà dị cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, sau đó bị đánh bại, sau đó lại yên lặng trăm năm. Chẳng lẽ nói, bọn này tà dị cũng giống như mình đều là đến từ thế giới khác sao? Chuyện này, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần quá mức chú ý, bởi vì ta có dự cảm, có lẽ tương lai không lâu, tất cả mọi người sẽ đối với loại sự tình này không cảm thấy kinh ngạc. Cao Lê nói, cảm ơn ngươi. Sở Diệu Âm tự nhiên không tin loại thuyết pháp này, bất quá đối với Cao Lê an ủi, nàng y nguyên cảm kích. Trải qua một lần đại chiến, dọc theo con đường này lại có bình an vô sự. Đến phạm huyện, bọn hắn một nhóm trước được mời đi huyện nhà, huyện lệnh nhìn xem Sở Diệu Âm, một mặt khẩn trương, toàn thân giọt mồ hôi. Trước đây không lâu, hắn đạt được bay chim cắt truyền tin, tam công chúa Sở Diệu Âm trước khi đến phạm huyện trên đường bị Thuận Thiên giáo đồ đánh lén, toàn diện Thuận Thiên giáo đồ vân vân. Cái này Thuận Thiên giáo đồ thế nhưng là đại sự, cho dù là công chúa đích thân tới, cũng phải ghi chép một phần khẩu cung. Đương nhiên, trên cơ bản vẹn vẹn chỉ là trình bày một chút lúc ấy xảy ra chuyện gì. Liên quan tới công chúa biến thân trở thành tiên phong chuyện sau đó, tự nhiên là bí mật bên trong bí mật. Cao Lê rất nhanh liền bị phóng ra, đã chờ từ sớm ở phía ngoài Triệu Tiểu Lục lòng mang thấp thỏm. Cao Lê một thanh nắm ở huynh đệ bả vai, nói, đi. Chúng ta đi cái kia thạch anh mỏ nhìn xem. Tại đương kim thế giới này, bất kỳ cái gì khoáng thạch khai thác đều tràn đầy nguy hiểm cùng gian khổ. Võ quốc đại bộ phận tài nguyên khoáng sản khai thác đều từ quan gia khống chế, mà phụ trách khai thác tài nguyên khoáng sản người, cơ bản đều là tù phạm. Tù phạm thông qua phục lao dịch đến giảm bất thời hạn thi hành án, còn có thể kiếm chút có chút ít còn hơn không đồng bạc. Nơi này cũng không khó tìm, tại trong huyện thành buôn bán đồ sứ lao bản nơi đó ném xuyên đồng bạc, cơ bản liền biết. Thạch anh mỏ ở vào huyện thành bên ngoài 30 dặm, không tính xa, xe lửa một đường tiến lên, cũng có thể thấy có người lôi kéo khoáng thạch rời đi. Lại tới đây, chỉ gặp to lớn đường hầm, mọi người bận rộn. Số ít phụ trách giám sát, càng nhiều thì là một đám mang theo xiềng chân khổ công. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, mấy cái hung thần ác sát ra hỏa xông tới. Làm gì a? quan gia quan mỏ, người không có phận sự không nên tùy tiện tới gần. Một người giơ lên trong tay roi hô. Cao Lê vừa chắp tay, nói, vị này quan gia, ta gọi Cao Lê, đến từ đồng bằng huyện Lê Trang. Người kia nghe xong là Cao Lê, trước sửng sốt một chút, mà vừa nghe đến Lê Trang, trên mặt nhất thời đổi một bộ mặt khác. Ai nha nha? Ta còn nói là ai như thế phong độ nhẹ nhàng khí vũ bất phàm, nguyên lai là Cao Công Tử à? Tha thứ mắt của ta vụng, ngay từ đầu không thể nhận ra Cao Công Tử. Xin lỗi xin lỗi. Khách sáo khách sáo. Thật sự là kính đã lâu kính đã lâu. Đâu có đâu có. Một phen thổi phồng về sau, Cao Lê nói rõ ý đồ đến, là vì tìm kiếm một loại màu đen khoáng thạch. Vừa nghe nói cái này, kia hai người lúc ấy nói, ngài nói, hắc trọng thạch A. Chương 143, chữa trị cầu cầu. Hắc trọng thạch, là từ nơi này khai thác ra một loại khoáng thạch, hôn tạp tại mỏ thiết bên trong, tại tinh luyện tích thời điểm loại này khoáng thạch sẽ sinh ra màu đen cặn bã, làm cho người chán ghét, cũng không ai biết thứ này muốn thế nào sử dụng. Liền đem những này khai thác ra khoáng thạch toàn bộ trồng chất tại quặng mỏ trong một cái góc, mặc dù không nhiều, lại hết sức nặng nề. Cao Lê lại tới đây xem xét, trong lòng lập tức vui mừng. Đây là điển hình vòn phở ảm mạn gẳng mỏ A. Nhìn thấy thứ này, Cao Lê lập tức liền nghĩ đến một loại sự vật. Thép gió. Làm một đao kiếm kẻ yêu thích, năm đó Cao Lê đối loại kim loại này tài liệu vẫn là rất có nghiên cứu. Từ T10 thép loại này đơn giản nhất thường thấy nhất trực đao vương bắt đầu, đến bây giờ M390 thần thép, Cao Lê cũng đủ số gia bảo. Hợp kim, hiện tại chúng ta đã có vòn phở ảm cùng mạn gẳng. Tiếc nối là... Cao Lê cũng không nắm giữ như thế nào giã luyện vòn phở ám mạn gẳng mỏ thủ đoạn. Tin tức tốt là, thực kim kiến có thể thay thế Cao Lê hoàn thành nguyện vọng của hắn. Những quáng thạch này, ta muốn, mời nói cái giá đi. Cao Lê đạo. Hai người kia hai mặt nhìn nhau, sau đó cười nói, Cao Công Tử ngài nói đùa, những này mỏ đều là hoàng đế bệ hạ, chúng ta chỉ là thay bệ hạ nhìn mà thôi, sao có thể nói ra giá đâu. Không bằng dạng này, hôm nay chúng ta sau khi trở về, báo cáo trưởng quan. Trưởng quan sẽ đem việc này hiện lên bẩm huyện lệnh, lại từ huyện lệnh định đoạt, như thế nào? Hai người đang nói, chỉ gặp một thất khoái mã băng băng mà tới, chính là một nha dịch. Nhìn thấy hai người, kia nha dịch hô, các ngươi tìm mỏ đâu? Hai người kia nghe xong ngữ khí không đúng, đang muốn nói cái gì, kết quả kia nha dịch khoát khoát tay, nói cho các ngươi biết tìm mỏ, vô luận Cao Công Tử muốn cái gì, đều phải toàn lực phối hợp. Hai người nghe xong lời này, nhất thời cũng liền minh bạch, cười nói, huynh đệ yên tâm. Chúng ta tuyệt đối phối hợp. Cam đoan để Cao Công Tử hài lòng. Có lời này, Cao Lê cũng liền không khách khí, tất cả vòn phở ảm mạn gần mỏ, tại tăng thêm tất cả tương lai sản xuất vòn phở ảm mạn gần mỏ. Ta tất cả đều muốn. Cao Lê làm một cái nắm tay động tác. Xin yên tâm Cao Công Tử, chúng ta minh bạch nên làm như thế nào. Hai người cười nói. Mặt khác, đây là cho hai vị huynh đệ uống trà. Cao Lê âm thầm đưa tới một tấm xếp xong ngân phiếu. Ai nha nha. Cái này như thế nào có thể? Đối diện người kia tay gắt gao nắm chặt, giả ý đẩy một chút, liền tay quá khứ, thừa dịp gió thổi nhìn thoáng qua phía trên chữ, hai người nhất thời cảm giác có một loại đột quỵ cảm giác. Tất cả mọi người là huynh đệ mình, không cần phải khách khí, bên này còn xin huynh đệ chiếu ứng. Cao Lê đạo. Cao Công Tử yên tâm. Giao cho chúng ta, ngài cứ yên tâm đi. Quyết định xin ý, Cao Lê trước tiên ở chính mình trong xe nhỏ trang một chút khoáng thạch, sau đó liền trực tiếp đạp vào đường về. Trước đây, Sở Diệu Âm đã nói cho Cao Lê, nàng cũng không tính trở về, mà là muốn tiếp tục xuôi nam. Mà Triệu Tiểu Lục sinh ý còn không có nói xong. Cao Lê liền tự mình rời đi, trên lý luận. Xe lửa đi trên đường không bao lâu, Cao Lê liền ngừng lại, vỗ vỗ tay, đối đi ở bên cạnh những cái kia hành thương nói, không bằng cùng đi đi. Thế là lập tức có 5 cái hành thương lập tức cười hì hì bu lại. Không hề nghi ngờ, các nàng chính là ưu quỷ tiểu thư ký đoàn. May mắn. Bởi vì đã sớm dự liệu được muốn dẫn khoáng thạch trở về, Cao Lê xe lửa không coi là nhỏ. Lúc này liền xem như thư ký đoàn đều chen ở bên trong, cũng y nguyên cũng không lộ ra cỡ nào chen chúc, dù sao những này Đông Hải đám nữ hải tử đều là loại kia đáng yêu, tiểu tiểu. Mà Cao Lê ngồi trong xe, đối mặt với dạng này một đám đáng yêu tiểu thư ký, trong nội tâm không có chút nào ba động. Hắn tâm tư sớm đã bị vòn phở ảm thép hợp kim mangan sở chiếm cứ. Đã từng thế giới, hợp kim mấy lớn trọng yếu nguyên tố. Vòn phở ảm, mạn gẳng, tùm, phàm, những này nghe nhiều nên thuộc đồ vật tại tăng thêm carbon, khác biệt phối trộn liền biến thành khác biệt kim loại tài liệu. Tại đất hiếm tài liệu còn không biết giấu ở địa phương nào bây giờ thế giới bên trong, những này khắp nơi có thể thấy được hợp kim tài liệu sẽ trở thành Cao Lê mở ra tân thế giới đại môn chìa khóa. Vòn phở ảm mạn gẳng mỏ, tùm quan sát, phàm thái mỏ, thái quan sát. Chỉ là suy nghĩ một chút liền để Cao Lê toàn thân run rẩy. Thế nhưng là, thực kim kiến số lượng không đủ, đây là một cái bày ở trước mặt to lớn vấn đề. Trở về đồng bằng huyện trên đường coi như an nhàn, Thần Tuấn con lửa kéo xe nhanh chóng mà lại bình ổn. Làm xe lửa trở lại trước đó cùng Thuận Thiên giáo đồ đại chiến vị trí thời điểm, nơi này hết thảy vết tích đều đã bị xóa đi, hiện trường nhìn không ra bất luận cái gì chiến đấu qua dáng vẻ. Trở lại Lê Trang, bí thư Nho Nhỏ Đoàn dẫn đầu xuống xe, Cao Lê sau đó xuống xe. Mấy ngày nay bị hương khí vần quanh, Cao Lê hoài nghi mình đã bị ướp vào vị. Nâu ngỏ cả không ở nhà, cũng là hộ viện manh khuyển tra hắn tại phụ cận. Bạch Việt nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, chủ động đi tới, chắp tay nói, ông chủ, ngươi trở về. Cao Lê mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đang lo không ai khoe khoang một chút, hắn hít sâu một hơi, đang muốn đem nổi lên một đường từ ngữ toàn bộ đổ xuống mà ra. Bạch Việt lại nói tiếp, ông chủ, ngài trở về vừa vặn, kỳ thật, ta đang muốn cáo tử. Cao Lê vội vàng nói, Bạch thúc thúc, ngươi muốn đi sao? Ngươi lúc này mới vừa mới tại mấy ngày nay nha. Bạch Việt mỉm cười nói, ông chủ, trong khoảng thời gian này, ta đã có thể minh bạch, ngài là một cái phi thường không tầm thường người. Ngài ý chí bên trong chất chứa cái này viễn siêu chúng ta có thể hiểu được đại trí tuệ, đại quyết đoán. Tiểu Nhung Mao, Nhã Nhã có thể gặp được ngươi, thật là nàng không biết đã tu luyện mấy đời phúc phận, cũng là lang thần bảo hộ a. Bạch Việt nhìn xem bầu trời phương xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nho nhỏ, không hề nghi ngờ, kia tất nhiên là Tiểu Mễ, mà Nhã Nhã khẳng định liền tại phụ cận. Ta rời đi Thảo Nguyên đã quá lâu, thậm chí ngay cả Ú Lạ Gấu Yêu mấy lần xâm lấn ta đều không thể trở về. Trong lòng ta không yên, liền xem như trở về cũng vô dụng. Nhưng bây giờ khác biệt, ta đã tìm được nữ nhi, ta biết nữ nhi tại ngươi nơi này rất tốt. Trong lòng ta liền rốt cuộc không có lo lắng. Tại ngươi nơi này trong khoảng thời gian này, ta lâu không tiến bộ tu vi cũng có to lớn tăng lên. Cho nên, ta là thời điểm rời đi, trở lại Thảo Nguyên. Ta sẽ lấy cô lang thân phận gia nhập đi săn. Để những cái kia dám can đảm xâm lấn ta Ú Lạ Gấu Yêu môn minh bạch, ai mới là Thảo Nguyên chủ nhân chân chính. Bạch Việt trong mắt tràn đầy kiên định tự tin, đối với hắn phán đoán, Cao Lê không tiện nói gì, liền nói, đã như vậy, Bạch thúc thúc đi vũ khí trưng bày ở giữa chọn lựa hai thanh hảo đao đi. Bạch Việt lắc đầu, nói, cái này hai thanh đao đi theo ta nhiều năm, ta dùng đến quen thuộc nhất, cũng không cần đổi. Ngài nói với Nhã Nhã sao? Cao Lê nhìn xem phương xa trên bầu trời Tiểu Mễ. Không có. Hiện tại ta đối Nhã Nhã tới nói, kỳ thật chỉ là một người xa lạ. Chúng ta cha con ở giữa, chỉ cần biết rằng đối phương đều sống thật tốt, như vậy là đủ rồi. Bạch Việt đạo. Nói xong những này, Bạch Việt liền đi, bộ pháp kiên định. So với lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, nhìn qua phảng phất nhiều một chút cái gì. Cao Lê nói không rõ, có thể khẳng định là, vô luận là hắn, vẫn là Nhã Nhã, đều đã khác biệt. Đưa mắt nhìn Bạch Việt rời đi, Cao Lê trở lại gian phòng của mình, đẩy cửa ra. Lập tức liền bị một đoàn bạch sắc cái đuôi đẩy ta một cái lảo đảo. Túi đầu xem xét, khung cửa đằng sau chính là ngồi ở chỗ đó, ôm đầu gối, khóc thành một cái vai mặt hoa Nhã Nhã. Ông chủ, ba ba đi a. Nhã Nhã khóc hỏi. Đi, đã ngươi tại cái này, vì cái gì không đi ra? Cao Lê nghi ngờ nói. Bởi vì ba ba là cô lang là không thể có tạp niệm. Nhã Nhã thấp giọng nói. Thật không được tự nhiên một đôi cha con, ngươi ra ngoài tâm sự có thể sợ cái gì? Ông chủ. Hai mắt đẫm lệ Nhã Nhã ngẩng đầu Cao Lê than nhẹ một tiếng, ngồi vào Nhã Nhã bên người, giang hai cánh tay, đến, ca ôm một cái. Nhã Nhã lập tức leo đến Cao Lê trong ngực. Nói như thế nào đây? Cao Lê không có nuôi qua sủng vật, nhưng bây giờ hắn trên cơ bản có thể lý giải những cái kia nuôi sủng vật người đến tột cùng là cái gì tâm tính. Vuốt ve mềm mại lông chó, nhào nặn lấy mềm mại cẩu lỗ thai. Cảm giác này, mười phần chữa trị, đối hai người mà nói. Chương 144, phiền quá phiền quá. Một đường sốc này, lại thêm tiểu thư ký Đoàn ở bên người, Cao Lê đều không thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lúc này tâm tính buông lỏng, Cao Lê vậy mà tựa ở bên tường ngủ thiếp đi. Đợi đến hắn tỉnh lại, Nhã Nhã đã không thấy tăm hơi, mà trên người mình nhiều một đầu tấm thảm, cùng rất nhiều lông chó. Không hề nghi ngờ, đại hạ trời còn che kín tấm thảm, Cao Lê là bị nóng tỉnh. Đổi một bộ quần áo, rót một bụng nước lạnh. Đi vào bên ngoài, một cái tiểu thư ký nói cho Cao Lê, khoáng thạch nhóm đã bị hỏa hoa tổ mang đi. Cao Lê lập tức chạy tới hỏa hoa tổ phòng nhỏ, ở chỗ này, hai nữ hải đã không kịp chờ đợi bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Hiệu quả như thế nào? Cao Lê đối Tú Nhi hỏi. Tú Nhi lúc này ngay tại khống chế thực kim kiến, Sở Diệu Ý nói, những này thực kim kiến phi thường thần kỳ, bọn chúng ăn khoáng thạch, đem kim thiết chi vật hóa thành sắc ngoài, đem vô dụng nham thạch xỉ quặng bài xuất bên ngoài cơ thể. Chúng ta thử rất nhiều lần, thực kim kiến cũng không ăn thịt, chỉ ăn khoáng thạch liền có thể lớn lên. Tại đã dựng tốt trong ổ kiến. Cao Lê thấy được những này mới thực kim kiến. So với trước đó dáng vẻ, bọn họ hình thể to ra hơn 2 lần. Sở Diệu Ý nói cho Cao Lê, lúc trước, kiến chúa xưa nay không cho phép thực kim kiến nhóm ăn quá nhiều khoáng thạch cùng kim loại. Bọn chúng cắn nát khoáng thạch hoặc là kim loại đều bị giấu ở thể nội, tiêu hóa thành nhẵn nhủi nhất đồ ăn cho kiến chúa ăn. Mà bây giờ, tại Tú Nhi có thể Sở Diệu Ý khống chế phía dưới, kiến thợ nhóm lấy tự thân lớn nhất sức ăn, hình thể bành trướng tốc độ kinh người. Lúc này, tại Cao Lê A giờ thị giác bên trong, hắn rốt cục có thể nhìn ra, những này kiến thợ thân thể, vậy mà cũng có kinh mạch. Kỳ quái là, những kinh mạch này vậy mà trời sinh chính là bị cắt đứt. Cao Lê hiếu kỳ, nếu như đem những kinh mạch này tiếp tục bắt đầu, lại đem như thế nào? Không chỉ là Cao Lê hiếu kỳ, Hỏa Hoa Tổ cũng hết sức tò mò, Cao Lê nói cho bọn hắn, quan sát tiểu động vật loại sự tình này không cần một cái chăm chú nhìn, hắn bây giờ còn có một cái nhiệm vụ mới muốn giao cho Hỏa Hoa Tổ. Nhiệm vụ? Là cái gì? Hỏa Hoa Tổ mặt mũi tràn đầy chờ mong, làm cũng không chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Hai người bọn họ kỳ thật cũng không quá biết mình nghiên cứu phương hướng là cái gì, cơ bản đều là Cao Lê cho ra một chút mạch suy nghĩ, sau đó hai người lại đi thí nghiệm. Lúc này Cao Lê vậy mà trực tiếp bố trí nhiệm vụ, đây chính là lần đầu. Ta muốn các ngươi khai phát ra vật này tới. Cao Lê sẽ tại trên đường vẽ xong đồ vật giao cho Sở Diệu Ý. Đây là cái gì? Một cái tiểu côn tử. Sở Diệu Ý không hiểu. Thứ này, cái còi gậy. Cao Lê đạo. Một trận chiến đấu. Để Cao Lê minh bạch một sự kiện. Hắn năng lực tự vệ có chút quá thấp, chỉ có một tay phong mạch chỉ hoàn toàn không đủ để cam đoan an toàn của hắn. Mà hắn lại không thể đi đến cái nào đều mang một đám bảo tiêu, cho nên hắn cần một kiện tiện tay vũ khí. Cho dù là chỉ có chính hắn, cũng có thể phát huy uy lực vũ khí. Thương. Thân là một người hiện đại, Cao Lê đối thương si mê cũng không thua kém đối đao kiếm yêu. Chỉ bất quá bình thường không có cái gì quá nhiều cơ hội tiếp xúc đến loại vật này. Tối đa cũng chính là đi xạ kích quán qua đã nghiền mà thôi. Đáng tiếc cũng chỉ là đường kính nhỏ hạt gạo tử, đánh lấy chưa đủ nghiền. Đi vào thế giới này, bởi vì chân khí tồn tại, Cao Lê một lần đối thương loại này vũ khí tầm xa cũng không mười phần đệ bụng. Mặc dù cấu tứ một chút, nhưng cũng giới hạn tại cấu tứ. Thế giới này trước mắt có hắc hỏa dược, uy lực vô cùng bình thường, dùng để làm đạn mặc dù không phải không được, có thể hiệu quả cũng liền chỉ thế thôi. Cao Lê thập phần lo lắng trong thế giới này căn bản đánh không thủng chân khí. Nhưng mà từ khi Tú Nhi làm ra tơ nhện bom, sự tình liền hoàn toàn khác biệt. Tơ nhện bom bạo tạc đặc hiệu hoàn toàn cùng rót vào chân khí phương thức có quan hệ, những cao thủ này tới lui như gió khinh công, liền cùng điều khiển khí lưu có quan hệ. Cao Lê suy đoán, đem loại năng lực này rót vào tơ nhện bên trong, chế tác thành phát xạ thuốc. Bạo tạc trong nháy mắt phóng xuất ra to lớn thể tích không khí, dùng cái này thôi động đạn phi hành, tạo thành đánh giết, nhất định là có thể được. Tại Cao Lê trong thiết kế, đạn cùng phát xạ thuốc áp dụng tách rời thức thiết kế. Liên giống với chiến hạm bên trên như đạn tháo, dạng này cũng không cần đơn độc thiết kế vỏ đạn, đại đại tiết kiệm sơ kỳ khai phát tài nguyên. Tại nghe xong Cao Lê kỹ càng miêu tả về sau, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý nhất thời tinh thần tỉnh táo. So với trước mắt những hạng mục này, có thể tuân ra một đoàn khí tơ nhện bom, chỉ sợ là có thể nhất tiếp cận sản xuất hàng loạt đồ vật. Bên này vừa cương bố đưa xong công tác, trở lại phía trước, Lăng Lung cũng quay về rồi, thời điểm ra đi mây trôi nước chảy. Trở về thời điểm y nguyên như thế, chỉ bất quá trong tay nhiều một cái to lớn bao khỏa. Đây là cái gì? Cao Lê nhìn xem Lăng Lung đem bao khỏa buông xuống, bên trong tựa hồ còn tại nhúc nhích, hắn tưởng rằng Lăng Lung thuận tay từ trên núi đánh tới thịt rừng, liền đá một cước. Ai u? Ai dám đánh ta? Ta muốn giết. Người giết người. Bên trong truyền tới một tiểu hài tử thanh âm. A, Lăng Lung. Ngươi lừa bán nhân khẩu rồi. Muội nện, ta đừng nghĩ như vậy không ra a. Cao Lê cả kinh kêu lên. Lăng Lung cười nhạt một tiếng, giải khai bao khỏa, lộ ra bên trong cái kia nhiều nhất bất quá 10 tuổi nữ hài tử. Đây là Tần Tông Nghiên, Tần Đoan Vũ tỷ tỷ. Linh Lung đạo. Đừng làm rộn, ngươi nói là Tần Đoan Vũ nữ nhi ta đều tin, ngươi nói đây là tỷ tỷ nàng. Cao Lê nhìn xem tấm kia tức giận khuôn mặt nhỏ, lắc đầu không tin. Thật, tự ngươi nói ngươi là ai? Lăng Lung cười híp mắt nhìn về phía Tần Tông Nghiên. Vừa mới còn tại đối Cao Lê hung thần ác sát Tần Tâu Nghiên không khỏi run một cái, xẹp lấy cái miệng nhỏ, không phục nói, ta là Tần Tâu Nghiên. Cao Lê một thanh kéo qua Lăng Lung, thấp giọng hỏi, ngươi đem nàng làm sao vậy, như thế sợ ngươi. Lăng Lung cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ quái nói, ta cũng không chút nàng nha, ta cũng chỉ là giết sạch nàng thủ hạ tất cả sơn tặc, sau đó đem nàng cho bắt được mà thôi, thật sự là quá kỳ quái. Đúng vậy a, thật là quá kỳ quái. Cao Lê không khỏi âm thầm trợn mắt chừng một cái. Được rồi, ta không quá am hiểu đối phó tiểu hài tử, ngươi có tương đối phong phú mang hài tử kinh nghiệm, nàng liền giao cho ngươi nha. Đúng rồi, lý do an toàn, ngươi tốt nhất vẫn là phong kinh mạch của nàng vi diệu, đứa nhỏ này vẫn là thật lợi hại, ta phế đi không ít kình mới bắt lấy nàng đâu. Lăng Lung cười nhạt nói, ta lúc nào có phong phú mang hải tử kinh nghiệm. Ngươi xác định chúng ta Lê Trang mấy cái kia nhỏ điên hải ta có thể quản được rồi sao? Lấy Lăng Lung tính cách, nàng nói phế đi không ít kình, kia chỉ sợ là thật phế đi không ít kình. A giờ thị giác phía dưới, vị này Tần Tâu Nghiên ở trong mắt Cao Lê sáng loáng một mảnh, bất quá tất cả quang mang đều tập trung ở trên đầu, để Cao Lê nhìn đứa nhỏ này có cái bóng đèn đầu. Kỳ quái là, kim quang cũng không phải là đầu bên trên khí hải, mà là nàng toàn bộ đầu đều là kim sắc. Cao Lê còn nhớ rõ, Tần Tâu Nghiên thân thể liền đã 10 phần đặc biệt so, chân khí cũng không phải là ở trong kinh mạch lưu động, mà là dung nhập nàng toàn thân. Mà Tần Tâu Nghiên tỉ tỉ, chân khí vậy mà dung nhập toàn bộ đầu. Cái này hai tỷ muội vẫn rất đặc biệt. Cao Lê nghĩ nghĩ, phong mạch chỉ nhẹ nhàng điểm vào Tần Tâu Nghiên trên trán, trong chốc lát, Tần Tâu Nghiên đầu não kim sắc quang mang ảm đạm xuống. Cao Lê lúc này mới thấy rõ, nguyên lai tại Tần Tâu Nghiên trong đầu lại có 3 cái khí hải. Mà lại nàng toàn thân kinh mạch vậy mà đều tập trung ở trong ý nghĩ, trong thân thể vậy mà một đầu kinh mạch đều không có. Quả nhiên thật thần kỳ. Nói cách khác, vừa mới Cao Lê kia một chỉ, lại đem Tần Tâu Nghiên tất cả kinh mạch đều phong. Tiểu tử thối, ngươi đối ta làm cái gì? Tần Tâu Nghiên hô, nói chuyện the thế giọng mãi thanh mãi khí địa, 10 phần manh. Đến, nói với ta, phiền quá phiền quá. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Tần Tâu Nghiên quát. Không đúng, đến nói với ta, phiền quá. Cao Lê cười ha hả nói. Tần Tâu Nghiên không xác định Cao Lê đến tuột cùng muốn làm gì, dù sao không có an cái gì hảo tâm, dứt khoát cũng trực tiếp túi lầu xuống, cũng không để ý Cao Lê. Hô, có thể để cho Lăng Lung nói ngươi lợi hại, chắc hẳn ngươi là thật thật lợi hại. Bất quá ngươi đứa nhỏ này cũng là thật hung ác tâm à, ngay cả chính ngươi muội muội đều có thể ra tay, ngươi nhìn ngươi đem muội muội của ngươi khi dễ. Cao Lê ngồi xổm trên mặt đất, nói với Tần Tâu Nghiên. Ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì? Ngươi cũng thế, cái kia ngốc đại cá gia hỏa cũng thế, còn có cái kia nữ quái vật. Cũng thế, các ngươi làm sao đều nói ta có một người muội muội? Ta lúc nào có muội muội? Cái kia ngốc đại cá sao? Nàng lớn hơn ta nhiều như vậy, làm sao có thể là muội muội của ta? Các ngươi là cắt sao? Thần Tâu Nghiên trừng mắt Cao Lê nói. Ta đấy cái xoa, cái này hùng hài tử ngữ tốc vẫn rất nhanh a. Cao Lê nhìn Tần Tâu Nghiên ánh mắt không giống nói dối, cặp kia trong mắt to tràn đầy vô tội lực lượng. Đó là một loại ta chính là không biết, ngươi bắt ta có biện pháp nào tự tin. Chương 145, hoan nghênh gia nhập vông vông đội. Lúc này, Lăng Lung đã buông xuống hành lý, đi tới. Trên người mùa hạ hiệp nữ hệ liệt trang phục không có nửa điểm vết bẩn, cũng không có nửa điểm tổn hại. Lại nhìn Tần Tâu Nghiên co rúm lại biểu lộ, có trời mới biết lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng nói nàng không biết Tần Đoan Vũ. Lăng Lung nói, ta nhìn nàng cũng không giống là Trang. Cao Lê nói, Lao Nương chưa từng nói dối. Tần Tâu Nghiên lập tức đối Cao Lê hô, sau đó lại co lại xuống tới, cẩn thận nhìn thoáng qua Lăng Lung. Mất trí nhớ rồi. Cao Lê suy đoán, Lao Nương không có mất trí nhớ. Tần Đoan Vũ hô, nói một chút ngươi khi còn bé. Cao Lê đạo, chuyện xa xôi như vậy tình, ta cái nào nhớ được. Tần Đoan Vũ đạo, vậy ngươi có thể nhớ kỹ cái gì? Ta chỉ nhớ rõ tất cả sơn tặc đều quỳ rạp xuống trước mắt ta, gọi ta đại vương. Quả nhiên vẫn là mất trí nhớ. Cao Lê đã ra kết luận, ta không có mất trí nhớ ngươi cái đồ đần. Tần Tâu Nghiên lấy 10 phần đặc hữu manh âm nói, đến, cùng ta học, phiền quá phiền quá. Cẩn thận ta giết ngươi nha. Tần Tâu Nghiên giơ lên nắm tay nhỏ, lấy không có chút nào lực uy hiếp thanh âm đối Cao Lê uy hiếp nói. Trước mắt mà nói, sự tình ước chừng đã rất rõ ràng. Tần Đoan Vũ tìm được mất trí nhớ Tần Tâu Nghiên, có thể Tần Tâu Nghiên không biết mình muội muội, song phương ra tay đánh nhau, kết quả Tần Đoan Vũ thảm bại. Cao Lê nhìn thoáng qua cái này sữa manh âm tiểu muội tử, 10 phần không thể lý giải nàng đến tột cùng mạnh ở đâu. Nàng rất khó đối phó sao? Cao Lê đối Lăng Lung hỏi. Nói khó đi, kỳ thật cũng không khó khăn lắm, bất quá không tốt lắm nói. Nàng cho ta cảm giác, tựa như là thiên nhân. Lăng Lung nói. Thiên nhân? Chúng ta mặt trên còn có người sao? Cao Lê ngẩng đầu nhìn, nếu quả thật có, vậy coi như thật phá vỡ tam quan. Lăng Lung cười khúc khích, nói, dĩ nhiên không phải, thiên nhân, đương nhiên cũng không phải là từ trên trời người tới. Mà là đối nào đó một loại thiên tài hình dung tử. Loại người này từ nhớ bắt đầu, trong đầu chính mình liền có như vậy một bộ công pháp. Được xưng là bản mệnh công pháp. Cái này công pháp bình thường cường đại đến không hợp thói thường. Bất quá có được cái này công pháp nhưng cũng có đại giới, đó chính là thiên nhân phổ biến sẽ có một số khác biệt thường nhân chỗ. thì như nói, dị thường thân cao, dị thường trí lực loại hình. Cao Lê lập tức liền đã hiểu. Nguyên lai là mưa người. Hiển nhiên, thiên nhân trong gen viết quá nhiều tri thức, dẫn đến không có dư thừa không gian viết nhập cái khác nội dung, thế là không có gen khống chế, người liền bắt đầu chính mình tùy tiện giải. Cao lớn muội muội Tần Đoan Vũ, cùng nhỏ nhắn xinh xắn tỷ tỷ Tần Tông Nghiên, ước chừng đều là loại này đi. Bất quá may mắn trước mắt nhìn qua hai người trí lực cũng còn bình thường, mà lại luận tướng mạo, tự nhiên cũng là nhất đẳng xinh đẹp. Chỉ là, Thần Tâu Nghiên cái này ký ức vấn đề. Là cái vấn đề A. Trong đầu ba cái khí hải, chân khí không tiến vào thân thể, mà là tại trong ý nghĩ không ngừng xoay quanh. Cao Lê không biết rõ đây là một loại cảm giác gì, căn cứ Lăng Lung miêu tả, đầu ngưng kết xuất khí hải về sau, người sẽ trở nên thai thính mắt tinh, tư duy nhanh nhẹn, phản ứng cấp tốc, thậm chí cũng sẽ biến thông minh. Có thể Cao Lê cũng không nhìn ra Tần Tâu Nghiên có gì đặc biệt à, ngược lại là mất trí nhớ. Lúc này Cao Lê rất muốn đệ lại Tần Tâu Nghiên đầu nhìn kỹ một chút đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá nghĩ đến người ta cũng khẳng định không nguyện ý mà lại người ta là Tần Đoan Vũ tỷ tỷ. Tần Đoan Vũ lúc trước hảo tâm trở về Lê Trang hỗ trợ, hiện tại Lăng Lung để người ta tỷ tỷ làm cho đến, liền xem như không thể hỗ trợ khôi phục ký ức, cũng không thể cho người ta làm bị thương đi. Đang lo muốn làm sao cùng Tần Tâu Nghiên trao đổi một chút. Nhã Nhã cũng đã mang theo đội viên của nàng nhóm xông ra. A, người mới a. Tiểu Mễ con mắt nhất nhọn, lập tức liền thấy được bị Cao Lê ngăn trở Tần Tâu Nghiên. Chủ tử, người rốt cục nhịn không được muốn đối tiểu nữ hài hạ thủ sao? Nhã Nhã một mặt hưng phấn đụng lên đến, để Cao Lê một tay lấy mặt của nàng cho nắm đến đi một bên. Đây là Tần Đoan Vũ tỷ tỷ, Tần Tâu Nghiên, bởi vì nguyên nhân nào đó, trước mắt là cái dạng này. Cao Lê giới thiệu đến. Là ai tỷ tỷ ta mặc kệ. Ta chỉ biết là, tại cái này Lê Trang bên trong, mặc kệ ai đến, đều muốn trải qua chúng ta bông bông đội khảo nghiệm mới được. Nhã Nhã hai tay quay thân về sau, vai phong lấm liệt. Bông bông đội. Thần Tâu Nghiên trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Không sai. Đó chính là đội ngũ của ta. Toàn bộ Lê Trang ghê gớm nhất người mới có thể gia nhập chúng ta bông bông đội. Nhã Nhã đắc ý nói. Ngươi nhìn qua còn không có ta lợi hại đâu. Thần Tâu Nghiên không tin. Nhã Nhã cười ha ha, nói, Tiểu Mễ. Cho nàng tăng một chút kiến thức. Đến cái bạch hạc lưỡng xí. Tiểu Mễ phịch một tiếng mở ra hai cánh, toàn thân 10 cựu đạo công pháp đồng thời vận hành, nhất thời quang mang chói lọi. Cao Lê bộ mặt, không biết như thế nào nhà rãnh. Người ta Tiểu Mễ là tuyết ương hậu đại, dù sao cũng là bạch ương sáng cánh thật sao. Lại nhìn Tần Tông Nghiên, trừng lớn mắt to, che lấy miệng nhỏ, một bộ hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Nhìn để người ta hải tử dò đến. Cao Lê đang muốn phát huy ra trưởng tôn nghiêm, a Nhã Nhã đuổi đi. Lại chỉ Tần Tâu Nghiên đột nhiên đứng lên, vẻ mặt thành thật nói, ta muốn gia nhập vông vông đội. Cao Lê kèm chút nguyên địa bị choáng. Mắt thấy vông vông đội đã biến thành bốn người, Nhã Nhã một đường lôi kéo Tần Tâu Nghiên không biết nói gì đó liền rời đi. Cao Lê bất an trong lòng dần dần đang khuếch đại, bọn này nhỏ điên hài đừng đem người ta tỉ tỉ cho dạy hư mất ra. Cao Lê cũng không xác định Tần Tâu Nghiên tại Tần Đoan Vũ trong lòng địa vị như thế nào, nhưng là muội muội đối với tỉ tỉ nói chung đều là ngưỡng vọng đi. Ngươi nói tương lai một ngày nào đó. Tần Đoan Vũ nghe nói Tần Tâu Nghiên tại Lê Trang, cao hứng bừng bừng dự định ngàn dặm tìm tỉ, kết quả phát hiện kính yêu tỉ tỉ biến thành ông ông đội một viên, hoàn thành một cái tên điên. Cái này cỡ nào xấu hổ. Bất đắc dĩ, không có cách. Cao Lê quyết định ăn trước ít đồ để cho mình bình phục một chút tâm tình. Dù sao chuyện này, trước mắt khó giải. Lê Trang hết thảy đều tại dựa theo Cao Lê kế hoạch trong tiến hành, lợn rừng yêu nhập tịch đã nhanh chóng hoàn thành. Phân phối nhà ở cùng thổ địa công việc cũng tại tài giỏi tiểu thư ký đoàn hiệp trợ phía dưới nhanh chóng trong tiến hành. Mới nước rèn cơ được cài đặt đúng chỗ, mới dệt cơ cũng đang không ngừng điều chỉnh thử. Hiện tại Lê Trang đã triệt để đào thải vải bố sản lượng, hoàn toàn chuyển hình vì vải bông sản xuất. Ngoại trừ thỏa mãn tử chính mình cần bên ngoài, dư thừa bộ phận dùng để bán ra. Trên thị trường rất nhanh liền xuất hiện Lê Trang vải bông. Thế giới này, vải bông y nguyên vẫn là vật hiếm có. Phổ thông bách tính xuyên nhiều nhất là vải bố cùng gia thú. Thượng tầng nhân sĩ sử dụng nhiều nhất là tơ lụa. Vải bông bởi vì cao giá cả cùng không thế nào tinh tế gia công, một lần ở vào một loại so sánh lúng túng vị trí. Có thể Lê Trang vải bông đưa ra thị trường làm cho tất cả mọi người đều phát hiện mới bảo tàng. Tinh tế, đều, mềm mại. Nhất là làm thành áo chân thủ áo ngắn, tại mùa hè này thiếp thân mặc, cũng không giống như là tơ lụa như vậy dán tại trên thân sền sệt khó chịu, lại không giống vải bố như vậy thô ráp, đâm người. Hoàn mỹ A. Cũng liền vào lúc này, Lê Trang đẩy ra đệ nhị phẩm bài. Ý kia trước. Lấy nhện yêu nhất tộc thông dụng dòng họ làm tên xưng, đại biểu Cao Lê đối bọn nhện yêu đầy đủ tôn trọng. Mà Ý kia trước hệ liệt trang phục đặc điểm lớn nhất, chính là tiện nghi. So với Lê Hệ Liệt xa như vậy tại thiên không xa hoa giá cao, y chức nhãn hiệu trang phục đi là cấp cao thực dụng lộ tuyến. Vẫn như cũ không thỏa hiệp chế tác, mặc dù không có Lê Hệ Liệt như vậy cực hạn, cũng đã là viễn siêu việc đời công nghệ tiêu chuẩn. Mà y chức hệ liệt, cũng nương theo lấy nhà thứ hai kỳ hạm cửa hàng sinh ra. Đồng dạng tại con đường này, Cao Lê mua một cái trà lâu, so nguyên bản kỳ hạm cửa hàng quy mô nhỏ một chút, sửa chữa về sau, không có Lê kỳ hạm cửa hàng nhiều như vậy nói, nhưng cũng hấp dẫn tới càng nhiều khách nhân, Cao Lê vui không thắng thu. Vài bông mở bán cùng y chức hệ liệt trang phục đẩy ra, để ngoại nhân thấy được cơ hội buôn bán, một chút vải trang mua sắm Lê trang vải đông, bắt đầu phỏng theo y chức hệ liệt kiểu dáng đẩy ra chính mình trang phục. Nhưng mà, người mua giải rác. Dù sao y chức hệ liệt nguyên bản liền không quý, cho dù là người bình thường, hơi quyết tâm cũng là có thể mua được. Đã như vậy, làm gì đi mua kia một bộ ống tay áo không có nhãn hiệu tên giả mạo đâu. Làm những này đồ bắt trước xuất hiện thời điểm, bọn nhện yêu lòng đầy căm phẫn, nhao nhao dự định tới cửa đập phá quán. Có thể Cao Lê lại cũng không để ý, ra hiệu bọn nhện yêu cũng không muốn làm như thế. Bọn nhện yêu tự nhiên không hiểu, hỏi thăm nguyên do. Để bọn hắn làm liền tốt, chúng ta là muốn thu phí độc quyền. Cao Lê đạo. Cao Lê giải thích cặn kẽ cái gì là phí độc quyền, nghe được bọn nhện yêu sửng sốt một chút, các nàng hoàn toàn nghĩ không ra, chuyện này lại còn có thể chơi như vậy. Đương nhiên, có lẽ người khác không có cách nào chơi như vậy, nhưng là Lê Trang có thể, không chỉ bởi vì lúc này Lê Trang sức chiến đấu rất mạnh, càng là bởi vì Lê Trang lúc này ở thương nghiệp vòng tròn bên trong lực hiệu triệu cũng rất mạnh. Huống chi, còn có một cái Ngô Hữu Tài đâu. Nhưng mà Cao Lê mục đích cũng không phải những cái kia ước phí độc quyền, hắn mục đích thực sự là muốn thông qua những này tiệm đồ lậu phẩm mở ra thị trường. Làm cho tất cả mọi người đều có thể biết mình sản phẩm, gia tăng thảo luận độ cùng danh tiếng. Thiên hạ tiền là kiếm không hết, Cao Lê kỳ thật cũng không định lũng đoạn toàn bộ thị trường. Chính hắn ăn thịt, tự nhiên cũng có thể cho phép người khác ăn canh. Chính như đã từng thế giới, một cái thiết kế thời trang mạch suy nghĩ xuất hiện trong nháy mắt, liền sẽ bị vô số nhãn hiệu đạo văn quá khứ, thế nhưng xưa nay chưa thấy qua cái nào trang phục nhãn hiệu chân chính đi cáo bản thương. Sẽ mua quần áo ngươi người, tự nhiên đều sẽ mua, mà những cái kia mua đạo bản người, có lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhất tê. Hời trong tay không đủ dư giả. Đợi đến bọn hắn chân chính thực hiện tài vụ tự do, ai lại không muốn ủng hộ một nhóm chính bản đâu. Chương 146, ta thích ngươi. Cao Lê càng thêm không có quên liên quan tới súng ống khai phát. Làm binh khí kẻ yêu thích, Cao Lê đối với mình thanh thứ nhất thương tiến hành nghị sâu tính kỹ, cuối cùng dừng lại tại kinh điển và trẻ Ster 1887 bên trên. Không sai, chính là châu trưởng một tay bên trên gậy cây thương kia. Khẩu súng này chỗ tốt lớn nhất, ở chỗ kết cấu đơn giản, có lợi cho Cao Lê phân đoạn thức chứa thuốc thiết kế. Trọng yếu nhất chính là, súng ngắn chứa thuốc lượng quá ít, Cao Lê cho rằng thứ này chưa hẳn có thể đánh xuyên địch nhân hộ thể chân khí, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền để mắt tới trường thương. Không có tiêu xích, chỉ có thể từ bỏ mê người 7.62 ly đường kính. Đường kính 3 ly, hẹn cùng hiện tại 9 ly, đầu đạn cùng phát xạ thuốc phân biệt lắp đặt. Một lần đòn bẩy, hai cái hành trình, phân biệt đem đầu đạn cùng phát xạ thuốc theo thứ tự đưa nòng súng. Lấy chân khí bản thân kích phát, không cần có súng, tận lực giảm bớt tinh tế máy móc kết cấu, để bù đắp kim loại tài liệu không đủ. Đây hết thể nhìn qua đều 10 phần mỹ hảo. Chẳng qua là khi Cao Lê đem bản thiết kế cho Lão Ngưu đưa đi thời điểm, vị này vênh váo trùng thiên hán tử lúc ấy liền khóc. Huynh đệ A. La ca ca vô dụng A. Không có cái gì biện pháp tốt có thể để ngươi mạnh lên. Lại còn cần dùng loại phương thức này biểu hiện mình, ô ô ô. Mắt thấy gót sắt tại kia khóc thành một cái nước mắt hiện ra vẻ trâu bò, Cao Lê mặt mũi tràn đầy mộng bức, vội vàng an ủi, lão ca, ta không cần thiết dạng này, không phải đại sự gì, kỳ thật thứ này ta thật thích. Huynh đệ, ta biết ngươi là thật là an lòng của ta. Ngươi yên tâm, có ta ở đây cái này Lê Trang một ngày, ta cam đoan không để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, ô ô ô. Cao Lê không biết rõ chuyện này vì cái gì tại gót sắt xem ra trọng yếu như vậy. Mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu. Đúng lúc này Lăng Lung từ y chức bà nơi đó tới, nhìn thấy Cao Lê, liền đi tới. Đang làm cái gì? Lăng Lung hỏi. Ta cảm giác như cả có chút xúc động. Cao Lê cười nói. Chuyện gì xảy ra? Lăng Lung cười nhạt nói. Là như vậy. Cao Lê đem chuyện mới vừa phát sinh miêu tả một lần, sau đó, Lăng Lung trên mặt cười nhạt tựa hồ có chút không được tự nhiên, nàng hỏi, là cái gì để ngươi sinh ra cần một thanh? Thương, cái này gọi thương. Ngươi vì cái gì cần một khẩu súng? Lăng Lung hỏi. Tự vệ chứ sao? Cao Lê bản năng trả lời. Lần này đi phạm huyện trên đường. Các ngươi bị tập kích, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Lăng Lung đột nhiên nói. Chuyện này, tiểu thư ký đoàn cũng không hướng ra phía ngoài tuyên dương. Lăng Lung căn bản không biết, nói cách khác, nha đầu này chỉ dựa vào Cao Lê một động tác liền suy đoán ra được vấn đề bản chất. Không có gì đại sự, ta này chủ yếu là chơi. Cao Lê cười nói. Ngươi không tín nhiệm ta. Lăng Lung trên mặt y nguyên mang theo cười nhạt, nhưng mà Tiếu Dung hơi có vẻ miễn cưỡng. Uy. Ngươi đây đều là từ đâu tới quỷ dị mạch suy nghĩ a? Bởi vì lần này ta không thể tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, cho nên, ngươi không tín nhiệm ta, thân là ngươi kiếm, ta không có hoàn thành sứ mệnh của ta. Ta. Cao Lê một phát bắt được Lăng Lung tay. Ngừng. Cao Lê hô, đem còn tại lầm bầm lầu bầu Lăng Lung tỉnh lại. Sau đó, Lăng Lung nhìn xem Cao Lê, chờ lấy hắn nói chuyện. Nhưng mà Cao Lê lại có chút ngốc trệ, bởi vì hắn cảm giác trước mắt cô bé này đẹp có chút chướng mắt. Nhân loại là như thế này một loại sinh vật, bọn hắn đối với một người ấn tượng một khi tạo dựng lên, như vậy tại trong một đoạn thời gian rất dài, đầu óc của bọn hắn đều sẽ bản năng có khuynh hướng dùng trong trí nhớ nội dung để thay thế con mắt nhìn thấy nội dung, bởi vì dạng này có thể tiết kiệm đại lượng xử lý tài nguyên. Cao Lê đối Lăng Lung ấn tượng, trên cơ bản đều dừng lại tại nàng vừa tới Lê Trang không lâu đoạn thời gian kia. Hắn đã thật lâu không có tại khoảng cách gần như thế phía trên chăm chú nhìn xem Lăng Lung. Lúc này xem ra, Cao Lê thậm chí cảm giác trước mắt cô gái này đẹp có chút để cho người ta mê muội. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới một ít trong tiểu thuyết nam chính, nhìn thấy mỹ nữ liền nhổ bất động chân. Lúc ấy Cao Lê còn đang suy nghĩ, người tác giả kia khẳng định không có gì sinh hoạt, một cái mỹ nữ có thể đẹp đến mức nào, mới có thể người kia nhổ bất động chân. Nhưng bây giờ, làm Cao Lê lần nữa đối Lăng Lung mỹ mạo thành lập được một cái xác thực khái niệm thời điểm, hắn phát hiện, cái gọi là đẹp cực hạn, cũng bất quá như thế. Ngươi, muốn nói cái gì? Lăng Lung phát hiện Cao Lê nhìn mình chằm chằm mặt, trong mắt vượt qua 300 chữ nội dung loại qua, lại không lên tiếng phát, để hắn có chút kỳ quái. Ngươi thật là xinh đẹp. Cao Lê bản năng nói. A. Lăng Lung sững sờ, lập tức, không màng danh lợi mà lại khuôn mặt trắng nõn bên trên hơi đỏ lên, nha. Thế là, chuyện này, tựa hồ cứ như vậy đi qua. Đúng vào lúc này, Michael nghi ngờ Lý Chính ôm một đống tựa hồ là đầu gỗ chế thành đồ chơi vui vẻ chạy tới. Lăng Lung xem xét Michael. Lập tức đưa tay từ Cao Lê trong tay rút ra, nói, tiểu mễ, nhất chiêu tiên tiền bối đâu? Michael lập tức lắc đầu, nói, không biết nha, hắn mỗi ngày đều rất bận rộn. Lăng Lung nói, ngươi biết hắn ở đâu sao? Ta có chuyện khẩn yếu tìm hắn. Michael nói, không biết nha. Cao Lê cơ hồ lập tức liền đoán được Lăng Lung muốn làm gì, nàng 89/10 muốn thông qua nhất chiêu tiên giúp mình chế tạo một bộ hoàn toàn mới công pháp. Nhưng mà Cao Lê cũng không có quyết định này. Bởi vì hắn lo lắng nếu như thay đổi công pháp, như vậy hắn đáng tự hào nhất giá giờ thị giác có thể sẽ biến mất. Nói thật, Cao Lê từ xuyên qua đến bây giờ, nếu như không có như thế một bộ công pháp, như vậy sau khi rơi xuống đất đoán chừng sau một khắc chính là bị Lăng Lung chém hạ tràng. Hắn đang muốn dây rủa, lại nhìn thấy Lăng Lung kia 10 phần ánh mắt kiên định, hắn không khỏi lại có chút mềm lòng. Sau đó, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên một loại không hiểu mừng rỡ. Nàng quả nhiên vẫn là thích ta a. Nếu như nàng không thích ta, chắc chắn sẽ không như thế để ý ta, đúng hay không? Đúng hay không? Chẳng lẽ nói? Trong chốc lát, Cao Lê nhịp tim lập tức tăng nhanh. Giờ này khắc này, thân là nam nhân, chẳng lẽ không nên tiến thêm một bước sao? Mặc dù đời trước không có cái gì nói yêu thương kinh nghiệm, có thể thắng ở chúng ta nhìn TV nhiều a. Người ta nữ hải tử đã đều như thế ám hiệu làm một nam nhân, ngươi còn do dự cái gì? Lăng Lung. Cao Lê lấy dũng khí, quyết định dẫn đầu phóng ra một bước. Ừm. Lăng Lung nhìn về phía Cao Lê, xinh đẹp làm cho người mê muội trên khuôn mặt mang theo một tia nghi hoặc. Trong chấp nhóm này, có 100 vạn loại khả năng, Cao Lê tuyển trong đó một loại. Bên trong cái, ban đêm, cùng một chỗ ăn một bữa cơm chứ sao? Cao Lê ngây ngô nói. Lăng Lung mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chúng ta không phải một mực tại cùng một chỗ ăn sao? Cao Lê muốn khóc. Mặc dù mặt ta ra dày, có thể ta không có nói qua yêu đương A. Ta tất cả kinh nghiệm xã hội chính là làm trò chơi A. Mở công ty đều là vừa làm bên cạnh học A. Thân là một cái trạch nam ta có lỗi với người A. Michael nhìn xem Cao Lê, nhìn xem Lăng Lung, lại nhìn xem Cao Lê, lại nhìn xem Lăng Lung. Đột nhiên hì hì cười một tiếng, tay nhỏ vỗ, nói, A. Ta đã biết. Lăng Lung tỷ, Lê thúc thích ngươi. Cao Lê mặt đằng một chút liền đỏ lên, hắn hết sức khó xử mà nhìn xem tiểu mễ, sau đó làm tặc đồng dạng nhìn xem Lăng Lung. Lại chỉ gặp Lăng Lung gật gật đầu, nói, ta biết A. Ta cũng thích hắn nha. Cao Lê mặt càng đỏ hơn, sau đó, liền nghe đến Lăng Lung tiếp tục nói, ta cũng thích người nhà, thích Nhã Nhã, thích Tam Nha, thích các ngươi tất cả mọi người đâu. Sao? Không đúng đề tài này. Cao Lê trong nháy mắt hạ sốt, cả người lâm vào một loại đắng buồn bực bên trong. Sau đó, Lăng Lung không biết nhớ tới cái gì, nói, được rồi, sự tình hôm nay cứ như vậy đi, ta còn có việc, đi trước. Nói, Lăng Lung quay người, chậm rãi rời đi. Không biết có phải hay không là ảo giác, Cao Lê luôn cảm giác Lăng Lung bộ pháp mặc dù 10 phần phiêu dật, nhưng là rời đi tốc độ lại cực nhanh, mà lại đi lại cũng tựa hồ có chút cứng ngắc. Không giúp ta đổi công pháp sao? Tiểu Mễ nhìn xem bầu không khí tựa hồ hơi có vẻ lúng túng hai người, đi vào y nguyên đờ đẫn Cao Lê trước mặt, nói, Lê Thúc Nha, Lăng Lung tỷ là nữ hài tử, nam nhân mà, chung quy vẫn là muốn chủ động một chút tốt lắm. Cao Lê nhìn xem Tiểu Mễ bộ kia tiểu đại nhân dáng vẻ, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, tiểu hài tử đừng nói mỏ, đi chơi ngươi đi. Tiểu Mễ lắc đầu, tự đủ vừa đi, một bên nói, đại nhân à, chính là như thế khó chịu, có chuyện gì nói ra liền tốt nha. Người ta có thích hay không ngươi, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết à nha. Ai? Cao Lê nghe có chút bất đắc dĩ, đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn gọi lại Michael, nói, đúng rồi, Tiểu Mễ, ngươi giúp ta tìm một cái ba ba của ngươi, ta có việc bận muốn thỉnh giáo một chút hắn. Tiểu Mễ gật gật đầu, đột nhiên hô, ba ba. Sau đó người ta liền nhanh chóng chạy. Một mặt ngộng bức Cao Lê cả không rõ ràng cho lắm, sau đó chỉ nghe một trận gào thét, một đạo phi hỏa lưu tinh ầm vang rơi xuống. Chính là nhất chiêu tiên mệ phúc. Được rồi, tình cảm lão già này đã hóa thân thành triệu hoàng thú. Chương 147, cốt thép kinh mạch cùng đầu lĩnh chiến sĩ. Đệ nhất 157 cốt thép kinh mạch cùng đầu lĩnh chiến sĩ. Đoạn thời gian gần nhất, lão gia tử này rõ ràng tâm tình vô cùng tốt, người cũng mập bắt đầu, tóc cùng râu ria bên trong vậy mà đều gặp được một tia màu đen. Nói cách khác vị này lão đồng chí dự định phản lão hoàn đồng. Mễ phúc rơi xuống đất, trái xem phải xem, không có phát hiện tiểu mễ, lại phát hiện Cao Lê. Liền cười ha hả hỏi, huynh đệ, ngươi thấy tiểu mẹ sao? Cao Lê nói, là ta muốn cho tiểu mẹ hỗ trợ tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy bay tới. Mễ Phúc cười ha ha, nói, tiểu hài tử có tiểu hài tử bằng hữu, ta lão gia này tử cũng không thể luôn đi theo người ta, cho nên nha, ta liền sáng tạo ra một cái công pháp, chỉ cần là nàng tại 30 dặm bên trong gọi ta, ta đều có thể nghe được, lập tức liền có thể chạy tới. Cao Lê hận không thể đem trên chân ngón cái đều vươn ra cho vị này lão đồng chí điểm cái tán, làm cha đương đạo mức này, cũng là độc nhất vô nhị. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mễ Phúc hỏi. Là như vậy, ngài truyền cho ta môn công pháp này, ta trước mắt có một ít nghi hoặc. Cao Lê đạo. Vừa nghe nói Cao Lê công pháp, Mễ Phúc mặt mo nhất thời đỏ lên. Năm đó bởi vì cái gì phát minh cái này cách dùng, chỉ có chính hắn biết, bất quá từ biểu lộ đến xem, dù sao không phải chuyện tốt gì. Bây giờ công pháp này cho Cao Lê, Mễ Phúc kỳ thật một mực thẹn trong lòng. Loại kia hổ thẹn cùng xấu hổ dung hợp lại cùng nhau, để Mễ Phúc vẫn luôn không có ý tứ chủ động nhắc tới tới. Bây giờ Cao Lê lại lần nữa nhắc lên, Mễ Phúc lập tức thở dài một hơi, nói khẽ, cái này, là ta có lỗi với ngươi à, huynh đệ. Cao Lê vội vàng lắc đầu khoát tay, nói, ngài không đối không nổi ta chỉ là hiếu kỳ một sự kiện, vì cái gì tu vi của ta từ đầu đến cuối không dài đâu. Mễ Phúc sững sờ. Ngươi tu vi không dài, chẳng lẽ không phải bởi vì chính ngươi không có hảo hảo tu luyện sao? Cao Lê cười hắc hắc, nói, mặc dù cũng có bộ phận này nguyên nhân, thế nhưng là ngài biết, ta có khơi thông kinh mạch năng lực, nhưng tại chính ta trên thân liền không dùng được, kinh mạch của ta từ đầu đến cuối bị phong bế, vô luận như thế nào ta đều không thể xuyên qua. Mễ Phúc đưa tay nói, ta cho ngươi xem mạch. Cao Lê vươn tay cổ tay, Mễ Phúc lấy chân khí bản thân rót vào Cao Lê kinh mạch bên trong, vừa đi một bước, Mễ Phúc tay lại bị bắn ra. Thậm chí hắn vừa mới rót vào chân khí đều bị bắn đi ra. Người kinh mạch này. Mễ Phúc kinh ngạc nói. Ta kinh mạch này. Người kinh mạch này, bởi vì một cái khuyết thiếu chân khí dẫn đạo, dẫn đến hắc thiết liệt dương thần công chân khí đã đem kinh mạch của ngươi kim thiết hóa. Đừng nói là chân khí của ngươi, ngay cả ta chân khí đều bị bắn ra ngoài. Mễ Phúc đạo. Cái gì? Kim loại hóa. Nói cách khác, người khác kinh mạch là cái cao su lưu hóa cái ống, mà kinh mạch của ta chính là cốt thép thôi. Còn có thể có loại này cách chơi. Không, cũng không thể nói như vậy. Mễ Phúc lắc đầu, loại thuyết pháp này cũng không lắm xác thực, dù sao kinh mạch, làm sao có thể hóa thành kim thiết. Chỉ là, ta cũng không tốt lắm nói trạng thái này. Ngươi cho ta chút thời gian, ta suy nghĩ một chút có biện pháp nào. Kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, dù sao ta cũng không có cảm giác có gì không ổn. Cao Lê vội vàng nói. Không phiền phức. Không phiền phức. Không có chút nào phiền phức. Mễ Phúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phảng phất rốt cuộc tìm được sự tình gì làm, xoay người chạy, cũng là Cao Lê tại nguyên chỗ thẳng vào đầu. Kim loại hóa kinh mạch. Lấy A giờ thị giác nhìn xem hai tay của mình, kinh mạch cảm đạm, chân khí không cách nào thông qua kinh mạch lưu động, Cao Lê mỗi lần thi triển phong mạch chỉ, dựa vào chỉ là thông qua thân thể rời rạc tới chân khí. Không thông qua kinh mạch, chân khí lưu động cực kỳ tắc nghẽn, để Cao Lê cũng rất khó phát huy ra thực lực mạnh cỡ nào tới. Kinh mạch. Thuộc tính. Cao Lê tại trong đầu suy tư một trận. Đột nhiên hắn có một cái to gan ý nghĩ. Nếu quả thật khí là khí thể, là chất lỏng, như vậy nó cần lại một cây cái ống bên trong lưu động. Như vậy, thứ gì có thể tại kim loại bên trong lưu động đâu? Đắc, điện. Nếu quả thật khí là điện tử lời nói, như vậy tự nhiên là có thể tại kim loại kinh mạch bên trong không bị ngăn trở chảy xuôi. Mà lại, điện tại chất dẫn bên trong lấy á quang nhanh lưu động, nói không chừng còn có một số đặc biệt cách chơi. Bất quá, nói trở lại, thực kim kiến toàn bộ thân thể đều là kim loại, trong cơ thể nó chân khí là như thế nào vận hành. Cao Lê trong mắt lập tức phát sáng, có lẽ có thể từ thực kim kiến trạng thái thân thể bên trong, tổng kết giải quyết chính mình vấn đề kinh nghiệm đâu. Nói đến là đến. Cao Lê trực tiếp chạy hơi lửa hoa tổ phong nhỏ, lúc này, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý đang nghiên cứu Cao Lê bố trí cho các nàng nhiệm vụ không có thời gian chiêu đãi hắn. Cao Lê một thân một mình đi một bên phong nhỏ, bất quá tại trải qua cái nào đó gian phòng thời điểm, lại thấy được những cái kia bất tử sĩ. Những này bất tử sĩ đều bị phá giải, cực kỳ kinh dị vậy mà chỉ còn lại có một cái đầu. Từ khi những này bất tử sĩ bị bắt tới về sau, Cao Lê vẫn luôn không có cẩn thận đi cân nhắc qua bọn giá hỏa này năng lực. Bất quá vừa mới hắn tại kinh mạch thị giác phía dưới nhìn kỹ một chút, lại phát hiện một chút thú vị hiện tượng. Cao Lê chính ghé vào khe cửa nhìn, một cái tiểu thư ký nhưng từ bên trong đi ra, nhìn thấy Cao Lê, kia tiểu thư ký đỏ mặt lên, cười hắc hắc, nói, ông chủ tốt. Người ở chỗ này hỗ trợ sao? Cao Lê hỏi. Đúng vậy, bọn tỷ muội bên trong, chỉ có ta đối bất tử sĩ hiểu khá rõ, cho nên ta vẫn luôn ở chỗ này hỗ trợ. Tiểu thư ký nói. Bọn hắn đều là người cắt. Cao Lê nhìn chằm chằm bên trong những cái kia từng cái sầu mi khổ kiểm bất tử sĩ hỏi. Một chút là Tú Nhi, một chút là ta. Tiểu công chúa không dám. Hắc hắc. Tiểu thư ký nói. A, khoa học kỹ thuật hình nhân mới sao? Có thể cho ta nói một chút bất tử sĩ sao? Cao Lê hỏi. Ông chủ cũng cảm thấy hứng thú sao? Tiểu thư ký nhất thời nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a. Ha. Quá tuyệt vời. Ta cùng tỷ môn nhóm nói lên, các nàng đều nói dọa người đâu. Đến, ta cho ngươi biết nha. Nguyên lai, bất tử sĩ chân chính vẫn là người bộ phận chỉ có đầu mà thôi. Những cái kia thân thể mặc dù cũng là người thân thể, lại là trải qua dược tề cùng công pháp luyện chế ra tới. Nói cách khác, muốn trở thành bất tử sĩ, đầu tiên muốn tu luyện một loại đặc biệt công pháp, loại công pháp này tu luyện tới mức nhất định, đầu liền sẽ cùng thân thể tách rời. Đầu tại thân thể tách rời về sau, bởi vì công pháp tác dụng, có thể viễn trình chuyển vận chân khí, bảo trì đầu sống sót. Lợi dụng trong khoảng thời gian này đem thân thể ngâm tại đặc biệt dược tề bên trong, để thân thể dần dần trở nên càng thêm cường đại, không e ngại đau đớn, có được càng nhanh năng lực khôi phục loại hình. Sau đó, đem đầu cùng thân thể kết hợp trở về, để thân thể tăng lên lực. Lượng đến tầm bổ đầu. Trải qua một đoạn thời gian tầm bổ, sau đó lại đem đầu tách rời, đem thân thể tiếp tục luyện chế. Bởi vì đem thân thể cùng đầu tách rời, cho nên thân thể vô luận tiếp nhận kinh khủng bực nào luyện chế, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác đau, dạng này liền có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra số lớn không sợ thống khổ cường giả. Đây cũng là bất tử sĩ. Bất quá những này bất tử sĩ bồi dưỡng rất vội vàng, nhìn qua không thế nào lợi hại là được. Tiểu thư ký tổng kết đạo. Nguyên lai, trên đời này còn muốn như thế tà môn công pháp, Cao Lê đây là thêm kiến thức. Làm bất tử sĩ đầu tách rời về sau, bọn hắn còn có thể khống chế thân thể sao? Cao Lê đối nghiên cứu khoa học tiểu thư ký đạo. Có thể, bất quá khoảng cách càng xa, thì càng yếu ớt. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký gật đầu nói. Nô, điều khiển A, cho nên những này bất tử sĩ, kỳ thật bản chất là đầu lĩnh chiến sĩ. Như vậy, bọn hắn có thể đổi đầu sao? Cao Lê đưa ra vấn đề này. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, nói, không hổ là ông chủ. Lập tức liền cùng ta nghĩ đến cùng đi. Ngài muốn nhìn một chút sao? Sẽ không máu thịt bê bét cái gì a? Cao Lê tự nhận là mặc dù dạ dày sâu, thật có chút đồ vật vẫn có thể không nhìn liền không nhìn tốt. Sẽ không á? Yên tâm yên tâm. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký đem Cao Lê thúc đẩy trong phòng nhỏ. Chương 148, nghiên cứu khoa học tiểu thư ký cùng bột phấn luyện kim. Cao Lê mấy lần đi qua từ nơi này, cũng không vào đi qua, vẹn vẹn chỉ là từ trong khe cửa nhìn cái đại khái. Trên thực tế sau khi đi vào, nơi này kỳ thật không có cái gì quá kinh khủng địa phương, vẹn vẹn chỉ là phòng bên trái là một loạt đầu, phòng mặt phải là một loạt thân thể mà thôi. Cao Lê cảm giác giống như tiến vào kinh khủng phòng đồng dạng. Kia hàng đầu nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, trong mắt nhất thời tỏa ánh sáng, Cao Lê lúc đầu cho là mình sẽ bị trợn mắt nhìn. Kết quả không nghĩ tới, những cái kia bất tử sĩ đầu từng cái lộ ra xin giúp đỡ thần sắc, loại kia vô cùng đáng thương khẩn cầu bộ dáng, thật là làm lòng người đau. Nhưng mà chỉ còn lại đầu bọn hắn căn bản không có biện pháp nói chuyện, cho nên liền chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ, trời mới biết bọn hắn ở chỗ này đến tột cùng kinh lịch cái gì. Cao Lê nhìn một chút ở một bên ngay tại chuẩn bị đao cơ ưu quỷ nghiên cứu khoa học tiểu thư ký, rất tán thành. Quỷ mới biết. Ông chủ, ta định đem đầu của hắn cùng thân thể khe hở cùng một chỗ. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký cầm lấy một cây khoảng chừng 3 tấc cong đầu cương châm cười nói, đằng sau mặc một đoàn sợi bông. Nhất thời, bất tử sĩ nhóm từng cái mặt xám như cho. Dạng này, có thể có hiệu quả sao? Cao Lê ở một bên hỏi. Thử nhìn một chút thôi. Tại một đám bất tử sĩ chết bên trong chạy trốn trong tầm mắt, tại cái nào đó thẳng xuôi xẻo bất tử sĩ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đầu của hắn bị khe hở tại một cái khác bất tử sĩ trên cổ. Trong quá trình này, kia bất tử sĩ đầu bị nghiên cứu khoa học tiểu thư ký chộp trong tay vừa đi vừa về giày vò, biểu lộ 10 phần đúng chỗ. Cao Lê suy đoán, thứ này có thể hay không cùng cây ăn quả giá tiếp giống như. Đợi chút nữa, vì cái gì những này bất tử sĩ nhìn qua như thế trung thực, cũng không dễ rủa một chút. Cao Lê đưa ra cái quan điểm này, nghiên cứu khoa học tiểu thư ký lập tức cười nói, bởi vì ta a đầu của bọn hắn cùng thân thể một mực duy trì một cái thích hợp khoảng cách, thân thể vì để tránh cho đầu chết mất, cần không ngừng cho đầu cung cấp chân khí, dạng này trong thân thể căn bản không để lại bất luận cái gì chân khí. Kia, nếu như thân thể này cùng cái này đầu thật kết hợp, thân thể này lúc đầu đầu nhưng làm sao bây giờ? Cao Lê đưa ra cái quan điểm này. Lập tức, bên trái trên kệ cái nào đó bất tử sĩ biểu lộ dữ tợn. Hắn bởi vì không cách nào nói chuyện, liền dùng sức tán gẫu, phát ra liên tiếp rắc 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 thanh âm. Hiển nhiên, cái này bị khâu lại chính là hắn thân thể. Bị khe hở cùng một chỗ thân thể vậy mà thật bị đầu khống chế, hắn chậm rãi đứng lên, nặng nề xiềng xích phát ra liên tiếp bang lang thanh âm, mà cái kia tán gẫu nam càng thêm dùng sức tán gẫu bắt đầu. Rất nhanh, Cao Lê liền phát hiện. Hắn cũng không phải là bởi vì sinh khí mà tán gẫu, mà là bởi vì đầu không có chân khí cung cấp, hắn cần nghỉ khắc. Thật có thể a. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký hưng phấn nói, nhanh nhớ kỹ. Ông chủ ngươi thật tuyệt. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký cấp tốc đem nội dung ghi tạc kịch bản bên trên. Ở trong mắt Cao Lê, hắn phát hiện cái kia phất lan kèn sản thân thể kỳ thật cũng không có cùng đầu kết hợp, mà là tại khâu lại vị trí, xuất hiện một chút chân khí tơ mỏng, giống như thực kim kiến sau khống chế kiến thợ, giống như tú nhi khống chế tiêu nhện, giống như sở diệu ý khống chế con rối, càng giống như tà dị hồn khống chế cái khác tà dị. Rốt cục. Tại cái kia đầu sắp chết trong nháy mắt, nghiên cứu khoa học tiểu thư ký đem hắn thân thể còn đưa hắn, ở đây tất cả bất tử sĩ đều chậm một ngụm khí. Cao Lê như có điều suy nghĩ. Một sợi dây có thể liền có thể khống chế tất cả động tác, Cao Lê trong trí nhớ, chỉ có hai dạng đồ vật có thể làm được. Dây thần kinh, và số liệu tuyến. Mà hai loại đồ vật đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn chúng truyền lại đều tín hiệu điện. Cao Lê suy đoán, chân khí có lẽ thật sự có điện khí đặc hiệu. Đúng rồi. Bọn hắn một mực liền không nói nói bọn hắn bất tử sĩ bí pháp là cái gì không. Trước khi đi, Cao Lê hỏi một vấn đề cuối cùng. Không có a, bọn hắn ý rất nghiêm. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký nói. Có đúng không? Cao Lê nhìn xem trên kệ một loạt hận không thể muốn đem ta tất cả đều nói viết lên mặt bất tử sĩ, cười hắc hắc, quay đầu liền đi. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký đưa tiễn Cao Lê, xoay người lại, một tay đao, một tay cưa, trên mặt lộ ra nhìn đáng yêu mỉm cười. Được rồi, chư vị. Các ngươi cũng nhìn thấy, ông chủ đối ta 10 phần chú ý, ta nhất định phải làm ra thành tích để báo đáp ông chủ ơn chi ngộ, cho nên, hôm nay chúng ta thử một chút cái gì đâu. Đúng lúc này Tú Nhi có rảnh, hắn mang theo Cao Lê đi xem những cái kia thực kim kiến. Lúc này những này thực kim kiến vậy mà đã nửa cái lớn cơ bàn tay. Một thân vỏ kim loại hết sức kinh người, một đôi răng hàm có kinh khủng lực cắn. Xác định nó sẽ không cắn chính mình về sau, Cao Lê bắt lại một cái, xúc cảm 10 phần nặng nề. Không hổ là có vỏn phở ảm thép hợp kim mangan thân thể. Chờ một chút. Làm sao lại nặng như vậy? Chẳng lẽ nói, cái này thực kim kiến thân thể là thật tâm. Cao Lê áng chừng một chút, thực kim kiến trọng lượng hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường, tuyệt đối không chỉ là sắc ngoài mà thôi. Ngươi cũng phát hiện đi, chính chúng ta nuôi nấng thực kim kiến cùng từ kiến chúa nơi đó đạt được hoàn toàn khác biệt. Thú Nhi nói, ngươi không phải nói kiến chúa vẫn luôn tại hạn chế bọn họ sức ăn. Không cho phép kiến thợ ăn no à? Chiếu nhìn như vậy đến, để kiến thợ ăn no, kiến chúa sợ là đều không cách nào khống chế bọn chúng. Ha! Còn không chỉ là như thế đâu. Tú Nhi mặt mũi tràn đầy đắc ý, để Cao Lê đem thực kim kiến buông xuống. Sau đó, tại Tú Nhi mệnh lệnh phía dưới, kia thực kim kiến vậy mà chậm rãi phun ra một đống nhỏ kim loại bột phấn.
Đúng rồi.
Kiến thợ nhóm chính là lợi dụng loại phương thức này tới nuôi dưỡng kiến chúa. Chẳng lẽ, những này chính là vòn phở ảm thép hợp kim mangan bột phấn?
Chẳng lẽ nói,
chúng ta trực tiếp liền muốn tiến vào luyện kim mới giai đoạn, bột phấn luyện kim rồi. Phun ra kim loại bột phấn về sau, thực kim kiến bụng nhỏ rất nhiều, cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn qua cũng càng hoạt bát một chút. Cao Lê nhưng không có quên lần này tới mục đích. Từ vừa mới bắt đầu, hắn A-Z thị giác liền một mực mở, đối mặt với cái này to lớn thực kim kiến, hắn rốt cục có thể thấy rõ kinh mạch của nó kết cấu. Thực kim kiến có một ít nhỏ bé như là kinh mạch đồng dạng đồ vật, bất quá cùng người sống cái khác động vật kinh mạch hoàn toàn khác biệt, kinh mạch của nó nhìn qua vậy mà cùng loại Cao Lê kinh mạch. Trước kia Cao Lê chưa từng có cẩn thận quan sát qua những kinh mạch này khác nhau, bây giờ có Tú Nhi ở một bên, Cao Lê lập tức liền phát hiện, Tú Nhi không có khơi thông kinh mạch là thuần túy màu xám. Mà Cao Lê cùng thực kim kiến kinh mạch, lại là màu xám bạc. Nếu như không có so sánh lời nói, căn bản là nhìn không ra khác nhau. Nhưng đồng dạng là tắc nghẽn kinh mạch, Cao Lê đi có thể nhìn ra thực kim kiến chân khí trong cơ thể như cũ tại kinh mạch bên trong phi tốc lưu động. Thậm chí muốn so người bình thường kinh mạch bên trong chân khí nhanh hơn nhiều. Chẳng lẽ nói, đây chính là ta kinh mạch vấn đề đường giải quyết sao? Cao Lê có chút nhỏ hưng phấn, hắn lập tức từ Tú Nhi nơi đó cáo tử, đang chuẩn bị đi tìm kiếm nhất chiêu tiên. Lại đối diện nhìn thấy ông ông đội trùng trùng điệp điệp đi bộ đi qua, Tần Tâu Nghiên thình lình xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng đã rất tốt dùng nhập trong đội ngũ. Chủ tử A. Nhã Nhã lập tức hô. Lê Thúc. Tiểu Mễ khéo léo hô. Ấn Công. Hồng Tam Nha hô. Hở. Tần Tâu Nghiên không biết mình muốn hô cái gì. Nhìn ngươi cùng ta không chênh lệch nhiều, bằng không cũng kêu thúc thúc đi. Tiểu Mễ nhỏ giọng nói.
Đừng.
Nàng thế nhưng là Tần Đoan Vũ tỷ tỷ, cũng đừng kêu thúc thúc. Ngươi nguyện ý gọi cái Lê Ca cũng được. Cao Lê tranh thủ thời gian dừng lại Tiểu Mễ chủ ý ngu ngốc.
Lê Ca.
Tần Tâu Nghiên nhỏ giọng nói, Cao Lê đoán không ra, trong thời gian ngắn như vậy, vương ông đội là như thế nào đem cái này nhỏ thổ phỉ đầu lĩnh cho trở nên biết điều như vậy, Nhã Nhã đến tột cùng cho nàng quán thâu cái gì.
Tiểu Mễ, nếu như ta tìm ngươi ba ba, bình thường hắn sẽ ở đây.
Cao Lê hỏi.
Tiểu Mễ nói, ta cũng không biết ta, hắn ngày bình thường đều đang bận rộn. Nói là muốn vì đi tìm ta mụ mụ làm chuẩn bị, ngươi tìm hắn có chuyện gì?
Có.
Cao Lê cái chữ này còn chưa nói xong, hắn lập tức liền nghĩ đến, nếu như vậy, Tiểu Mễ chỉ sợ lại muốn xử xuất triệu hoán đại pháp. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn, Tiểu Mễ lập tức hô, ba ba.
Siêu.
Đu ảng.
Mễ Phúc đập xuống.
Chương 149, ngập máu phun người.
Ba ba.
Lê Thúc tìm ngươi.
Tiểu Mễ chỉ vào Cao Lê.
A huynh đệ.
Ta không phải vừa mới gặp qua sao?
Mễ Phúc cười hỏi.
Cao Lê một mặt không có ý tứ, nói, ta phát hiện một chút có ý tứ hiện tượng, lúc đầu nghĩ chính mình đi tìm ngươi, kết quả Tiểu Mễ một tiếng lại cho ngươi gọi tới.
Mễ Phúc ha ha cười nói, vậy liền đúng, bằng không ngươi đi đâu tìm ta đi.
Dứt khoát ta đem cái này công pháp cũng cho ngươi một phần A.
Dạng này ngươi cũng có thể tùy thời gọi ta.
Cao Lê vội vàng khoát tay cự tuyệt. Hắn có thể thông suốt không ra cái kia ra mặt đi đem một cái giang hồ chuyển kỳ cường giả trí tôn cho mình khóa lại thành triệu hoàn thú.
Cao Lê đem thực kim kiến đặc tính nói một chút, Mẹ Phúc nhất thời cảm thấy có thú, liền đi Tú Nhi phòng nhỏ nhìn một chút.
Sau một lát, Mẹ Phúc vỗ tay một cái.
A ha!
Ta đốn ngộ một bộ công pháp.
Môn công pháp này cùng ngươi làm tình hình trước mắt 10 phần phù hợp.
Cái gì?
Ngươi trước đây sau không đến một khắc đồng hồ, vậy mà liền đốn ngộ cái công pháp.
Còn có chuyện thần kỳ như vậy sao?
Tới tới tới, nhân lúc còn nóng hổ, ta tranh thủ thời gian chuyển cho ngươi.
Mễ Phúc vươn tay ra.
Ngươi đây là công pháp vẫn là bánh bao thịt.
Còn phải nhân lúc còn nóng hổ.
Cao Lê vươn tay ra, hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ. Cao Lê cảm giác chân khí trong cơ thể một trận rung động, một bộ mới tinh công pháp liền lập tức xuất hiện tại trong thân thể hắn.
Đây cũng là nhất chiêu tiên truyền thụ công pháp phương thức, không có khẩu quyết, không cần đọc thuộc lòng, hắn sẽ đổ vỡ, hắn liền có thể trực tiếp chia cắt phục chế cho ngươi.
Quả nhiên. Chân khí còn có thể làm vật phai dùng đi.
Năm đó Cao Lê cũng là như thế, hiện tại Cao Lê cũng là như thế.
Công pháp mới nhập thể, Cao Lê cảm giác trong bụng một trận tê dại, như là điện giật đồng dạng.
Nội thị một phen, thình lình phát hiện chân khí của mình tại mới công pháp dẫn dắt phía dưới, đang cố gắng chạy vào kinh mạch bên trong.
Ngay từ đầu chỉ là một chút, nhưng tại ban sơn nếm thử về sau, Cao Lê chân khí đột nhiên phát hiện nguyên bản tắc nghẽn kinh mạch vậy mà toàn bộ thông suốt.
Trong chốc lát, những này chân khí tranh nhau chen lấn từ Cao Lê trong thân thể rời khỏi, tràn vào kinh mạch.
Cao Lê toàn thân những cái kia chưa hề có chân khí lưu động kinh mạch lập tức liền bị chính hắn chân khí lấp kín.
Các ngươi còn nhớ đến,
Cao Lê chân khí đặc tính, vậy thì giống như là một đoàn tơ thép bóng vào rồi mạch máu, kia buộc phát thức đau đớn vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền để Cao Lê hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Huynh đệ! Huynh đệ! Mễ Phúc lớn tiếng kêu gọi, nhưng mà Cao Lê đã nghe không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Mễ Phúc gấp xoay quanh, sau một lát, hắn ngạc nhiên phát hiện Cao Lê thậm chí ngay cả mạch tượng cũng bị mất. Không thể nào! Một chiêu chết! Mễ Phúc thật gấp, hắn lấy chân khí bản thân độ nhập Cao Lê thể nội, ý đồ cưỡng ép tỉnh lại Cao Lê. Có thể chân khí của hắn vừa mới tiếp xúc đến Cao Lê, lại bị Cao Lê tự thân chân khí cho đỉnh trở về. Không chỉ như thế, tầng kia chân khí màu đỏ lại còn tại Cao Lê bên ngoài cơ thể hình thành một tầng hộ thể bình chướng, không để Mễ Phúc tiếp cận. Huynh đệ, ngươi đây là cái gì phá chân khí a? Ngươi cũng sắp chết, bọn hắn đều không cho ta đụng ngươi. Mễ Phúc ngay tại cái này không có biện pháp thời điểm, ở giữa một người đột nhiên vọt tới. Mễ Phúc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức xấu hổ vạn phần. Người kia không phải người khác, chính là Lăng Lung. Hắn thế nào? Lăng Lung hỏi. Ta cho hắn truyền thụ một chiêu công pháp, sau đó, hắn cứ như vậy. Mễ Phúc bất đắc dĩ nói. Lăng Lung đưa tay thử một chút Cao Lê tâm mạch, lại thử một chút hô hấp của hắn. Sau đó con ngươi của nàng trong nháy mắt phóng đại, chân khí đột nhiên bộc phát, vậy mà mang theo như là như cuồng phong gào thét oanh minh. Toái Nguyệt đổi trống rông xuất hiện tại là trong tay, Lăng Lung xa xa đối Mễ Phúc một chỉ, nói, ta sẽ đem tiểu Mễ nuôi dưỡng thành người, tương lai ta sẽ cho nàng thay trà cơ hội báo thủ. Cho nên nhất chiêu tiên tiền bối, ngài an tâm đi thôi. Làm Cao Lê tỉnh lại lần nữa, hắn đang nằm trên mặt đất, chung quanh là một vòng người. Phương xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ, Nhã Nhã chính một mặt mừng rỡ nhìn chằm chằm Cao Lê, sau đó ngẩng đầu la lớn, nhanh đừng đánh nữa. Lê ca tỉnh. Tiếng nổ trong nháy mắt biến mất, sau đó, hai đạo lưu tinh đập xuống. Một cái là nhất chiêu tiên Mễ Phúc, một cái khác, tự nhiên chính là Lăng Lung. Lúc này Mễ Phúc toàn thân chật vật, trên quần áo nhiều thật nhiều vết thương, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mà Lăng Lung thần sắc lạnh lùng, một tay cầm Thoái Nguyệt đổi toàn thân chân khí phun ra nuốt vào, mang theo hoanh minh, mười phần dọa người. Các ngươi đây là làm gì vậy? Cao Lê từ xoay người đứng dậy, kết quả trong nháy mắt động tác quá nhanh, bị hắn xoay người động tác mang theo vậy mà trực tiếp đứng lên. Ta đây là... Thế nào? Lúc này Cao Lê chỉ cảm thấy toàn thân đều là kình, không chỉ như vậy, tư duy tốc độ phản ứng tựa hồ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Lại nhìn thể nội, chân khí màu đỏ tại toàn thân chảy xuôi. Hoa nha! Ta thành công! Chẳng lẽ nói ta cũng muốn biến thành đại tông sư sao? Nhưng mà, nhìn kỹ lại, tu vi lại vẹn vẹn chỉ là từ nhỏ thành, biến thành đại thành mà thôi. Cái này kỳ quái, cảm giác bên trên vẫn là thật lợi hại a. Cao Lê ngay tại nghi hoặc, lại nhìn thấy chung quanh phòng ở đổ mấy gian, trên mặt đất cũng đầy là to lớn khe rãnh. Lê Trang đây là thế nào? Cao Lê quay đầu nhìn về phía đám người nhìn về phía Lăng Lung, Lăng Lung nhìn về phía Mễ Phúc, Mễ Phúc ngồi xổm trên mặt đất, cười đến hết sức khó xử. Lăng Lung tỉ cho là ta ba ba đem ngươi hại chết, cho nên liền tức giận, muốn để cha ta đền mạng. Tiểu Mễ trốn ở Nhã Nhã phía sau, một mặt khẩn trương nhỏ giọng nói. Dọa người như vậy sao? Cao Lê gãi gãi đầu, bị chém nát đều là phòng ở cũ, thật cũng không cái gì. Chỉ là đột nhiên mâu thuẫn nội bộ nhân dân, cái này không quá thích hợp. Cao Lê quay người đi hướng Lăng Lung, Lăng Lung trắng non đỏ mặt lên, trái ngược tay đem kiếm giấu ở phía sau, phân bua, ta đi vào, liền nhìn ngươi nằm ở nơi đó, vô thanh vô tức, cũng không có mạch đập, ta còn tưởng rằng, cho là ngươi chết rồi. Mễ Phúc vội vàng nói, lão đệ à, chuyện này không tệ Lăng Lung cô nương, lại ta à, là ta không có đem sự tình nghĩ rõ ràng liền đem công pháp truyền cho ngươi, là ta không đúng. Cao Lê khoát khoát tay, cười nói, chư vị đều tỉnh táo, kỳ thật không có gì đại sự. Chủ yếu là ta cái này nhiều năm không tu luyện, thân thể quá yếu. Việc này, đều tại ta, lúc kia, ta liền không nên bức bách ngươi. Liền ứng cho ngươi đi tạo cái kia thường, là ta sai rồi, đều là lỗi của ta. Ta lúc này đi, ta đi diện bích tỉnh lại. Nói, quay người lại, Lăng Lung muốn đi. Cao Lê sao có thể để cho Lăng Lung cứ đi như thế, hắn khoát tay, nói, đừng nóng vội. Nói, liền phải đuổi tới đi, thế nhưng là hắn lúc này thân thể có chút không bị khống chế, vừa bước chân, hô một tiếng, vậy mà vọt thẳng ra ngoài, thời điểm hắn chỉ thấy Lăng Lung nghi hoặc xoay người, liền bị Cao Lê ôm chặt lấy, ngã nhào xuống đất, miệng hai người nhẹ nhàng đụng nhau. Hoa, đại nạn không chết. Liền muốn cưỡng hôn mỹ nhân A. Nhã Nhã nhỏ giọng nói. Hồng Tam Nha một tay lấy tiểu Mễ con mắt che khuất, tiểu Mễ duỗi ra cánh, đem Hồng Tam Nha toàn thân đều cho che khuất. Lúc này, Lăng Lung náo hải trống rỗng, nằm ở nơi đó, con mắt nhìn chằm chằm Cao Lê. Cao Lê cười hắc hắc, miệng đầy đều là máu. môi của hắn bị hàm răng của mình đụng phá. Đừng vội đi, hãy nghe ta nói hết, có được hay không?
Cao Lê ngậm máu phun người.
A, tốt.
Bị phun ra một mặt máu lăng lung toàn thân cứng ngắc, bản năng hồi đáp.
Chương 150, hai ngươi cùng một chỗ à nha.
Cao Lê ý đồ đứng lên, kết quả lại dùng sức quá mạnh, vậy mà mang theo lăng lung cùng một chỗ nhảy dựng lên, hai người mặt đối mặt, thật giống như hai cây gậy đồng dạng thẳng tắp xử ở nơi đó.
Ngươi nhìn ta nhìn ngươi.
Qua một lúc lâu, lăng lung cười khúc khích, nói, ta đi trước tẩy hạ mặt.
Cao Lê gật gật đầu, nói, đi thôi.
Lăng lung nhưng không có động đậy, qua một trận, lăng lung ngẩng đầu, ý cười càng thêm rõ ràng, thậm chí Cao Lê sau lưng cũng chuyển tới trận trận tiếng cười khẽ.
Rốt cục, Nhã Nhã nhịn không được, hô, ông chủ, ngươi có thể đừng ôm như vậy bền chắc không?
Cao Lê lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình một mực ôm thật chặt lăng lung, cảm giác kia, giống như sợ bị người cướp đi giống như.
Cao Lê cười hắc hắc, vung tay ra, lăng lung chậm rãi rời đi.
Cao Lê rất rõ ràng như là lăng lung như vậy cao thủ, bình thường xưa nay đều không cần cái gì rửa mặt loại hình, chân khí qua một lần, toàn thân liền không có bất kỳ cái gì dơ bẩn.
Đi dầu mỡ, đi chất sừng, đi chết da, trừ mang trùng, giết ngấm, còn có thể kháng tia tử ngoại.
Cho nên ngươi nhìn trên giang hồ những cường giả kia nhóm, mặc dù buôn ba lao lực, dãi nắng dầm mưa, lại ít có làn da rất tồi tệ. Mà lăng lung loại này, càng là trong đó điển hình đại biểu.
Đương nhiên, Cao Lê cũng minh bạch, rửa mặt là giả, muốn bình phục một chút tâm tình là thật.
Bờ môi thương thế rất nhanh cũng đã khôi phục, một cỗ tê dại cảm giác từ bên môi truyền đến, kia là chân khí tại tự trị thương cho mình.
Nhìn xem lăng lung đi xa, Mễ Phúc tranh thủ thời gian chạy tới, bên trên nhìn xem nhìn, một mặt khẩn trương hỏi, lão đệ, ngươi thật không có việc gì à nha?
Cao Lê gật gật đầu, nói, không sao, chẳng những không sao, tu vi cũng tiến bộ không ít đâu.
Mễ Phúc lúc này mới thở dài ra một hơi, lập tức ngồi dưới đất, nghĩ mà sợ nói, may mắn ngươi đây là đột nhiên sống lại, nếu không, ta sợ con bé kia thật đem ta chém.
Cao Lê cười, nhìn thoáng qua tựa hồ còn lòng vẫn còn sợ hãi tiểu mễ, đối nàng vẫy tay, tiểu mễ khéo léo đi tới.
Cao Lê vuốt ve tiểu mễ mềm mại tóc, nói, lão ca ngươi thật biết nói đùa, ngài thế nhưng là nhất chiêu tiên, trong giang hồ mặc dù không thấy thân ảnh của ngươi, có thể khắp nơi đều là ngươi truyền thuyết.
Lăng lung lúc này mới vừa trí tôn tu vi mấy ngày, xem xét ngươi chính là để cho nàng, nếu không nàng đã sớm thua.
Tiểu mễ ở một bên dùng sức chút đầu.
Mễ Phúc khoát tay chặn lại, cười khổ nói, lão đệ, nếu như hôm nay tùy tiện biến thành người khác, cho dù là lão ngưu cái mùi a, lão dệt bà a, ta cũng dám nói như vậy.
Thế nhưng là lăng lung cái kia nữ hoa tử.
Ai? Ta ăn ngay nói thật đi, vừa mới chúng ta hết thảy đánh một khắc đồng hồ, vào thời khắc ấy chuông bên trong. Ta sáng tạo ra 5 loại chuyên môn dùng để khắc chế công pháp của nàng, có thể kết quả ngươi cũng nhìn thấy.
Mễ Phúc phô bày một chút trên người hắn bị kiếm mở ra vết thương.
Không phải ngươi lo lắng làm bị thương nàng cố ý để nàng.
Cao Lê không tin.
Nói đến ngươi cũng không tin.
Là nàng để cho ta.
Ngươi nhìn ta bả vai quần áo vết thương sao?
Nàng vốn là chạy cổ của ta đi.
Cái này nữ hoa tử, đơn giản thật là đáng sợ.
Đời ta gặp qua người tài ba cường giả vô số, nhưng từ chưa thấy qua người như thế.
Mỗi khi ta sáng tạo ra một loại có thể khắc chế công pháp của nàng, nàng trong nháy mắt liền có thể biến hóa một loại khác.
Mà lại nàng lại còn có thể tại ra chiêu trong nháy mắt biến chiêu.
Nàng mới bao nhiêu lớn a?
Cái này nếu là tại cho nàng cái thời gian mấy năm, sợ là trẻ tuổi nhất võ cực liền muốn xuất hiện.
Nguyên lai, lăng lung lợi hại như vậy sao?
Cao Lê biết lăng lung là một thiên tài bên trong thiên tài.
Có thể nàng đến tột cùng thiên tài đến mức nào, Cao Lê nhưng không có điểm số.
Hiện tại, lời này từ nhất chiêu tiên trong miệng nói ra, Cao Lê đột nhiên có như thế một cái khái niệm.
Nguyên lai, nương tử của ta, thế nhưng là cái cao thủ tuyệt thế.
Vẹn vẹn chỉ là ôm một hồi, Cao Lê đã không biết xấu hổ đến ngay cả tên của hài tử đều nghĩ kỹ.
Nghĩ tới đây, Cao Lê không khỏi ha ha cười ngây ngô bắt đầu.
Vương Vương đội tổ 4 người bên trong, Tần Tâu Nghiên một mực duy trì khiếp sợ trạng thái, lúc này Nhã Nhã vỗ nhẹ nhẹ đập nàng, nàng như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng.
Long vẫn còn sợ hay nói, lúc trước nàng tới bắt ta thời điểm, ta coi là đã rất đáng sợ.
Thật không nghĩ đến, nàng vậy mà đáng sợ như vậy.
Rõ ràng xinh đẹp như vậy, lại đáng sợ như thế.
Không, là kinh khủng.
Kinh khủng sao?
Cao Lê nhớ lại một phen chính mình lần thứ nhất nhìn thấy lăng lung thời điểm, chỉ là cảm giác cái này mỹ lệ nữ tử tựa hồ khuyết thiếu một chút xíu sinh khí, liền như là con rối đồng dạng.
Bây giờ tiếp xúc thời gian dài, sớm đã không có lúc trước cảm giác.
Theo Cao Lê, lăng lung là một cái mỹ lệ, không màng danh lợi, có chút ngốc manh, sau đó thật lợi hại như vậy một nữ tử.
Kinh khủng sao?
Không có đem.
Nhìn xem Cao Lê biểu lộ, Nhã Nhã lại gần hít hà,
sau đó sờ sờ đầu, sau đó ho nhẹ một tiếng, đối mọi người nói, mời chư vị yên tâm, cái mũi của ta nói cho ta, tên trước mắt này vẫn là Cao Lê không có vấn đề. Sau đó, Nhã Nhã khẽ vươn tay, lôi kéo Tiểu Mễ liền chạy, Hồng Tam Nha cùng Tần Tâu Nghiên lập tức đuổi theo. Qua một lúc lâu, trên mặt ánh nắng chiều đỏ lăng lung trở về. Nhìn xem trên sợi tóc giọt nước, Cao Lê mười phần khẳng định, nàng vậy mà thật đi rửa mặt. Nhìn thấy Cao Lê, lăng lung bộ pháp hơi có vẻ nhăn nhó. Nhưng mà, như là đã đi ra bước đầu tiên, Cao Lê ra mặt dày ưu thế liền trong nháy mắt phát huy ra. Còn không quá am hiểu đi đường, Cao Lê nhỏ nhảy chạy tới, một phát bắt được lăng lung tay, lăng lung trên mặt hào quang lập tức càng thêm đỏ nhuận, nhưng không có tránh ra, mà là thuận theo lấy để Cao Lê lôi kéo nàng, đi vào Mễ Phúc trước mặt. Nhìn vẻ mặt chật vật Mễ Phúc, lăng lung hết sức trịnh trọng túi đầu, xin lỗi. Thật xin lỗi, tiền bối, là lỗi của ta, hù dọa Tiểu Mễ. Lăng lung đạo, không có việc gì không có việc gì, chủ yếu vẫn là lỗi của ta. Mễ Phúc tranh thủ thời gian khoát tay nói. Trải qua một phen phê bình cùng bản thân phê bình, chuyện này như vậy quá khứ, mọi người một lần nữa hòa hòa khí khí, chỉ bất quá tất cả mọi người ý thức được, Cao Lê tại lăng lung trong suy nghĩ địa vị đến tột cùng cao bao nhiêu. Cũng là Cao Lê, lúc này hắn căn bản không tâm tư đi cân nhắc tu vi của mình tăng lên vấn đề, cũng căn bản không tâm tư suy nghĩ công pháp gì. Hắn liền nắm lấy lăng lung tay, tại toàn bộ Lê Trang bên trong khắp nơi đi dạo. Căn cứ nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh hộ viện mánh khuyển miêu tả. Kia cơ bản cũng là một cấu người nghèo chợt giàu tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Nghe được phong thanh Cao Lê chẳng những không phản bác, ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm. Ngay từ đầu, lăng lung tựa hồ còn có chút thẹn thùng. Bất quá đi một lượt về sau, tựa hồ cũng thích ứng, vậy mà trái lại nắm chặt Cao Lê tay. Cao Lê lập tức cảm giác nước mắt mơ hồ hốc mắt, đúng vậy, hắn trở chính là cái này giờ khắc này. Mặc dù, vô luận là Cao Lê hay là lăng lung, ai cũng không nói gì, nhưng là trên cơ bản. Toàn bộ Lê Trang đều đã ngầm hiểu lẫn nhau. Cả ngày, Cao Lê vẫn luôn ở vào mười phần phấn khởi trạng thái bên trong, lưng thẳng tắp, đi đường mang gió, gọi là một cái xuân phong đắc ý, ngay cả công việc hiệu suất đều tăng lên mấy lần. Mà lăng lung thì hoàn toàn như trước đây duy trì lấy nguyên bản làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Ngày thứ hai, nâu ngỏ cả từ trong thành trở về, vừa về đến liền chui tiến vào lăng lung trong phòng nhỏ. Hai người cùng một chỗ à nha? Ừm. Hi hi, chúc mừng, sớm sinh quý tử. Đi, chớ nói nhảm. Nghe nói ông chủ cả người đều nhẹ nhàng. Ừm. Hắc hắc, có thể có được giang hồ nghe tiếng thiếu nữ trí tôn, ngọc diện quỷ lăng lung ưu ái, đổi ta cũng phiêu. Chớ nói nhảm, ngươi cũng không phải không biết hắn không màng cái này. Ôi, vừa vặn bên trên một ngày liền bắt đầu giúp đỡ hắn nói chuyện à nha. Sự thật như thế. Tốt, sự thật như thế. Như vậy, Lê Trang tương lai đại nương tử, sau này thế nào dự định? Ta không có tính toán gì, dù sao ta đã thản nhiên đối mặt chính ta tâm ý cũng là ngươi, nấu ngọ cả, ngươi như thế nào dự định đâu? Ta có tính toán gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta nào có cái gì dự định? Nơi này có ta chuyện gì? Thật sao? Phải. À đúng rồi. Ta nghĩ đến ta còn có chuyện muốn cùng ông chủ nói, ta phải đi. Ừm. Đi. Nấu ngọ cả chật vật chạy ra lăng lung phòng nhỏ, lăng lung đứng tại cửa phòng miệng. Nhìn xem nổ ngỏ cả bóng lưng rời đi, mang trên mặt cười nhạt, ý vị của nó, chỉ có hai người biết được. Chương 151, toàn cơ giới hóa thúc đẩy. Cao Lê kế hoạch, rốt cục vẫn là thành công, thần sắc cổ quái nổ ngỏ cả cho Cao Lê mang về một cái tin tức vô cùng tốt. Trước đây không lâu, thiên nữ các đám người tham gia một trận võ lâm thịnh hội, đồng thời biểu hiện kinh diễm. Bất quá tại trận này thịnh hội phía trên, cho đám người lưu lại khắc sâu ấn tượng, ngoại trừ cái kia thanh nghe đồn đã lâu cử kiếm bên ngoài. Còn có kia thân Lê Trang định chế phục. Từ thịnh hội vừa mới ra trận thường phục, đến luận võ lúc bắt đầu đợi chiến đấu phục, đến kết thúc về sau trên bữa tiệc lễ phục, thiên nữ các đem Cao Lê cho các nàng định chế toàn bộ thời trang hệ thống tú một mấy lần. Thiên nữ các vốn là mỹ nữ tụ tập chi địa, mà Lê Trang phục sức kia dung hợp hiện đại thiết kế tư duy cùng cổ phong trang trí phục sức để những cái kia chưa bao giờ thấy qua cái gì gọi là cấp cao võ lâm nhân sĩ nhóm mở rộng tầm mắt, tăng kiến thức. Mà những cái kia cổ áo ống tay áo hữu ý vô ý xuất hiện lê chữ nhãn hiệu, càng làm cho tất cả mọi người ý thức được, thiên nữ các mặc một bộ này phục sức, chính là gần nhất trên giang hồ lưu truyền rộng rãi Lê Trang phục sức. Gần nhất một đoạn thời gian rất dài đến nay, rộng rãi giang hồ nữ hiệp nhóm nhau nhau bắt đầu mua sắm Lê Trang hiệp nữ hệ liệt phục sức, thông qua nhuộm màu cùng khác biệt trang trí, hiệp nữ hệ liệt đã khai phát ra rất nhiều loại cùng chủng loại, đủ để thỏa mãn các loại hiệp nữ cùng hiệp nữ kẻ yêu thích nhóm cần. Mà nương theo lấy những cái kia các hiệp nữ hành tẩu giang hồ, đồng dạng thanh danh đại trấn, còn có Lê Trang phục sức kia làm cho người liễu lươi giá cả. Theo lý thuyết, những này hành tẩu giang hồ nhân sĩ, trên cơ bản đều am hiểu sâu tiền tài chính là vật ngoài thân đạo lý. Có thể một bộ quần áo có thể quý đến mức này, quả thực sợ kinh khủng. Nhất là kia từng đôi khinh bạc tất chân, ngoại trừ dùng để tân trang chân hình bên ngoài, cơ hồ không có bất ca. Cái gì dư thừa năng lực, sơ ý một chút liền sẽ câu tia. Có thể giá cả không chút nào không rẻ, cũng làm cho mọi người thấy được Lê Trang định giá hắc. Thiên nữ các tự nhiên cũng là cố ý gây nên, dù sao Lê Trang bây giờ thành danh, chỉnh tề như vậy một bộ Lê Trang chế phục ra ngoài, cũng có thể ẩn ẩn đem thiên nữ các địa vị tăng lên một cái cấp bậc. Chí ít tại lần này Võ Lâm Thịnh hội bên trong, môn phái khác chủ động cùng thiên nữ các giao lưu rõ ràng nhiều hơn. Sau đó, mang tới kết quả chính là, một chút môn phái bắt đầu phái người đến hỏi thăm liên quan tới Lê Trang phục sức vấn đề. Hỏi nhiều nhất vấn đề là, Lê Trang, bán nam trang A. Đáp án của vấn đề này, Cao Lê cũng sớm đã dạy cho nổ ngọc cả. Bán, nhưng là muốn chờ. Cũng không phải Cao Lê đặt vào tiền không kiếm, mà là trước mắt toàn bộ Lê Trang sản lượng đã nghiêm trọng bão hòa. Đơn đặt hàng tích tụ như núi, căn bản không có khả năng đưa ra mới sản lượng dùng để sản xuất nam trang. Vì thế, Cao Lê nhất định phải đem cấu tứ đã lâu máy may đưa vào danh sách quan trọng. Nói thực ra, máy may thứ này, Cao Lê đã không quá nhớ kỹ cụ thể cấu tạo. Khi còn bé, trong nhà có một đài hồ điệp bài lão may may, hắn còn nhớ rõ mụ mụ đối cắt may sách dẫm lên bàn đạp cạch 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 chế tác quần áo cảnh tượng. Tuổi nhỏ hiếu kỳ hắn vụng trộm mở ra mấy lần, cũng thấy qua bên trong cấu tạo. Nguyên lý hắn hiện tại có thể nghĩ thông suốt, chỉ là cụ thể là cái gì kết cấu, hắn cần đại lượng hồi ức. May mắn, gần nhất chân khí đã tại toàn thân vận hành, hắn bắt đầu trở nên thai thính mắt tinh bắt đầu. Đối với một chút trước kia hồi ức cũng càng thêm rõ ràng, cái này khiến rốt cục nhớ tới loại kia kiểu cũ máy may bên trong đòn bẩy bề mặt đến tuột cùng là thế nào chơi. Tại Lê Trang nội bộ, liên quan tới máy may khảo thí vẫn luôn không có đình chỉ, vì có thể làm cho sản lượng đạt được lớn nhất phóng ra, Cao Lê cơ giới hóa tiến trình chưa hề đình trệ. Rốt cục, tại một ngày này, Cao Lê máy may, trước mắt bao người, chạy ra một đầu thẳng tắp khe hở tuyến. Cả kinh chung quanh bọn nhện yêu đồng thời mở ra 6 con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này chỉ cần mấy hơi thở, liền có thể hoàn thành các nàng một khắc đồng hồ mới có thể hoàn thành khe hở tuyến máy móc. Khe hở tuyến đường may vô cùng đều đều, tại máy móc tác dụng phía dưới, chính xác mang đến đặc biệt mỹ cảm để tất cả bọn nhện yêu phát ra tán thưởng thanh âm. Y dì trước bà ở một bên nhìn xem, tiếu dung chân thành, trong nội tâm nàng minh bạch, có cái này quá máy móc, bọn nhện yêu thu nhập cũng cần tăng gấp đôi. Không có người không thích đài này máy mới giới. Một chút bọn nhện yêu thậm chí chủ động yêu cầu gia nhập vào máy móc chế tạo bên trong tới. Cao Lê đối với cái này biểu thị hoan nghênh. Bọn nhện yêu có lẽ là trời sinh may vá, nhưng ai cũng không có quy định bọn hắn nhất định phải là may vá. Sau đó, Cao Lê phát hiện, so với may, những cái kia nam tính bọn nhện yêu, đối tinh gia công tựa hồ có cao hơn nhiệt tình. Nam tính nhện yêu tại toàn bộ nhện yêu chủng tộc bên trong nhân số không nhiều, nhện yêu là điển hình mẫu hệ thị tộc xã hội. Nam tính nhện yêu số lượng ít, hình thể nhỏ. Tu vi thấp hơn. Dù là tại may bên trong, tựa hồ cũng không không bằng nữ tính nện yêu. Nhưng đến tinh gia công ngành nghề, những này nam tính nện yêu lập tức liền phát huy ra bọn hắn mắt nhiều tay nhiều ưu thế. Những cái kia cao lớn thu cạnh như yêu nhóm căn bản làm không tốt công việc, bọn nện yêu chẳng những có thể đảm nhiệm, còn có thể làm được càng tốt hơn. Bởi vì bộ phận nam nện yêu bị điều tiến vào máy móc tổ, nện yêu sản lượng lần nữa hạ xuống. Bất quá đối với những cái kia đã sớm quen thuộc Lê Trang kỳ hạn giao hàng người mà nói, cái này đều không phải là vấn đề. Bất quá trong khoảng thời gian này, Cao Lê Thương cũng là có tiến triển. Hòa hoa tạo thành công đem không khí tơ nhện khai phát ra. Một đoàn lớn chừng ngón cái tơ nhện bị ép thành hình trụ tròn, chỉ cần rót vào không thuộc tính chân khí, dẫn bạo về sau liền sẽ trong chốc lát tuôn ra một đoàn cuồng phong. Vì nghiệm chứng hiệu quả, Cao Lê đầu tiên là dùng một cây phổ thông ống sắt. Dẫn bạo về sau, thứ này uy lực vậy mà có thể chống rông đem đất phun ra một cái hố. Mà cây kia bị cuốn lên ống sắt bị trực tiếp nổ tung cái bụng. Sau đó Cao Lê hứng thú bừng bừng mang theo những này phát xạ thuốc đi công xưởng, ở chỗ này, súng ống khai phát đã giao cho bọn nhện yêu. Làm Cao Lê từ bọn nhện yêu trong tay tiếp nhận khẩu súng này, hắn cảm giác mình tay tại run nhẹ nhẹ. Bởi vì tài liệu không quá quan, cho nên không có ránh nòng súng, chỗ tốt là súng không nòng xoắn kết cấu có thể cam đoan phát xạ thuốc hành động lớn nhất công, đầy đủ dài nòng súng cùng thon dài thân đạn dùng để cam đoan đạn trên không trung ổn định. 9mm đường kính nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cao Lê đem 3 viên đạn cùng 3 con phát xạ thuốc phân biệt cất vào hai cái khác biệt thương vị. Đòn bẩy đẩy một lần, đạn tiến vào nòng súng, kéo một lần, phát xạ thuốc tiến vào nòng súng. Đòn bẩy khép kín, phát xạ thương hoàn thành khép kín khóa chặt. Tất cả mọi người đang nhìn, Cao Lê có chút khẩn trương. Nhưng mà, ngươi cho rằng Cao Lê dự định chính mình nổ súng sao? Đó là không có khả năng. Hắn lại không đốc, vũ khí mới nghiệm chứng nào có chính mình chơi. Thương bị gác ở giá đỡ bên trên, Tú Nhi lợi dụng một cây tơ nhện dẫn nổ phát xạ thuốc. Vâng! Súng ống chia 5 xẻ 7, đạn cũng là bị bắn ra ngoài. Cao Lê cười hắc hắc, nói, may mắn không có tự mình thí nghiệm. Đạn tạc nòng, hoặc là chứa thuốc lượng quá lớn, hoặc là đạn quá nặng. Súng ống tự thân bởi vì áp dụng đặc biệt khép kín kết cấu, mà lại tất cả linh kiện đều đừng đặc biệt ra cô qua, cho nên hẳn không có vấn đề gì. Đồng thời giảm xuống chứa thuốc lượng cùng đường kính, sau đó tìm tới một cái uy lực điểm thăng bằng, cái này cần đại lượng số liệu ủng hộ, bất quá cái này không cần Cao Lê quan tâm. Từ khi Cao Lê cùng Lăng Lung công khai tình cảm lưu luyến về sau, hai người tình cảm hỏa tốc cấm lên. Đương nhiên, đại đa số thời điểm đều thể hiện tại Cao Lê bên này. Lăng Lung tính cách không màng danh lợi, rất khó biểu hiện ra quá cường liệt phản ứng, bất quá trên mặt hơi đỏ lên, cũng đã rất để Cao Lê hưởng thụ. Thân là Lê Trang địa chủ, tắm rửa tại bể tình bên trong Cao Lê không hiểu có một loại thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn ảo giác. Cho hắn loại này ảo giác cũng không phải Lăng Lung tu vi cường đại, mà vẹn vẹn chỉ là hai đời độc thân cầu trả thù tính tình tự mà thôi. Cũng liền tại một ngày này, Lê Trang tới một người kỳ quái. Người này sau lưng mọc lên màu xám hai cánh, người mặc một tiếng trắng đen xen kẽ quần áo. Bên hông treo một thanh mộc mạc cương kiếm, mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Nhìn tuổi tác, tựa hồ cũng chỉ là bình thường trung nhân nhân. Nhưng mà, làm Cao Lê bản năng mở ra A-Z thị giác về sau, ánh mắt của hắn kém chút bị chói mù. Người này toàn thân chân khí quan mang, lại như cùng Thái Dương đồng dạng chói mắt. Không cần phải nói, không cần hỏi, Cao Lê lập tức liền minh bạch, người này, chính là Võ Cực. Chương 152, mạnh làm cho người khó mà hình dung. Võ Cực, vũ chi cực trí. Mang ý nghĩa người này, đã là nhân loại sức chiến đấu đỉnh phong. Vị thiếu niên này, ngươi tốt, xin hỏi, Ngọc Diện Quỷ Lăng Lung, nhưng tại nơi này. Người kia mỉm cười hỏi. Cao Lê bản năng cảnh giác, bị Võ Cực tìm tới cửa, đây cũng không phải là điểm tốt gì, thế là hắn lắc đầu, nói, không, nàng không ở đây. Nhưng mà người kia cười ha ha, nói, vậy nàng là ai? Cao Lê quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Lung chính một mặt cẩn thận, chậm rãi đi tới, Toái Nguyệt đuổi cũng không ẩn tàng. Mà là nắm trong tay. Xin hỏi tiền bối là. Lăng Lung đi vào Cao Lê trước mặt, dự định bảo vệ Cao Lê, lại bị Cao Lê kéo lại, giấu ở phía sau. Đối diện nam tử mỉm cười nói, tại Hạ Vân Kinh Dương. Vậy ai? Nhìn Cao Lê lộ ra không quen biết ánh mắt, nam tử hơi có vẻ khó xử cười nói. Đúng rồi, tại Hạ còn có một cái giang hồ biệt hiệu, Vân Trung Thánh. Vân Trung Thánh. Ngũ đại đỉnh cấp cao thủ một trong. Vân Trung Thánh. Ông trời của ta ngỗng. Ngươi thân là đỉnh cấp cao thủ. Võ Cực. Ngươi cùng ta còn tại hạ. Ngươi thành danh niên kỷ đầu so cha ta tuổi tác đều lớn. Vân tiền bối. Cao Lê cùng Lăng Lung đồng thời chắp tay hành lễ. Không cần phải khách khí. Vân Trung Thánh hoàn lễ, sau đó nói tiếp, ta lần này đến đây, là vì ngươi mà đến, Ngọc Diện Quỷ Lăng Lung. Lăng Lung nói, trả thù. Uy uy thân yêu ngươi bình tĩnh một chút, ta có thể không trực tiếp như vậy sao? Ngươi tốt xấu kéo dài một ít thời gian a. Cao Lê híp mắt lại, miễn cưỡng thông qua A-Z thị giác muốn tìm kiếm được Vân Trung Thánh khuyết điểm, nhưng mà ngoại trừ thu hoạch nhói nhói cùng nước mắt bên ngoài, không có cái gì. Vân Trung Thánh cười nói, cũng không phải, mấy ngày trước, ta từ này trên không bay qua. Cảm ứng được ngươi tản mát ra kiếm ý, lại cùng ta võ học gần ẩn hô ứng, ta liền lên thu đồ tâm. Bây giờ gặp ngươi một mặt, biết ngươi chính là ta đau khổ tìm kiếm người. Ta bây giờ đã có hơn 160 tuổi, không mấy năm có thể sống. Ta dự định đem ta suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi, ý của ngươi như nào? Uy, uy uy. Đỉnh cấp cao thủ truyền thụ võ học cái này tại tiểu thuyết xuyên Việt bên trong đều là nhân vật chính mới có thể có đãi ngộ a. Ngươi đây cũng quá dễ dàng đi. Đột nhiên cứ như vậy xuất hiện, đột nhiên cứ như vậy muốn thu đồ. Cao Lê nhìn về phía Lăng Lung thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, không màng danh lợi cười nói, tiền bối hảo ý, Lăng Lung tâm lĩnh. Chỉ là võ học của ta, toàn bộ tự ngộ. Học được đồ của người khác, sợ là cũng sẽ không có cái gì để cao. Cao Lê đều choáng váng. Hiện tại Lăng Lung trạng thái chính là giàu nhất thế giới sổ rổ nói với ngươi, tiểu hỏa tử ta nhìn ngươi rất có ngộ tính, ta định đem ta Amazon đều cho ngươi, như thế nào? Sau đó ngươi cười nhạt một tiếng, quả quyết cự tuyệt. Cao Lê biết Lăng Lung là không màng danh lợi, đối rất nhiều chuyện đều thấy rất nhạt, có thể hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể thấy như thế nhạt. Đây cũng quá phai nhạt. Vân Trung Thánh trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, nói, không bằng dạng này, ta lấy tu vi của ngươi, ngươi ta quyết đấu một bản, đến lúc đó ngươi rồi quyết định, như thế nào? Đỉnh cấp tuyển thủ chỉ đạo cờ. thiên hạ tất cả cường giả đều tha thiết ước mơ tự mình chỉ điểm. Nhưng mà Lăng Lung lắc đầu, nói, không muốn. Vân Trung Thánh tựa hồ sớm có chủ ý, mỉm cười nói, ta nghe nói qua ngươi, thiên hạ mọi việc đều không đa nghi. Có thể mấy ngày trước, ta đi ngang qua nơi này thời điểm, chân khí của ngươi phun trào kinh người, kiếm pháp lăng lệ, làm ta giật mình. Ta nghĩ, là bởi vì người này a. Lăng Lung không màng danh lợi, ánh mắt rốt cục có một tia biến hóa, nàng nhìn về phía Vân Trung Thánh, trên mặt cười nhạt dần dần biến mất. Lập tức buông ra Cao Lê tay, nói, tiền bối mời. Hai người rời đi, Cao Lê đứng tại chỗ, chau mày. Sau đó, Mễ Phúc, Gót Sắt cùng Ý Trước bà đồng thời xuất hiện, bọn hắn đi vào Cao Lê bên người, thấp giọng hỏi, chúng ta cảm ứng được một cái đáng sợ cường giả, sợ là võ cực. Người gặp được sao? Cao Lê gật gật đầu, nói, Vân Trung Thánh, muốn để Lăng Lung làm đồ đệ của nàng, buộc Lăng Lung đi cùng hắn luận võ. Mọi người đều lộ ra không hiểu thần sắc, Vân Trung Thánh muốn thu đồ, còn phải buộc. Cái này còn không phải chuyện cầu cũng không được sao. Nhưng mà Cao Lê lời kế tiếp càng làm cho bọn hắn hoảng sợ, Cao Lê thấp giọng nói, các ngươi nói, ta phải dùng cái gì biện pháp, mới có thể giết một cái võ cực đâu. Gót Sắt một thanh tre lấy Cao Lê miệng, vô cùng thấp tiếng nói, lao đệ, ngươi điên rồi. Đây chính là Vân Trung Thánh. Vân Trung Thánh A. Năm đó một mình hắn lực chiến ngũ đại truyền thuyết trong cao thủ hai người khác cũng chưa chết. Trừ phi chính hắn không muốn sống, nếu không ai có thể giết hắn. Trong lúc đó, phương xa truyền đến trận trận kinh khủng chân khí ba động. Cao Lê lập tức liền có thể phân biệt ra được trong đó một đạo chính là Lăng Lung chân khí. Ta cảm ứng linh như vậy mẫn sao? Vẫn là nói ta chân khí có thể bình thường lưu động, tu vi có chỗ tăng lên, năng lực của ta cũng thay đổi mạnh. Ta biến thành một cái gia đa rồi. Nghĩ tới đây, Cao Lê không khỏi một lần nữa mở ra A-Z-R thị giác, nhìn về phía phương xa. Quả nhiên, mặc dù không nhìn thấy cụ thể tình tiết, nhưng tại phương xa trong núi rừng, Cao Lê có thể mười phần rõ ràng xem đến hai cái khác biệt chân khí quang đoàn đang không ngừng va chạm. Nếu là có thể tiêu ký Lăng Lung liền tốt. Cao Lê trong lòng yên lặng nghĩ đến. Quả nhiên, một vệt ánh sáng đoàn biến thành lục sắc, kia là Lăng Lung chân khí. Mà một vệt ánh sáng đoàn biến thành màu đỏ, vậy dĩ nhiên chính là Vân Trung Thánh. Càng thêm thần kỳ là, quang đoàn phía trên, lại còn xuất hiện một loạt số lượng. Nương theo lấy mỗi một lần quang đoàn va chạm, kia số lượng đều sẽ có chỗ biến hóa. Đây là cái gì? Sức chiến đấu. Cao Lê quay đầu nhìn về phía đằng sau ba người kia, bọn hắn trên đầu cũng có ít chữ, bất quá con số nhiều ít lại hoàn toàn khác biệt. Lăng Lung số lượng là 4293350, Vân Trung Thánh số lượng là 4579900125323, bên người cái này ba cái chí tôn số lượng cũng phổ biến đều tại 400 vạn trở lên. Nhìn lại mình một chút, số lượng dừng lại tại 233.333, cái này ước chừng chính là đại thành tu vi khu ở giữa. Có thể làm sao lực chiến đấu của ta tu vi số lượng cứ như vậy khôi hài đâu. Có thể đem tu vi định lượng, đôi này Cao Lê tới nói là một tin tức tốt, bất quá tu vi thứ này cũng không phải là cố định, mà là sẽ theo tâm tình người ta cùng chiến đấu mà không ngừng biến hóa. Tỷ như bên người ba cái chí tôn, tại cảm ứng được phương xa sau khi chiến đấu, sức chiến đấu số lượng, chợt cao chợt thấp. Mà vị kia võ cực Vân Trung Thánh, sức chiến đấu số lượng một mực tại giảm xuống. Nghe nói hắn áp chế tự thân tu vi, nói cách khác. Phần tử là hắn trước mắt tu vi, mà mâu số thì là hắn tu vi chân chính. Gia hỏa này chỉ dùng 3 thành tu vi. Cũng là Lăng Lung, chiến lực của nàng số lượng đang không ngừng biến hóa, mỗi một lần sau khi giao thủ, chiến lực đầu tiên là giảm xuống một chút, sau đó liền sẽ buộc phát thức siêu việt trước đó. Cái này chẳng lẽ nói chính là càng đánh càng hang loại hình. Cao Lê trong lòng lo lắng, nhưng lại không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, chỉ có thể thành thành thật thật xa xa nhìn chằm chằm. Nhìn xem Lăng Lung sức chiến đấu càng ngày càng cao. Mà Vân Khinh Dương sức chiến đấu càng ngày càng thấp. Đột nhiên, Lăng Lung sức chiến đấu đột nhiên bộc phát, vượt qua 500 vạn. Một đạo chân khí xung kích dập dờn, bay thẳng bầu trời. Mà Vân Trung Thánh sức chiến đấu cũng trong nháy mắt biến mất phần tử. Nói cách khác, vừa mới một chiêu kia, Vân Trung Thánh vậy mà dùng hắn nguyên bản tu vi. Sau đó, hết thể trở về bình tĩnh, song phương chiến đấu toàn bộ đình chỉ. Sau đó, song phương sức chiến đấu bắt đầu phi tốc hạ xuống. Cái này ước chừng là đánh xong. Lăng Lung thắng. Cao Lê nói. Cái gì? Chung quanh ba người đồng thời trừng to mắt quát. Lăng Lung thắng, khẳng định thắng. Cao Lê nói. Nhất chiêu tiên cực nhanh lắc đầu, nói, lao đệ, nha đầu kia có thể thắng ta tin. Ngươi nói nàng có thể thắng Vân Trung Thánh. Đánh chết ta đều không tin. Cao Lê nói, Vân Trung Thánh nói, hắn đem tu vi áp chế ở chí tôn tiêu chuẩn, không cần hắn nguyên bản tu vi, thế nhưng là vừa mới, nếu như ta không có đoán sai. Lăng Lung buộc hắn vận dụng hắn nguyên bản tu vi. Không lâu, song phương trở về. Lăng Lung trên thân thụ một chút tổn thương, bất quá nhìn qua cũng không lớn ngại, trong tay Toái Nguyệt đổi bên trên trải rộng răng cưa, một chút liền có thể nhìn ra nàng đến tột cùng kinh lịch rất lớn chiến. Lại nhìn Vân Trung Thánh, vị này đại thần trên quần áo vậy mà cũng lưu lại không ít vết thương, sợi tóc lộn xộn, mặc dù không có làm bị thương hắn thân thể, khả năng để Vân Trung Thánh chật vật như thế, cũng đủ để chứng minh Lăng Lung cường đại. Mà Vân Trung Thánh trong tay thanh kiếm kia, thình lình đã biến hình. Trên thân kiếm khe mặc dù không bằng Lăng Lung thanh kiếm kia, nhưng cũng hết sức kinh người. Hai người trở về, Lăng Lung sắc mặt quay về không màng danh lợi, còn mang theo từng tia mỉm cười. Trái ngược tay, bảo kiếm không thấy tăm hơi, lại chủ động kéo lại Cao Lê tay. Cao Lê lập tức trong cảm giác tâm tràn ngập vui vẻ. Ta thua. Vân Trung Thánh cười nói, hắn nhẹ nhàng lắc một cái, trong tay biến hình bảo kiếm bị chân khí cương ép lột thẳng, sau đó đem kiếm hướng không trung ném đi, rơi vào trong vỏ kiếm, biểu lộ vẫn như cũ mười phần hiền hòa. Mặc dù ta vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, có thể ta phải thừa nhận, ta đích xác không có cách nào trở thành Lăng Lung sư phụ, ta căn bản cũng không có bất kỳ vật gì có thể dạy cho nàng. Nàng năng lực, làm cho người khó mà hình dung. Mạnh như Vân Trung Thánh cũng không nghĩ ra bất luận cái gì thích hợp hình dung từ. Bất quá, lần này đến đây, ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Vân Trung Thánh nói tiếp. Sau đó, hắn nhìn về phía Nhất Chiêu Tiên, dùng một loại xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười nói, ta có thể. Nhìn xem tiểu mễ sao. Chương 153, Vân Trung Thánh đã từng. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem Vân Kinh Dương. Vị này trong truyền thuyết đỉnh cấp cao thủ, chạy tới nhìn tiểu mễ. Cao Lê gan lớn, trực tiếp hỏi, tiền bối đây là thu Lăng Lung làm đồ đệ không thành, cho nên ngược lại đổi thành tiểu mễ rồi. Vân Trung Thánh Vân Kinh Dương trên mặt mỉm cười lập tức càng thêm lung túng, hắn hơi trầm ngâm một chút, sau đó nhìn mẹ Phúc, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói. Lúc trước, nữ nhi của ta chẳng lẽ liền chưa nói qua, ba của nàng, tại Trung Nguyên. Cao Lê, triệt để choáng váng. Không, phải nói là tất cả mọi người ở đây, đều triệt để choáng váng. Ai cũng không thể nghĩ đến, vị kia tuyết ưng nữ vương phụ thân, lại là Vân Trung Thánh. Mễ Phúc nhất thời lo sợ không yên, nói, nàng đương nhiên nói qua, chẳng lẽ. Rốt cục, tại tất cả mọi người hoặc là nghi hoặc là chấn kinh hoặc là không tín nhiệm ánh mắt bên trong, hắn chậm rãi nói ra chân tướng sự tình. Vân Khinh Dương là ưng yêu cùng hầu yêu hôn huyết, cho nên hắn kế thừa ưng yêu hai cánh, cùng người dung mạo. Loại này tướng mạo, tại cực đoan giảng cứu huyết thống phương Tây sợ là muốn bị thiêu chết, tự nhiên không thể lưu tại đại lục phương Tây. Thế là còn tại lúc nhỏ, hắn liền đi theo mẫu thân đi vào Trung Nguyên định cư lại. Thân là hôn huyết, Vân Khinh Dương có làm cho người khó có thể tin thiên phú tu luyện, tuổi còn trẻ cũng đã nghe tiếng giang hồ. Trung Nguyên chỗ tốt lớn nhất, chính là có rất mạnh bao dung tính, có lẽ mọi người sẽ đối với dị tộc sinh ra nghi hoặc. Nhưng là tuyệt đối sẽ không lên cao đến kêu đánh kêu giết tình trạng. Theo tuổi tác tăng trưởng, Vân Khinh Dương càng phát ra đối với mình thân thế sinh ra hiếu kỳ. Rốt cục, khi hắn tu vi đạt tới chi tôn thời điểm, hắn liền viễn độ đại dương, đi tới đại lục phương Tây. Ở chỗ này, hắn gặp được đủ loại ưng yêu, cũng nhìn được rất nhiều thụ hãm hại hôn huyết. Hắn ở nơi đó bằng vào tự thân tu vi cường đại, thậm chí còn trở thành một cái hôn huyết tổ chức đề kháng thủ lĩnh. Nhưng mà, cũng không phải là mỗi cái ưng yêu đều là như thế cực đoan. Vân Khinh Dương ở chỗ này, liền gặp được một cái đối hôn huyết ưng yêu ôm lấy đồng tình tâm người, một cái tuyết ưng công chúa. Công chúa nhiều lần trợ giúp tổ chức để kháng thoát đi đổi bắt, mà Vân Khinh Dương cũng nhiều lần trợ giúp công chúa thoát đi phản đảng ma chảo. Song phương rất nhanh liền phá vỡ ngăn cách, yêu nhau. Tại Vân Khinh Dương toàn lực hiệp trợ phía dưới, công chúa tại một lần tàn khốc đại chiến bên trong leo lên vương vị. Mà liền tại kia một đêm, cũng phát sinh rất nhiều sự tình. Về sau, nữ nhi của bọn hắn ra đời, mắt thấy hải tử từng ngày lớn lên. Vân Khinh Dương bí mật cũng rốt cục bại lộ, người chống lại bắt đầu chất vấn nữ vương vương vị. Vì không để cho mình người yêu khó xử, Vân Khinh Dương quả quyết rời đi phương Tây, trở lại đại lục. Mà cái này, đã rất nhiều năm trước sự tình. Vân Khinh Dương chưa hề lãng quên chính mình ở xa phương Tây người yêu, càng không có lãng quên cốt nhục của mình. Bất quá hắn không dám trở về, sợ mình xuất hiện sẽ cho người yêu mang đến nguy hiểm. Một lần kia, mới tuyết ưng nữ vương đi vào Trung Nguyên, kỳ thật chính là đến tìm kiếm phụ thân chỉ điểm cùng che chở. Cha con hai người gặp nhau không bao lâu, phương Tây tới đỉnh cấp sát thủ liền theo đuôi tới cửa. Vân Khinh Dương bị xa xa dẫn ra, mà đợt thứ hai sát thủ đoàn thì phải thừa cơ ám sát nữ vương. May mắn, Nhất Chiêu Tiên xuất hiện. Kỳ thật sự tình phía sau, Vân Khinh Dương đều biết. Chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, hắn làm một không xứng chức phụ thân, không có bất kỳ cái gì lý do đối nữ nhi quyết định chỉ trỏ. Cho nên hắn liền yên lặng rời đi nơi đó. Mãi cho đến, trước đây không lâu. Lúc ấy hắn trải qua Lê Trang trên không, nhưng lại xa xa nhìn thấy bay ở không trung Mai Cổ. huyết mạch bên trong cộng minh lập tức cho hắn biết, đứa nhỏ này thể nội chạy xuôi huyết mạch của nàng. Đứa nhỏ này, là ngoại tôn nữ của hắn. Trong lòng mừng rỡ, có thể Vân Khinh Dương lại phạm vào khó, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải cái kia tùy tiện đi đến cái nào đều không ai nhận biết mao đầu tiểu tử. Vân Trung Thánh thanh danh quá mức vang dội, thế là, hắn cấu tư thật lâu, vừa cẩn thận nghe ngóng một phen liên quan tới Lê Trang những người này đủ loại sự tình, lúc này mới quyết định, tìm tới nơi này. Liên quan tới Tuyết Ưng Nữ Vương sự tình, tất cả mọi người rất mễ phúc nói qua. Hơn nữa còn đã nói rất nhiều lần rồi, bây giờ từ Vân Khinh Dương trong miệng nói ra, tất cả mọi người đều có một loại không lắm khoa học cảm giác. Nhưng mà, phu phụ, mễ phúc trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế một bái. Vân Khinh Dương vội vàng đem mễ phúc kéo lên, nói, hảo hài tử, đứng lên đi. Tình hình bây giờ là, Vân Khinh Dương hơn 160 tuổi, nhìn qua tựa như một cái bình thường trung niên nhân. Mà nhất chiêu tiên chỉ có 100 tuổi, râu tóc bạc trắng, ngẫu nhiên có một sợi màu đen, ngay tại phản lão hoàn đồng. Người ở bên ngoài xem ra, chính là một người trẻ tuổi lôi kéo một cái lão nhân gọi hài tử, cảm giác kia, thật là muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Bất quá, người ta đều đã nhận thân, tất cả mọi người là người một nhà. Bên trong cái, Cao Lê tại thời khắc mấu chốt nhảy ra ngoài, đám người lập tức nhìn về phía hắn. Cao Lê cười hắc hắc, nói, Vân tiền bối nếu là đến xem ngoại tôn nữ, làm sao đột nhiên chạy tới muốn thu đồ đâu. Vân Khinh Dương mỉm cười lập tức lần nữa lúng túng. Nguyên lai, Vân Khinh Dương đã tại phụ cận nấn ná rất lâu, nhưng lại không biết phải dùng phương thức gì đến Lê Trang nhận thân. Kết quả ngày ấy, lại vừa vặn gặp được Lăng Lung truy chặt mẹ phúc, Vân Khinh Dương thỉnh lính phát hiện, cái này Lăng Lung không phải liền là hắn tha thiết ước mơ đồ đệ sao. Thế là hắn lập tức liền nghĩ đến, lấy thân phận của mình, đưa ra thu đồ, Lăng Lung khẳng định sẽ vô cùng cao hứng đáp ứng. Sau đó hắn thừa cơ đưa ra cái nào đều không đi, ngay tại Lê Trang dạy bảo Lăng Lung, dạng này, chẳng phải là liền danh chính ngôn thuận trở thành Lê Trang một viên, mỗi ngày cùng ngoại tôn nữ ở cùng một chỗ. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, người ta Lăng Lung vậy mà không đồng ý. Sau đó, sự tình liền biến thành dạng này. Sau đó, Lăng Lung không khỏi cười một tiếng, nói, ngài nếu là nói sớm chỗ nào đều không đi lời nói, có thể bị võ cực chỉ điểm, ai cũng sẽ không cự tuyệt nha. Đám người đồng thời trừng to mắt nhìn chằm chằm Lăng Lung, ánh mắt kia bên trong chỉ có một câu. Chẳng lẽ vẫn là người ta không đúng? Bất kể nói thế nào, chuyện này trước mắt xem như giải quyết tốt đẹp, mà Cao Lê tự nhiên cũng không cần tiếp tục đi tìm cái gì có thể giết chết võ cực thủ đoạn. Sau đó Vân Khinh Dương đi theo Mễ Phúc tìm tới Tiểu Mễ, tại Tiểu Mễ ngọt ngào kêu một tiếng ông ngoại về sau. Vân Khinh Dương, vị này danh xưng Vân Trung Thánh võ cực, lúc ấy liền báo tố nước mắt. Vào lúc ban đêm, Vân Khinh Dương cùng Mễ Phúc hai người liền uống một cái suốt đêm. Cao Lê không có đã kết hôn, không biết loại này lần thứ nhất gặp nhạc phụ con rể đến tuột cùng sẽ lên diễn cái gì tiết mục, bất quá từ ngày thứ hai Mễ Phúc kia to lớn khỏe mắt xem ra, đoán chừng cũng là đi qua không ít phê bình cùng bản thân phê bình. Trước mắt không có uy hiếp, không có nghĩa là tương lai không có. Cao Lê phát hiện, mặc dù hắn mục đích chính yếu nhất là kiếm tiền. Thế nhưng là theo tiền kiếm càng ngày càng nhiều, tiếp xúc người càng đến càng mạnh. Tựa hồ chính mình cũng đang không ngừng đi vào một ít cường giả vòng tròn bên trong. Toàn bộ Lê Trang, ngoại trừ con lừa bên ngoài, hắn tu vi thấp nhất. Người dám tin. Tại sao muốn ngoại trừ con lừa bên ngoài? Bởi vì hiện tại kia đầu thần tuấn con lừa tu vi đều cao hơn Cao Lê. Muốn hôn mệnh a, cái này đều thế đạo gì a? Chẳng lẽ ta cùng ý rồng man cùng bạt mạn đều có một cái cộng đồng siêu năng lực? Ý am dịch. Thế là Cao Lê lần nữa hùng hùng hổ hổ đi làm thương của hắn đi, không được. Ta nhất định phải có chút thủ đoạn phòng thân. Chương 154, chính nghĩa 152. Cao Lê chưa thấy qua võ cực chiến đấu như thế nào, bất quá chí tôn cấp khác hắn được chứng kiến. Muốn đánh xuyên qua chí tôn hộ thể chân khí, nếu như muốn chỉ bằng vào đạn lời nói, trừ phi làm đến chính nghĩa tháng 1 năm 52mm, 50 lần đường kính. Nhưng mà đến trình độ này, cái đồ chơi này nên thay cái danh tự, gọi xe tăng pháo. Bất quá may mắn, cũng không phải không có khác thủ đoạn. Cao Lê phong mạch chỉ. Chính là loại thủ đoạn này. Hắn phong mạch chỉ, điểm qua Lăng Lung, điểm qua Nổ Ngọ Cạ, điểm qua Quỷ Hồ, điểm qua Tà Dị, điểm qua Cố Vô Ưu, điểm qua Sở Diệu Âm. Tóm lại, Cao Lê điểm qua một đám tu vi cao hơn hắn không biết nơi nào đi người. Mà trước lúc này, hắn còn liên tiếp tại Triệu Tiểu Lục cùng Đồng Minh Thành trên thân luyện tập, có thể nói là có tuyệt đối đầy đủ luyện tập thời gian dài. Những người này trên người phản ứng đều thuyết minh một sự kiện, hắn phong mạch chỉ là không nhìn hộ thể chân khí phòng ngự. Như vậy, nếu như có thể đem phong mạch chỉ rót vào đạn bên trong lời nói, có lẽ đường kính nhỏ cũng có thể đạt tới đầy đủ lực sát thương. Võ giả tại giao đấu bên trong, bình thường sẽ đem chân khí rót vào vũ khí bên trong. Vũ khí một khi rời tay, chân khí liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn tản mát ra ngoài. Bởi vì bình thường vũ khí sử dụng đều là sắt thép loại hình kim loại, loại tài liệu này có ưu tú truyền chân khí năng lực, lại cũng không có tổn trữ chân khí năng lực. Như vậy, nếu như sử dụng vật liệu tổng hợp đâu? Tỷ như, đem đạn làm thành giống ruột, dùng tích xúc năng lượng tơ nhện lấp đầy đạn nội bộ. Dạng này có thể cam đoan tại đường kính không đổi tình huống phía dưới, giảm mạnh đạn tự trọng. Dạng này, tại không thay đổi phát xạ thuốc tiền đề phía dưới, nói không chừng cũng có thể hoàn thành phát xạ. Thử nhìn một chút. Cao Lê đưa ra cái quan điểm này lập tức liền đạt được Tú Nhi cùng Sở Diệu ý nhiệt liệt hưởng ứng, tồn trữ công pháp loại sự tình này, nghe vào liền siêu cấp thú vị. Mà lại, Sở Diệu ý lại còn đắc ý cho Cao Lê phô bày nghiên cứu của nàng thành quả. Sở Diệu ý tại nàng con rối thể nội tồn trữ một chiêu đơn giản khí lưu trảm, chính là vung ra một kiếm, sau đó hình thành mũi nhọn. Từ nơi này mạch suy nghĩ bên trên đi, lại lợi dụng tơ nhện tích xúc năng lượng, có lẽ thật có thể thành. Từ hỏa hoa tổ phòng nhỏ ra, Cao Lê ngồi tại chính mình dưới mái hiên trên ghế nằm, nhìn trời bên cạnh tịch dương, lập tức cảm giác trong lòng tựa hồ chẳng phải nóng nảy. Trước mắt Lê Trang dạy vò sự tình không ít, đồng thời khai thác hạng mục cũng rất nhiều, Cao Lê càng phát ra cảm giác được nhân tài thiếu thốn. Hiện tại vấn đề là, Lê Trang cường giả rất nhiều, nhưng mà cường giả đi không thể chuyển hóa làm sức sản xuất. Đây là cỡ nào biệt khuất? Cao Lê nhắm mắt lại, xoa chính mình huyệt thái dương. Sau đó một trận mùi hương thoang thoảng truyền đến, một đôi mềm mại tay đè ở bên trên. Nhàn nhạt chân khí vừa đúng để Cao Lê tinh thần trầm tĩnh lại, để hắn thoải mái mà lẩm bẩm lên tiếng. Chính hưởng thụ lấy địa chủ lão gia yên tĩnh. Xa xa chỉ gặp một thất xấu mã chạy tới, sau đó một người xa xa xuống ngựa, sau đó phi nước đại tới. Nhìn người kia cách ăn mặc, lại là trong thành Hắc Côn giúp thành viên. Từ lần trước giết chết lão đại bọn họ về sau, cái này Hắc Côn giúp liền không còn có động tĩnh, cũng không biết lần này tới làm cái gì. Người kia hành lễ, còn tại thở dốc, Cao công tử. Cao Lê đứng dậy, nói, không cần phải khách khí, có chuyện gì không? Người kia tới gần Cao Lê, thấp giọng nói, Cao công tử, chúng ta thu được phong thanh, gần nhất có rất nhiều người đều trong bóng tối nghe ngóng Lê Trang sự tình, nghe nói bọn này người đều cùng Thuận Thiên giáo có quan hệ, còn xin công tử sớm tính toán. A ha, quả nhiên lúc trước giữ lại Hắc Côn giúp chính là có chỗ tốt. Cao Lê gật gật đầu, đối người kia vây tay, từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu. Người kia lập tức tiếp nhận, chỉ liếc qua, nhất thời cảm giác dưới chân mềm nhũn, run giọng nói, Cao công tử. Cái này, như vậy thì làm sao được? Tiểu nhân, lũ tiểu nhân nhận lấy thì ngại a. Cao Lê cười nói, các huynh đệ cũng đều không dễ dàng, giúp ta nghe ngóng những chuyện này cũng là bước lên nguy hiểm. Trở về cho đại gia hỏa phân một chút, cải thiện một chút sinh hoạt, dạng này mới có thể tốt hơn giúp ta làm việc nha. Người kia một cái đại lễ đến cùng, nói, Cao công tử trạch tâm nhân hậu, các huynh đệ không thể báo đáp, chỉ có liều chết vì công tử cống hiến sức lực. Người kia rời đi, lăng lung sau lưng Cao Lê nói khẽ, ánh mắt phiêu hốt, khí tức phù phiếm, ngoại trừ cô kia trạch tâm nhân hậu, không hề có một chữ là thật. Cao Lê cười hắc hắc, lúc đầu cũng không có đem bọn hắn đặt ở kế hoạch của ta bên trong, có thể đến, chính là dệt hoa trên gấm, không đến, coi như bọn hắn không tồn tại. Bất quá kỳ quái. Thuận Thiên giáo nghe ngóng ta chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là hai lần gãy trong tay ta, dự định báo thù? Ta cũng không có nghe nói qua những này Thuận Thiên giáo đồ nhóm lúc nào nói như vậy nghĩa khí. Đang nghĩ ngợi, mượn tịch dương cuối cùng một tia dư huy, Cao Lê lại nhìn thấy một con ngựa, đi nghiêm dày tập tễnh hướng Lê Trang phương hướng đi tới. Đi tới, vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Lăng lung đầu tiên là sững sờ, sau đó kỳ quái nói, ta cảm giác người kia tựa như là Diệu Âm, thế nhưng là... lại cảm thấy người kia tựa hồ là tà dị. Cao Lê lập tức trừng to mắt. Đó chính là Sở Diệu Âm. Mau qua tới. Sau đó, Cao Lê liền bay lên. Lúc trước, Cao Lê bị Lăng Lung mang theo cất cánh, đều là lôi kéo dây lưng quần. Mà bây giờ, lại bị Lăng Lung ôm. Cảm giác kia tuyệt vời. Căn bản là không có cách đối với người ngoài hình dung. Hai người rơi xuống đất, ngựa vết thương chẳng chịt, đã ngã trên mặt đất, ngựa phía dưới tựa hồ có người. Lăng Lung chân khí phun trào. Đem ngựa nâng lên, lộ ra người phía dưới tới. Sau đó, Lăng Lung trong nháy mắt lựa kiếm, liền muốn chém xuống. Cao Lê vội vàng hô, kiếm hạ lưu người. Nàng chính là Sở Diệu Âm. Nguyên lai, tại ngựa phía dưới, chính là đã tiến vào tiên phong hình thái Sở Diệu Âm. Nàng rõ ràng đã bị tà dị xâm nhiễm. Lăng Lung đạo. Chuyện này rất phức tạp, trở về ta cùng ngươi nói tỉ mỉ, trước mang đi đi. Cao Lê đạo. Lăng Lung không hổ là chí tôn cao thủ. Hai tay nhẹ nhàng đặt tại ngựa cùng Sở Diệu Âm trên thân, sau đó một trái một phải, một người một ngựa cứ như vậy phảng phất bị Lăng Lung hút trong tay đồng dạng. Trên đường, Cao Lê đem Sở Diệu Âm trạng thái một năm một mười nói cho Lăng Lung. bao quát một lần kia nàng đi giúp Sở Diệu Âm trị liệu, tà dị tồn tại, còn có Sở Diệu Âm trước mắt cùng Tiên Phong Tiểu Bạch quan hệ. Lăng Lung nghe, cái hiểu cái không, cuối cùng không màng danh lợi tiếu dung một lần nữa hiện lên ở trên mặt, nói, mặc dù không biết rõ, nhưng là ta tin tưởng ngươi, ngươi nói là chính là. Ai ú lão muội con a, ta thế nào cứ như vậy hy hãn ngươi đâu. Tiên Phong hình thái Sở Diệu Âm một thân cốt giáp, toàn thân chi chi hơi giật mình, không có cách nào đặt lên giường, chỉ có thể trước đặt ở Cao Lê thư phòng trên sàn nhà. Sau đó Cao Lê mở ra A giờ thị giác, trước mắt sức chiến đấu chỉ có vị trí, mang ý nghĩa nàng cơ hồ đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Lại nhìn kinh mạch vận hành hỗn loạn. Ngực có một đoàn cực đại khí hải, cái kia hẳn là tiểu bạch hóa thân. Chỉ là khí này trên biển có mấy đạo lỗ hổng, hỗn loạn chân khí từ lỗ hổng tràn vào, như là lưỡi đao đồng dạng không ngừng phá hư Sở Diệu Âm thân thể. Mà Sở Diệu Âm lúc này tự thân chữa trị năng lực cũng cực mạnh, một bên phá hư, một bên chữa trị, thống khổ không chịu nổi. Cao Lê xoa xoa tay, đưa tay đặt tại ngực bên trên khí hải, cốt giáp cứng rắn. Sau đó, hắn lần nữa thi triển bóp tự quyết, ý đồ ghép lại khí hải vết thương. Nhưng lúc này Sở Diệu Âm khí hải tuôn ra chân khí cực mạnh, dạng này không cách nào ghép lại. Lăng Lung, ngươi có biện pháp nào có thể nhanh chóng tiêu hao một chút chân khí của nàng sao? Cao Lê hỏi. Có. Lăng Lung nói, bắt lấy Sở Diệu Âm cổ tay, sau đó, một cỗ khổng lồ hấp lực vậy mà đem Lăng Lung chân khí lấy tốc độ nhanh hơn rút ra, tốc độ kia gần như điên cuồng, Sở Diệu Âm khí hải vết thương tuôn ra chân khí ngược lại chẳng phải mãnh liệt. Cao Lê thừa cơ, cấp tốc đem vết thương ghép lại. Sau đó, Sở Diệu Âm chậm rãi tỉnh lại, kia bảo thạch đồng dạng hai mắt phát ra quang mang, sau đó, làm nàng thấy rõ người trước mặt là Lăng Lung thời điểm, nàng đột nhiên phát ra mười phần thiếu nữ rít lên một tiếng. A, không nên nhìn ta. Ta nói muội nện, như ngươi loại này thời điểm không nên trước tiên nói một chút trên người ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao. Chương 155, chiến mã bộ đội đặc chủng. Sở Diệu Âm rời đi Phạm huyện về sau, liền một đường xuôi nam, cẩn thận truy tra lấy Thuận Thiên giáo hạ lạc. Lần này, nàng mang theo một chi đội ngũ âm thầm đi theo nàng, chỉ cần có một chút điểm gió thổi cỏ lay, chi đội ngũ này, liền sẽ lập tức xuất hiện, đem tất cả Thuận Thiên giáo đồ một mẻ hút gọn. Nhưng mà, Sở Diệu Âm xem thường Thuận Thiên giáo đồ năng lực. Nguyên bản dựa theo kế hoạch chỗ, Diệu Âm sẽ một đường đi vào Yến Nam Thành, cùng Yến Nam Vương hội hợp, điều tra Thuận Thiên giáo đồ sự tình. Nhưng mà đi ở nửa đường, Sở Diệu Âm âm thầm theo dõi lấy chi đội ngũ kia lại đột nhiên không thấy hồi âm. Sở Diệu Âm đường cũ trở về đi tìm chi đội ngũ kia, lại phát hiện chi đội ngũ kia không ngờ trải qua đều bị tà dị xâm nhiễm biến thành Thuận Thiên giáo đồ. Không chỉ như thế, cái kia vốn là một cái bẫy, chờ lấy Sở Diệu Âm mắc câu, đợi cho Sở Diệu Âm phát hiện sự tình không thích hợp thời điểm, vượt qua trăm người Thuận Thiên giáo đồ đã đem nàng đoàn đoàn bao vây. Sở Diệu Âm lâm vào khổ chiến, hao hết chắc trở mới rốt cục biến thân làm tiên phong hình thái. Vậy mà mặc dù như thế đối mặt nàng lại là càng nhiều tiên phong hình tà dị. Một phen gian khổ ác chiến về sau, Sở Diệu Âm rốt cục giết ra một đường máu, có thể đào thoát, nhưng mà càng nhiều Thuận Thiên giáo đồ lại không ngừng ở nửa đường truy kích, bao vây chặn đánh. Liên tiếp khổ chiến Sở Diệu Âm thậm chí không cách nào tìm tới cơ hội giải trừ tiên phong hình thức. Tại trải qua cuối cùng một phen sau đại chiến, Diệu Âm rốt cục mất đi ý thức, đổ vào trên lưng ngựa, mà hắn chiến mã cũng nương tựa theo ký ức một đường phi nước đại về Lê Trang tới. Thật là lợi hại. Cao Lê không khỏi tán thán nói. Đúng nha. Lăng Lung cũng tán thán nói. Kia thật là một thất ngựa tốt nha, tại ngươi mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, có trời mới biết nó kinh lịch cái gì. Vậy mà một bên tránh né Thuận Thiên giáo đồ truy kích, một bên đem ngươi đưa về đến nơi đây. Cao Lê tiếp tục nói. Trong chốc lát, hai cái nữ hải tử đồng thời nhìn xem Cao Lê, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cao Lê bị nhìn thấy một mặt buồn bực hỏi, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Sở Diệu Âm cùng Lăng Lung đồng thời yên lặng gật gật đầu, tựa hồ bất lực phản bác. Sở Diệu Âm kinh lịch giải thích vì cái gì gần nhất Thuận Thiên giáo đồ trong bóng tối tìm hiểu Lê Trang sự tình. Nàng đám kia chiến mã không biết thông qua loại phương thức nào tránh né Thuận Thiên giáo đồ truy kích, Thuận Thiên giáo đồ tìm kiếm Sở Diệu Âm không được, liền thông qua phương thức nào đó suy tính ra Diệu Âm ước chừng là đi Lê Trang, lúc này mới lại không ngừng âm thầm tìm hiểu Lê Trang tin tức. Không được, ta phải mau mau rời đi nơi này, lần này Thuận Thiên giáo đồ nhóm đều phát điên, ta ở lại đây sẽ cho Lê Trang mang đến phiền phức. Sở Diệu Âm nói, hiện tại đi sợ là đã tới đã không kịp. Cao Lê cười nói, có ý tứ gì? Bọn hắn đã tới cửa. Sở Diệu Âm mặt lộ vẻ khẩn trương. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, Thuận Thiên giáo đồ một mực tại âm thầm tìm hiểu Lê Trang tin tức, ta nghĩ bọn hắn chính là đang chờ ngươi tới cửa. Hôm nay ngươi như là đã xuất hiện, nghĩ như vậy tất Lê Trang chung quanh đã đều là Thuận Thiên giáo đồ trong bóng tối mai phục, ngươi muốn đi, sợ là không dễ dàng như vậy. Cao Lê đạo, tại sao có thể như vậy? Cao Lê từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sở Diệu Âm khẩn trương như vậy qua, thân là miệng phun băng khô công chúa, Sở Diệu Âm từ trước đến nay đối hết thảy đều mười phần lãnh đạm. Nhưng lúc này đây hắn vậy mà như thế khẩn trương, nói rõ địch nhân trình độ uy hiếp ở xa ngoài dự liệu. Lần này địch nhân rất mạnh sao? Lăng Lung hỏi. Mạnh, trước đây chưa từng gặp mạnh. Mỗi lần gặp được bọn hắn đều so với một lần trước càng mạnh. Lần này vây ta đại bộ phận đều là tiên phong hình tà dị, mặc dù dung hợp trình độ không so ta cùng Tiểu Bạch, nhưng bọn hắn thắng ở càng thêm điên cuồng, càng thêm không từ thủ đoạn. Dọc theo con đường này ta chém giết hơn trăm tà dị, có thể mới tới tà dị lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng khó đối phó, đối với chiêu thức của ta cũng ứng đối đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Địch nhân tại tiến hóa. Cao Lê trầm giọng nói. Đúng. Tiến hóa. Chính là cái từ này dùng tốt. Sở Diệu Âm cao giọng nói, mỗi một lần giao thủ bọn hắn đều tại tiến bộ, thật giống như những cái kia bị ta giết chết vào cái ngày đó các giáo đồ, có thể đem chiêu thức của ta truyền lại cho những cái kia còn sống Thuận Thiên giáo đồ. Càng là cùng bọn hắn giao thủ, ta thì càng cảm giác được điểm này. Sở Diệu Âm hai tay dâng Tiểu Bạch, ngữ khí trầm thấp xuống dưới. Xem ra lần này kinh lịch đối với hắn đã kích phi thường lớn, thậm chí để lòng tự tin của hắn đều sinh ra dao động, nàng túi đầu, thấp giọng nói, ngươi nói không sai, lần này nếu không phải ta chiến mã nói không chừng ta thật liền chết ở bên ngoài. Phốc chít chít. Lăng Lung hai tay đột nhiên nắm Sở Diệu Âm khuôn mặt, đem tấm kia trầm thấp mặt bóp thành phi thường khôi hài hình dạng. Diệu Âm ngươi nghe ta nói, ngươi an tâm đợi ở chỗ này, ta sẽ bảo vệ ngươi, Cao Lê sẽ bảo vệ ngươi. Không có bất kỳ cái gì một cái Thuận Thiên giáo đồ có thể bước vào nơi này nửa bước, một cái đều không được. Lúc này Lăng Lung mặt cùng Sở Diệu Âm mặt cách gần vô cùng, vừa mới còn tại tinh thần xa suốt Sở Diệu Âm, khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, gần như bản năng đồng dạng gật gật đầu, nay đã tại Lăng Lung trong tay biến hình khuôn mặt liền trở nên càng thêm kỳ quái. Cao Lê ở một bên cố nén ý cười, nhẹ nhàng vô vô Sở Diệu Âm bả vai, các ngươi trước trò chuyện, ta đi xem một chút ngựa của ngươi. Sở Diệu Âm chiến mã bị đặt ở con lừa trong dạng. Làm Cao Lê tới đây thời điểm, thần tuấn con lửa chính nằm sấp trên mặt đất cùng ngã xuống đất chiến mã ngay tại trao đổi cái gì. Chỉ thấy nó một cái con lửa móng đặt tại chiến mã trên trán, Cao Lê vậy mà trông thấy từng đạo chân khí từ con lửa móng bên trong đạo vào đến chiến mã đầu. Sau đó một cỗ yếu ớt chân khí, chậm rãi chữa trị chiến mã thân thể. Nha a, lão đệ, ngươi sẽ còn chữa thương a? Cao Lê cười nói. Trùng hợp. Thần tuấn con lửa trả lời. Sau đó không khí trở nên đột nhiên yên tĩnh bắt đầu. Cao Lê nhìn về phía thần tuấn con lửa, thần tuấn cũng nhìn về phía Cao Lê. Ngọa tào ngươi biết nói chuyện. Cao Lê chỉ vào thần tuấn con lửa la lớn. Ngọa tào ta bại lộ. Thần tuấn con lửa la lớn. Đánh chết Cao Lê đều không nghĩ tới, đầu này con lửa vậy mà có thể nói chuyện. Đây là lúc nào sự tình rồi? Tỉnh táo lại Cao Lê hỏi. Cũng không có mấy ngày. Liên ngày ấy, đột nhiên không cẩn thận, đầu một trận tinh minh, sau đó liền sẽ nói bảo. Thần tuấn con lửa nhỏ giọng nói. Có thể a ngươi. Khách sáo khách sáo. Con ngựa này thế nào? Cao Lê quyết định thay cái chủ đề, dù sao Lê Trang động vật biết nói chuyện cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, trước đây không lâu hộ viện mánh khuyển vẫn là sói thời điểm không phải cũng biết nói chuyện a. Con tốt, đều là bị thương ngoài da, chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi, vừa khát lại đói. Ta đã đem ta chân tàng bã đậu phân cho hắn cho ăn điểm, cũng uống qua nước. Ta chính nếm thử giúp nó chữa thương, không có gì đại sự. Thần Tuấn con lừa nói. Ai? Đáng tiếc ta sẽ không nói ngựa ngữ, bằng không liền có thể hỏi một chút nó đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Cao Lê có chút đáng tiếc nói. Nhưng mà sau một khắc, hắn gái cổ cứng ngắc nhìn về phía thần tuấn con lửa. Vừa mới hắn cùng thần tuấn con lửa ở giữa đối thoại thật sự là quá mức bình thường, đến mức để hắn Cao Lê bản năng quên đi tên trước mắt này là cái con lửa. Thần tuấn con lửa nhìn xem Cao Lê nhìn xem thần tuấn con lửa, tại song phương bầu không khí sắp tiếp tục xấu hổ đi xuống thời điểm, thần tuấn con lửa mở miệng, nói. A hí mà hí. Chiến mã nói, phúc, phúc, hí mà hí. Cao Lê cẩn thận nghiên cứu một chút, xác nhận trong này ít thấy chữ cùng ngữ pháp có chút khó hiểu, quyết định yên tĩnh chờ đợi phiên dịch. Qua một lúc lâu, thần tuấn con lửa mới mở miệng, nói, cái này lao ca quê quán Tây Vực, khẩu âm có chút nặng, bất quá ta cũng nghe đã hiểu một thứ đại khái. Ân, khẩu âm, dù sao ta là không nghe ra tới. Thần tuấn con lửa nói tiếp đi, cái này lao ca là một vị lao binh. Chiến trường kinh nghiệm vô cùng phong phú. Làm công chúa mất đi ý thức về sau, hắn liền lập tức khai thác hắn tại trong quân đội học được các loại kỹ xảo, giấu kín hành tung, ở nửa đường dùng mấy khối vỏ cây bao khỏa móng, tiêu trừ tự thân vết tích. Tại cùng một nơi ăn cỏ tuyệt đối không cao hơn 3 miệng, phân ngựa toàn bộ ngay tại chỗ vùi lấp. Đồng thời có một lần mượn nhờ mưa to, vụ trộm ẩn nút đến một cái truy tung Thuận Thiên giáo đồ bên cạnh, dùng móng đạp vỡ cái kia Thuận Thiên giáo đồ đầu cùng ngực. Chính là thông qua loại phương thức này, nó mới có thể tại nguy hiểm như thế bên trong, đem công chúa an toàn đưa đến Lê Trang. Bởi vì nó biết, giờ này khắc này, chỉ có Lê Trang mới có thể cam đoan công chúa an toàn. Cao Lê nhìn xem kia con chiến mã, cứ việc vô cùng suy yếu, có thể ánh mắt kia vẫn như cũ kiên định. Cao Lê không khỏi não bổ một phen thần tuấn con lừa miêu tả nội dung, nói thật, đây là một thất chiến mã vẫn là rèm bò. Hoặc là La Đức đảo bộ đội đặc chủng. Cao Lê đưa tay đặt tại kia chiến mã trên đầu, thấp giọng nói, lao đệ, ngươi vất vả, hiện tại nhiệm vụ kết thúc, ngươi chuyên tâm nghỉ ngơi đi. Tựa hồ là nghe hiểu, kia con chiến mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi. Chương 156, vị huynh đài này, xin lỗi. Cao Lê lúc này chỉ có một chữ, đó chính là phục. Cao Lê cảm giác con ngựa này dọc theo con đường này hành động đều có thể đập thành một bộ phim hành động. Thậm chí so rất nhiều phim hành động đều muốn kinh người. Cái kia. Chủ tử. Thần tuấn con lửa thấp giọng nói. Ngạch, cái gì? Lần đầu tiên nghe cái này lạ lẫm thanh âm gọi chủ tử, Cao Lê mười phần không quen. Ngài có thể hay không giúp nó cũng đả thông kinh mạch. Dạng này một cái chiến sĩ, mỗi lần đối mặt địch nhân chỉ là đào tẩu, đây cũng quá biệt khuất. Thần tuấn con lửa nói. Chiến sĩ A. Cao Lê nhìn xem kia vết thương chẳng trị chiến mã, lại trở về chỗ vừa mới thần tuấn con lửa nói kia đoạn cố sự. Cuối cùng gật gật đầu, nói, chờ nó khôi phục về sau đi. Trải qua một đêm khôi phục, Sở Diệu Âm đã không còn đáng ngại. Mà Thuận Thiên giáo đồ sắp lên cửa tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Lê Trang. Làm mọi người biết được tin tức này, người người trên mặt đều treo đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại, Lê Trang có sức chiến đấu vì, võ cực một, chí tôn bốn tên nữa, đại tông sư một đám. Còn đại tông sư trở xuống những cái kia nhện yêu cùng như yêu nhóm, tự nhiên cũng không cần nhiều lời, làm toàn bộ Lê Trang sức chiến đấu thấp nhất Cao Lê thậm chí đều không có quá cảm giác đây coi như là vấn đề. Nhưng mà Cao Lê lại còn là xem thường Thuận Thiên giáo đồ nhóm. Bọn hắn không đến Lê Trang, mục tiêu của bọn hắn, lại là lợn rừng yêu chỗ cái kia thôn trang. Lúc này bọn lợn rừng yêu di chuyển vừa mới hoàn thành, còn chưa kịp phân phối thổ địa. Toàn bộ bọn lợn rừng yêu lúc này đều tại phấn khởi bên trong, căn bản không ai biết việc này vậy mà lại có uy hiếp tới cửa. Bọn lợn rừng yêu số lượng không hơn 100 người, mà lại sức chiến đấu phổ biến không bằng nhện yêu cùng như yêu nhóm. Tin tức này đến từ Hồng Tam Nha, tại thời khắc mấu chốt, hắn từ chính mình vụng trộm mọc ra tới địa đạo trốn. Đáng tiếc, địa đạo quá nhỏ, chỉ có hắn cùng mấy cái heo rừng nhỏ yêu có thể thông qua. Lúc này mấy cái này heo rừng nhỏ yêu một cái trong mắt đỏ bừng, dự định đi liều mạng, một cái ngồi dưới đất khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mũi. Cũng là Hồng Tam Nha hiện đối mặt với Lê Trang một đám người trưởng thành, lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Ân công, ngài nhìn làm sao bây giờ? Hồng Tam Nha hỏi. Lúc này, toàn bộ Lê Trang tất cả đại năng đều ở nghe được tin tức này, đều chấn kinh. Mẹ trứng. Biết được tin tức này. Cao Lê hung hăng mắng một câu thô tục. Thuận Thiên giáo đổ vây quanh bọn lợn rừng yêu mục đích căn bản không cần đoán đo, cần phải ứng đối ra sao, ngược lại thành vấn đề. Đi cứu viện sao? Vậy sẽ suy yếu Lê Trang sức chiến đấu, không đi cứu viện binh sao? Trơ mắt nhìn xem bọn lợn rừng yêu biến thành Thuận Thiên giáo đổ. Cao Lê trong nháy mắt phát điên. Mẹ con chim, bọn này biết độc tử đồ chơi. Ta Cao Lê thề với trời, hôm nay chuyện này giải quyết về sau. Ta nhất định toàn lực ứng phó suy nghĩ làm sao đối phó bọn này Thuận Thiên giáo đồ, từ giờ trở đi, có ta không có hắn. Ta nhất định phải đám hôn đả này từ từ trên đời này diệt trừ. Lăng Lung nhìn xem Cao Lê biểu hiện, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngoài ý muốn. Bởi vì theo Lăng Lung, Cao Lê vẫn luôn là một cái đặc biệt tốt người có tinh khí. Vô luận là từ vừa mới bắt đầu bị Lăng Lung bắt lấy, vẫn là về sau gặp được các loại địch nhân, người này xưa nay đều dùng một loại thái độ bất cần đời đến đối mặt tất cả mọi người. Nhưng hôm nay, có thể đem Cao Lê loại này tính tình tốt người đều bức cho gấp. Ta sẽ giúp ngươi giết sạch bọn hắn. Lăng Lung nắm chặt Cao Lê tay nói. Một bên, Sở Diệu Âm hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Diệu ý hì hì cười một tiếng, chọc lấy một chút Sở Diệu Âm eo, thấp giọng nói, tỷ ngươi còn không biết đi, hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Sở Diệu Âm miệng nhỏ một xẹp, không nói gì, bất quá nhìn nhãn thần, hơi có vẻ tịch mịch. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, nàng rất rõ ràng. Bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Nàng trấn tắc tinh thần, đứng ra nói, bọn hắn là muốn đạt được tiểu bạch, đã như vậy, ta làm mồi nhử, đi đem bọn hắn dẫn ra, cái này có thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Cao Lê lại lắc đầu, nói, hiện tại thế nhưng là tiêu diệt bọn hắn tốt đẹp thời cơ, từ bỏ cơ hội này, lần sau coi như không dễ dàng tìm. Sở Diệu Âm nói, vậy ta có thể thì làm sao đây?
Cao Lê nói, đừng nóng nổi, ta đang suy nghĩ biện pháp.
Sở Diệu Âm nhìn thoáng qua Cao Lê, lại liếc mắt nhìn cầm Cao Lê tay lăng lung, thấp giọng nghĩ linh tinh nói, ta liền không nên tới nơi này.
Cũng liền vào lúc này, một cỗ cực kỳ tà ác chân khí ba động từ phương xa truyền đến, đám người xông ra phòng nhỏ, chỉ thấy một người chậm rãi đi tới, toàn thân xúc tu vung đẩy, chính là một cái hồn cấp tà dị.
Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, lại nhìn thấy Cao Lê sau lưng Sở Diệu Âm, cái kia hồn phát ra tiếng cười quái dị, nói, Cao công tử, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là từ mấy cái kia heo con tử trong miệng nghe nói đi.
Như thế nào?
Ngài một thôn trang lợn rừng, đổi một cái tiên phong.
Thấy thế nào, ngài đều không không lỗ a?
Cao Lê cười ha ha, nói, không lỗ, tuyệt đối không lỗ.
Ngươi cũng biết, ta là người làm ăn, phàm là dễ thương lượng.
Các ngươi có thể tuyệt đối đừng thừa dịp cái này ngăn miệng đem bọn hắn đều cho biến thành tà dị.
Kia hồn cười lên ha hả, nói, Cao công tử ngươi nói đùa, đám kia thối hoác gia hỏa cho dù là cầu chúng ta cũng sẽ không đem bọn hắn biến thành chúng ta một viên.
Thật tốt, nguyên lai chủ nghĩa chủng tộc tại thời khắc mấu chốt lại còn có thể cứu mạng.
Cao Lê tỉnh lại sức chiến đấu thị giác, nhìn khắp bốn phía, quả nhiên chung quanh ẩn nút mấy cái thuận thiên giáo đồ.
Nhìn xem sức chiến đấu, Cao Lê liền trong lòng hiểu rõ.
Đã như vậy, ta bên này tính toán một chút.
Cao Lê đạo.
Còn xin mau mau, chúng ta dạng này dòng chống khua chiêng hoạt động, cũng là chịu trách nhiệm nguy hiểm, dạng này đem, ta mấy chục cái số.
Nếu như không được, chúng ta liền nghĩ biện pháp khác.
Hồn nói.
10 cái số.
Căn bản không cần, Cao Lê thoáng qua ở giữa liền đem nhiệm vụ hoàn toàn bố trí đi.
7.
8.
Hồn cảm giác, đã nắm chắc phần thắng.
Một người tốc độ có thể có bao nhanh.
Cao Lê trước đó không biết đến cường giả. Bất quá Vân Trung Thánh Vân Khinh Dương cho Cao Lê tăng kiến thức, hắn thậm chí chỉ cảm thấy một trận thanh phong thổi qua, sau đó bịch một tiếng, hai viên tơ nhện phi đạn nổ tung, đem kia hồn bao bọc vây quanh.
Mà lúc này, hồn thậm chí nụ cười trên mặt vẫn không có thể tán đi.
Các ngươi đây là muốn chết.
Những cái kia lợn rừng chết chắc.
Hồn hét lớn.
Hắn lập tức âm thầm mệnh lệnh tiềm phục tại chung quanh Thuận Thiên giáo đồ lập tức trở về, đem bọn lợn rừng yêu toàn bộ tru sát.
Có thể hắn đột nhiên phát hiện mệnh lệnh của mình vậy mà không có nửa điểm hồi âm.
Lúc này, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý chính tập trung tinh thần, coi bọn nàng đặc hữu năng lực, cưỡng ép cắt đứt hồn đối cái khác tà dị không chế.
Cũng chính là thừa cơ hội này, u quỷ nhóm đã tư tán ra, đem những cái kia tiềm phục tại chung quanh Thuận Thiên giáo đồ từng cái đánh giết.
Thuận Thiên giáo đồ kia bị thôi hóa ra tu vi tại chính thức sát thủ trước mặt căn bản chẳng phải là cái gì, cho dù là bọn họ sức chiến đấu mạnh như vậy một chút cũng là như thế.
Sau một lát, u quỷ trở về, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý cũng đến cực hạn.
Làm hôn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, những cái kia thủ hắn khống chế bọn thuộc hạ vậy mà tất cả đều đã hết.
Sau đó, tại bao quát một võ cực ở bên trong cường giả nhìn chăm chú phía dưới, hồn nên đón vẻ mặt tươi cười Cao Lê.
Chỉ gặp Cao Lê xoa xoa tay, mỉm cười nói, vị huynh đài này, xin lỗi, chờ một lúc có thể sẽ rất thống khổ, còn xin ngươi cần phải nhịn xuống, tuyệt đối không muốn kêu quá lớn tiếng, dạng này sẽ nhao nhao đến hàng xóm.
Chương 157, tiêu tức.
Bị một đám cường giả vây quanh, hồn thậm chí ngay cả nửa điểm dãy rủa đều không làm được.
Thuận Thiên giáo đồ có lẽ điên cuồng, lại không phải ngớ ngẩn.
Trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, tại không ai trợ giúp tiền đề phía dưới, hắn căn bản không có khả năng từ nơi này chạy đi.
Không, mặc dù có người giúp hắn, có thể lại có ai có thể từ một cái võ cực trong tay đào tẩu đâu.
Thanh thanh thật thật bị mang về Lê Trang, Cao Lê Tiếu Dung trói lọi.
Hồn nhìn xem Cao Lê Tiếu Dung, trong lòng nổi lên một tia đối nhau tổn khát vọng.
Trên mặt hắn mang theo lấy lòng tiếu dung, nói, Cao công tử, Cao lớn quan nhân, chúng ta kỳ thật một mực nước giếng không phạm nước sông.
Chúng ta Thuận Thiên giáo, đối Cao lớn quan nhân ngài cũng chỉ là tôn kính có thừa.
Như có khả năng, cũng tuyệt không nghĩ đối địch với ngài ai chúng ta đây chỉ là nhất thời hồ đồ, ngài thả chúng ta lúc này đi, cam đoan sẽ không tiếp tục cùng ngài Lê Trang nhắc lên nửa điểm quan hệ.
Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay một điểm, nói,
Hồn nhất thời liền khóc, thầm nghĩ, tốt ngươi còn điểm ta.
Hắn khóc cái gì?
Đương nhiên là bởi vì đau.
Thân là một cái bị tà dị xâm nhiễm người, thân là một người điên, thân là một cái bị thôi hóa ra đại tông sư, cái này đến đau thành cái dạng gì mới có thể để hắn khóc lên.
Có thể Cao Lê cũng không quản những này, lúc trước hắn như thế nào đem tiểu bạch từ Sở Diệu Âm trong thân thể bước đi ra, hiện tại hắn cũng tựa như pháp bảo chế, ngón tay liên tiếp điểm tại người kia trên thân.
So với tiểu bạch, hồn cấp tà dị ký sinh càng thêm triệt để.
Nó tự thân bản thể chính là một cái thân mềm sinh vật, cùng người dung hợp về sau, cơ hội nhìn không ra bất luận cái gì phân biệt.
nhưng tại Cao Lê hiện tại đã thu được tăng cường A-Z thị giác bên trong, hắn có thể tùy tiện đem thân thể người cùng tà dị kinh mạch phân chia ra. Phong ấn, rót vào chân khí bản thân, một mạch mà thành. Năm đó Cao Lê vẫn chỉ là chút thành tựu tuyển thủ thời điểm, chân khí của hắn nhập thể cũng đã rất thống khổ. Đừng nói là người khác, ngay cả chính hắn cũng nhịn không được. Hiện tại, đã là đại thành tu vi hắn không có chút nào nửa điểm thương hương tiếc ngọc, một mạch liền gần hồ chí tử liều lượng chân khí đánh đi vào. Đây cũng chính là bị tà dị xâm nhiễm, người không gì. Nờ dê người, cái này nếu là đổi một người, chỉ sợ sớm đã trong nháy mắt bị choáng. Hôn lúc này khóc, cũng không phải là tình cảm yếu ớt, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Cao Lê chân khí tại thể nội xông xáo, thân thể của hắn đã bắt đầu không bị khống chế. Ký sinh nhân thể tà dị càng là cảm nhận được thân thể người này biến hóa, nó bản năng phát giác nguy hiểm. Vốn đã cùng người dung hợp xúc tu tốc độ cao nhất co vào, tại ngực dưới làn da phương ngưng kết thành một đoàn, sau đó, nó đột nhiên mở ra làn da, thẳng đến Cao Lê vào tới. Có thể vẹn vẹn chỉ là ở giữa không trung, nó liền bị định ở nơi đó. Trung quanh, Vân Kinh Dương, Nhất Chiêu Tiên, Gót Sát, Y Trước Bà, Lang Lung, đồng loạt vươn tay ra. May mắn Nhất Chiêu Tiên tốc độ nhanh nhất, tu vi cao nhất, tại khống chế ở tà dị về sau, hắn lập tức lợi dụng chân khí bản thân hình thành bình chướng, đã cách trở người chung quanh khống chế. Nếu không, nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất thủ. Cái này tà dị sợ là sẽ phải bị nghiền ngay cả cặn cũng không còn. Trên mặt đất, đã mất đi tà dị người kia đã lên cơn sốc rồi. Nửa chết nửa sống, Cao Lê đối với hắn không có gì đồng tình. Kỳ quái là, lúc trước Cao Lê đem Tiểu Bạch cùng Sở Diệu Âm tách rời về sau, Sở Diệu Âm thể nội lưu lại Tiểu Bạch khí hải, mà người này nhưng không có. Rất khó nói đến tột cùng là Sở Diệu Âm tự thân kháng tính quá cao, vẫn là lúc trước nàng một kiếm kia làm ra tác dụng. Đem người kia kéo đi, chặt chẽ trông giữ đi. Còn lại con kia hồn liền lơ lửng ở nơi đó, Tú Nhi cùng Sở Diệu ý thời khắc giam khống hành động của nó. Cái này thân mềm côn trùng có một cái đầu to lớn cùng một cái dài nhỏ thân thể. Trung quanh thân thể tràn đầy xúc tu, nếu như nói cứng lời nói, nếu như không có kia mấy cái móng vuốt nhỏ, thứ này nhìn qua giống như là một bộ hoàn chỉnh hệ thần kinh. Cao Lê có thể nhìn thấy cái này thân mềm côn trùng thời khắc không ngừng hướng chung quanh phát xạ chân khí tia, nhất là nhằm vào Sở Diệu Âm trên bờ vai Tiểu Bạch. Nó chính là thông qua loại phương thức này đến khống chế cái khác tà dị. Bất quá Tiểu Bạch cũng không tiếp nhận khống chế của nó, thậm chí còn dương nanh múa vuốt, siêu hung. Cao Lê khụ khụ một tiếng, làm bộ háng giọng, sau đó nói, Tiểu Bạch nói cho ta, các ngươi hồn cấp tà dị có thể biết nhân ngôn, nói tiếng người, đúng không? Đối diện tà dị không có động tĩnh. Cao Lê cười nói, không cần thử, ở chỗ này, ngươi tất nhiên không cách nào cùng các ngươi mâu thân bắt được liên lạc, ngươi bây giờ chính là ta trong tay một con sâu nhỏ. Nếu như không muốn chết, vẫn là thành thành thật thật phối hợp ta mới tốt. Tà dị đầu to lớn phát ra ông ông vang lên, cuối cùng cái này vang lên biến thành nhân ngôn, mẫu vĩ, các ngươi chỉ là hầu yêu há có thể lý giải. Vì mẫu sự nghiệp to lớn mà chết, chính là ta vô thượng vinh quang. Trời ạ, tuy nói đó là cái cổ phong thế giới, nhưng nơi này người nói chuyện cũng đều là bạch thoại văn, liền xem như văn chương bên trong, loại này hành văn cũng không nhiều gặp. Thì ra là thế, đã ngươi ngay cả chết còn không sợ, chắc hẳn cũng tuyệt đối không sợ ta tra tấn mới lạ. Ta nghe Tiểu Bạch nói, các ngươi hồn cấp tà dị đều là nhất đẳng xương cứng, vô luận đối mặt loại nào uy hiếp đều tuyệt sẽ không có nửa điểm dao động. Nguyên nhân chính là như thế, ta vì ngươi chuẩn bị không dưới 30 loại khác biệt tra tấn tổ hợp, đồng thời nhằm vào các ngươi tà dị đặc điểm, lại chuyên môn thuê đỉnh cấp đại sư khai phát ra nhiều loại trị liệu các ngươi thường thế biện pháp. Mục đích chính là muốn dùng một đêm thời gian đem ngươi tra tấn đến thuận theo mới thôi. Dù sao ngươi ta thời gian cũng không nhiều, nếu như ngươi một đêm chưa về, sợ người lạ biến cố. Cho nên, việc này không nên chậm trễ, để chúng ta bắt đầu đi. Cao Lê biểu lộ ra vẻ dữ tợn, đầu ngón tay nổi lên chân khí, vậy mà toát ra từng tia hổ quang điện. Ngay cả chính Cao Lê đều kinh ngạc. Hắn nào nghĩ tới chính mình lại còn có thể có như thế khốc huyễn đặc hiệu. Bất quá tại địch nhân trước mặt, hắn tự nhiên không thể biểu hiện được quá mức giật mình. Hắn chính như cùng bột đồng dạng đi hướng đáng thương tiểu côn trùng. Chỉ gặp con kia tà dị đầu to lớn có chút run run một chút, mở miệng nói, chết, không sợ hãi. Cao Lê đưa tay muốn điểm, có thể kia tà dị tiếp theo vội và nói, nhưng, chết có nặng nhẹ, ta cái chết, nhẹ như hạt bụi nhỏ. Trên không thể vì mẫu tận trung, hạ không thể vì huynh đệ tỷ muội phân ưu, chết mà vô ý. Cao Lê siết chặt nằm đấm, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, nói qua tiếng người. Kia tức một tiếng, kia tà dị rơi trên mặt đất, chu lên lên tiếng, ta thật là sợ chết. Xin đừng giết ta à. Cao Lê rốt cục nhịn cười không được. Từ Tiểu Bạch nơi đó biết được, tất cả hồn cấp tà dị đều là sợ hàng, nhiều năm núp ở phía sau mặt trưởng không thế cục bọn chúng thậm chí căn bản cũng không hiểu như thế nào cùng địch nhân chiến đấu. Bọn chúng đối tất cả cận thân địch nhân có bản năng e ngại, thậm chí căn bản không cần động thủ, chỉ cần có thể đưa chúng nó bản thể bước đi ra, sau đó mở miệng uy hiếp là đủ. Cao Lê vốn đang không tin, ngươi nghĩ à, kia tà dị bao nhiêu năm rồi đều là thế giới thai hương. Làm sao có thể ngôn ngữ uy hiếp một phen liền thành đâu. Nhưng bây giờ, Cao Lê vậy mà thật thành công. Ông chủ. Tú Nhi nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Cao Lê lập tức biết, đây là Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý sắp không chống nổi. Giờ này khắc này, cứ việc Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý đồng thời cắt đứt kết nối tại kia hồn trên người chân khí tơ mỏng, nhưng vẫn như cũ có một đạo chân khí tia chống rông hiện hiện, như có như không, ý đồ một lần nữa cùng hồn thành lập liên hệ. Kia ước chừng chính là cái gọi là mẫu thân dùng để khống chế hồn chân khí tia. Tuyệt đối không thể để cho mẫu thân một lần nữa cầm lại quyền khống chế, bởi vì một khi mẫu thân phát hiện nàng sắp mất đi khống chế quyền, nàng ngay lập tức sẽ mệnh lệnh con của nàng bản thân hủy diệt. Cao Lê nói, như vậy, chắc hẳn ngươi cũng nguyện ý phục tùng tại ta, đúng không? Kia hồn run giọng nói, nếu là bị mẫu thân một lần nữa khống chế, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Câu ngài cần phải để cho ta trở thành ngài nô bộc. Vì ngài tận trung. Từ hồn trên thân, một đạo chân khí tia rũa ra, Cao Lê đem từ Tú Nhi nơi đó học được khống chế thủ pháp thi triển đi ra, cùng kia tơ mỏng tương liên. Lập tức một cỗ kỳ diệu cảm giác nổi lên trong lòng, phảng phất chính mình nhiều một cái thân thể nhiều con mắt. Đó chính là hồn con mắt. Mắt thấy liên hệ thành lập, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý thở dài một hơi, giải khai che đậy mẫu thân chân khí tiên nếm thử một phen, phát giác không còn đáp lại, liền biến mất. Ta như vậy cướp đi của ngươi quyền khống chế, ngươi vị kia mẫu thân, sẽ không bạo nộ bên trong, yêu cầu giết sạch lợn rừng yêu đi. Cao Lê nói, sẽ không, mẫu thân cách chúng ta quá mức xa xôi, chỉ là cho chúng ta một chút mơ hồ mệnh lệnh, nàng lần này vẹn vẹn chỉ là muốn chúng ta nhất định phải tìm về tiên phong, đến nỗi làm thế nào, đều là mệnh lệnh của ta. Hồn nói, rất tốt, như vậy ta cũng hẳn là có thể thông qua ngươi cho tất cả cái khác tà dị hạ mệnh lệnh a. Cao Lê hỏi, giới hạn tại thụ ta trực tiếp khống chế kia 10 cái tiên phong. Hồn nói, Cao Lê lập tức nết miệng cười, như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Đi cứu người đi. Chương 158, khăng khăng một mực sứa nhỏ. Trước đó Cao Lê không dám rời đi Lê Trang, vấn đề lo lắng nhất, vẫn là sợ những người điền kia giết con tin. Cao Lê tự nhiên không có khả năng giao ra Sở Diệu Âm, mà đối diện đám kia tên điên lại không biết trong đầu suy nghĩ gì. Không có sách lược vẹn toàn tiền đề phía dưới, tránh mà không thấy kéo dài thời gian là duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Sao liệu đạo, lại có nhân chủ động tới cửa tặng đầu người, kia thân là A giờ cờ Cao Lê liền không khách khí. So với trí thông minh cũng không cao, cơ hồ không có bao nhiêu ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể dựa vào Sở Diệu Âm phiên dịch Tiểu Bạch tới nói, hồn cấp tà dị cái này có thể nói chuyện bản sự liền thật sự là cao minh đến không biết nơi nào đi. Trải qua một phen cẩn thận hỏi thăm, Cao Lê quyết định hơi bước lên cái hiểm, chỉ có chính mình mang theo Sở Diệu Âm đi. Dù sao trùng trùng điệp điệp địa mục tiêu quá lớn, không đủ an toàn. Lăng Lung cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Nếu như là dạng này, tha rằng chính ta đi đem bọn hắn đều giết sạch. Lăng Lung đạo, ta chủ yếu là lo lắng tà dị nhóm thương tới vô tội, bọn lợn rừng yêu thật vất vả muốn được sống cuộc sống tốt, loại này thay bay vạ gió có thể miễn thì miễn. Cao Lê nói, vậy ngươi nhất định phải mang lên ta. Lăng Lung không nhiều lời, nhưng là kiên định ngữ khí không cho phản bác. Kỳ thật Cao Lê tự cũng biết, bởi vì tự thân tu vi ngạnh thực lực tại kia bày biện. Hắn nói mình đi, căn bản là không có người yên tâm. Sở Diệu Âm thực lực mặc dù không tệ, nhưng chân chính tự thân tu vi cũng liền như thế. Một khi đối mặt đại lượng thuận thiên giáo đồ tiến công, nàng đều Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi đó còn có thời gian dỗi chiếu cố Cao Lê. Huống chi, Cao Lê nói là khống chế con kia tà dị, nhưng ai có thể biết nó là thật tâm thuận theo hay là giả dối. Kể 1.000 nói 1.000, chỉ có mang theo Lăng Lung. Cao Lê nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, cũng được. Sau đó, hắn nhìn về phía lơ lửng ở bên cạnh hắn hồn. Hồn cũng nhìn xem hắn. Ngươi có danh tự sao? Cao Lê hỏi. Chúng ta không cần danh tự, chúng ta thông qua mẫu thân tâm tâm liền cùng một chỗ, chúng ta có thể phân biệt lẫn nhau, không cần danh tự. Hồn nói, đáng tiếc chúng ta không có bản sự này, ta cho ngươi đặt tên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi sứa. Không nên gọi hồn nhạt sao? Nhã Nhã ở một bên ôm bụng cười ra tiếng. Sứa tốt, vẫn là sứa tốt, hát hát hát. Đã đổi tên gọi sứa cái nào đó bạch sắc sinh vật lập tức nói, đồng thời thân thể liên tiếp biến hình, vậy mà thật biến thành một cái sứa dáng vẻ. Ta nghe nói các ngươi hồn cấp tà dị có thể chế tạo cái khác tà dị. Cao Lê hỏi. Là, bất quá lực lượng không bằng mẫu thân chế tạo mạnh, mà lại tuổi thọ có hạn, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian mà thôi. Sứa nói. cho Lăng Lung tạo một cái ra, tạo thành bị khống chế giả tượng, có thể làm được sao? Cao Lê hỏi.
Có thể hoàn toàn có thể.
Có lẽ Cao Lê còn có nghi hoặc, có lẽ Lăng Lung cũng không tin tưởng, có lẽ chung quanh vô số người đều muốn đem Sứa giết chết, duy chỉ có Sứa tự mình biết, lúc này nó thật đã là khăng khăng một mực đi theo Cao Lê.
Thân là tà dị một viên, thân là bị mẫu thân sáng tạo ra sinh mệnh, nó hết thảy đều bị mẫu thân khống chế.
Nó nhìn qua quá nhiều mẫu thân là như thế nào đối đại những cái kia không hề bị khống chế đồng loại, chỉ cần một cái chỉ thị, sau đó liền sẽ tại kịch liệt trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.
Những cái kia phổ thông tà dị chỉ là một đám cuồng nhiệt ngốc thiếu, vừa vặn vì hồn cấp tà dị, hắn có đầy đủ trí tuệ để suy nghĩ chuyện này đối với ý nghĩa của nó.
Đáng tiếc, trước kia nó cũng không dám suy nghĩ.
Cứ việc mẫu thân khống chế cũng không rõ ràng, chỉ khi nào nàng cảm nhận được có bất kỳ hài tử dám can đảm dù chỉ là muốn làm trái với ý nguyện của nàng, cũng sẽ trong nháy mắt thiêu đốt thành tro.
Nhưng bây giờ khác biệt, lúc kia, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý đã cách trở mẫu thân khống chế, để hắn có thể cẩn thận phân tích một đợt trước mắt tình cảnh, hắn lập tức liền minh bạch, đi theo Cao Lê ý vị như thế nào.
Ngươi cho rằng đây là lâm thời khởi ý sao?
Không không không, Sứa sớm tại trước đây thật lâu liền nghe nói Cao Lê thanh danh, cũng biết Cao Lê năng lực, cũng biết Cao Lê Lê Trang đến tột cùng mạnh bao nhiêu.
Cái kia trong bóng tối nghe ngóng Lê Trang người, đúng là hắn.
Hắn mười phần khẳng định một sự kiện, Cao Lê người này, chỉ cần ngươi khăng khăng một mực giúp hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.
Chính như nó lúc kia thông qua người kia miệng nói lời, nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn đối địch với Cao Lê.
Hiện tại tốt.
Cao Lê vậy mà đưa ra muốn nó gia nhập Lê Trang.
Đây chẳng phải là nó tha thiết ước mơ sao?
Có người hỗ trợ đã cách trở mẫu thân khống chế, vậy còn chờ gì?
Cao Lê không phải mẫu thân, hắn không thể từ Sứa trước mắt kia nhảy cấm tư duy bên trong rút ra ra quá nhiều chi tiết, hắn chỉ biết là cái này tà dị tại bị chính mình khống chế về sau, tựa hồ càng cao hứng.
Còn có chuyện như thế?
Chẳng lẽ tà dị trời sinh phản cốt?
Trước có Tiểu Bạch, sau có Sứa.
Đợi chút nữa, nếu là như vậy, trên thế giới này, có thể hay không còn cất giấu rất nhiều đã thoát ly mẫu thân khống chế tà dị.
Nghe theo Cao Lê danh tự, Sứa một đoàn xúc tu cuối cùng nhanh chóng bành trướng, biến thành một cái cầu.
Cái kia cầu nhanh chóng to ra, sau đó vỡ ra, biến thành một cái nhỏ một vòng Tiểu Bạch.
Con kia nhỏ Tiểu Bạch nện bước nhỏ chân ngắn, nhảy đến Lăng Lung trong tay, có vẻ như thân mật.
Lăng Lung đưa nó giơ lên đến trước mắt, nhìn xem ngay tại bán manh nhỏ Tiểu Bạch, nguyên bản căng cứng mặt dần dần hòa hoãn, vậy mà lộ ra một bộ nhìn xem mèo con thần sắc, nói với Cao Lê, nhìn như vậy đến, vật nhỏ này, thật đáng yêu nha.
Đối với cái này Cao Lê không biết dùng cái gì biểu lộ đối mặt, chỉ có thể mỉm cười.
Nhỏ Tiểu Bạch quấn lấy Lăng Lung cánh tay, Cao Lê lập tức liền cảm giác được chính mình thành lập nên cùng Lăng Lung liên hệ.
Này này, ngươi tốt.
Cao Lê ở trong lòng nói.
A, tốt thú vị.
Dù là không màng danh lợi như Lăng Lung cũng đối không hiểu thấu cách chơi tràn ngập hứng thú.
Lăng Lung.
Ừm.
Ta hi hãn ngươi nha.
Ừm.
Ta muốn cưới ngươi nha.
Ừm.
Ta muốn đem ngươi.
Hai người các ngươi đang làm cái gì?
Sở Diệu Âm rốt cục phát giác được ngay tại nháy mắt ra hiệu Cao Lê tựa hồ có chút không thích hợp, mà đối diện Lăng Lung nguyên bản tuyết trắng trên hai gò má cũng dần dần thêm ra một chút đỏ ửng, vội vàng hỏi đạo.
Cao Lê có thể sử dụng cái này tại trong tim ta nói chuyện.
Lăng Lung chỉ vào trên cổ tay cái kia nhỏ Tiểu Bạch nói.
Hoa!
Chỉ có hai người mới có thể nghe đạo thì thầm a.
Sở Diệu Ý ở một bên tán thán nói.
Sở Diệu Âm nhất thời hốc mắt liền ấm ức, nàng hung hăng chừng mắt liếc chính mình cái kia bại hoại muội muội. Sau đó không còn nói cái gì.
Cao Lê cười hắc hắc, cũng không còn đùa nàng.
Chúng ta đi thôi, đi cứu người.
Cao Lê đạo.
Bốt bốt một tiếng, Sứa ngồi tại Cao Lê trên đầu, hơi lạnh mười phần để thần tỉnh não. Cao Lê cảm giác suy nghĩ của mình tựa hồ cũng nhanh nhẹn một chút.
Người đang làm cái gì?
Cao Lê kỳ quái hỏi.
Đương nhiên là dùng ta đặc hữu chân khí thủ pháp đấm bóp giúp ngài linh hoạt đầu não, để ngài tư duy nhanh nhẹn, chiến vô bất thắng.
Sứa lập tức trả lời.
Ngạch.
Tạ ơn.
Cao Lê bản năng nghĩ vào đầu, kết quả chỉ bắt được đỉnh đầu sống tạ hồ hồ Sứa.
A, chủ nhân của ta, cảm ơn ngài vớt ve.
Sứa vội vàng nói.
Đây không phải là vớt ve.
Cao Lê hô.
Cảm ơn ngài thúc giục.
Sứa lập tức nói.
Tạ xỉ hào.
Cao Lê bất đắc dĩ.
Chương 159, Ngỗng Thành có thể cứu á.
Cao Lê, Lăng Lung, cùng Sở Diệu Âm lúc này ở tiến về cứu vớt lợn rừng yêu xe lửa bên trên.
Thần Tuấn con lừa một mặt quang minh lẫm liệt, nghe nói nó cùng Sở Diệu Âm chiến mã cẩn thận trao đổi một phen, nghe nói không ít chiến trường chuyện cũ, nghe được hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức lao tới xa trường, làm một đầu chiến con lừa.
Thế là, hiện tại cơ hội tới, nó chủ động yêu cầu tiến về. lý do cũng phi thường đầy đủ, nó so Cao Lê tu vi cao. Trên đường, Cao Lê đem không ít nghi vấn đều hỏi lên, mà Sứa cũng nhất nhất giải đáp. Đầu tiên là vấn đề thứ nhất, tà dị từ đâu tới đây? Sứa biểu thị không biết, Sứa những này tà dị hoặc là trong nước sinh ra, hoặc là dưới đất, hoặc là không người núi hoang rừng hoang bên trong. Cảm giác bên trên bọn chúng tựa hồ là bị vứt bỏ ở cái thế giới này trứng, theo thời gian trôi qua mà không ngừng ấp, cứ như vậy xuất hiện giống như. Còn mẫu thân đến tột cùng là ai, tà dị đến tột cùng từ đâu tới đây, nó thật không biết. Mỗi một cái hồn cấp tà dị đều là một cái tiểu tiểu thủ lĩnh, bọn chúng duy nhất phải làm, chính là phát triển thuận thiên giáo, tuyển nhận càng nhiều thuận thiên giáo đồ. Dạng này đợi đến tương lai tà dị chân chính xâm lấn thời điểm, những này thuận thiên giáo đồ nhóm cơ hội trở thành tà dị nhóm phi thường ưu tú sức chiến đấu. Có câu nói như thế nào? Có thể đánh bại người, chỉ có người. Vấn đề thứ hai, có bao nhiêu tà dị ở chỗ này? Đáp án vẫn còn không biết rõ, hồn cấp tà dị cơ bản đều tự chiến đấu, tương hô ở giữa cũng không câu thông. Trừ phi có đến từ mẫu thân trực tiếp mệnh lệnh, nếu không cái này dày hồn cấp tà dị ở giữa cả đời không qua lại với nhau cũng khó nói. Bất quá, một cái hồn cấp tà dị bình thường sẽ không chế 10 cái tà dị. Một chút tu vi tương đối mạnh có lẽ sẽ có 10 mấy cái. Lần này, bởi vì là đến từ mẫu thân trực tiếp chỉ lệnh, cho nên không ít hồn cấp tà dị cộng đồng liên hợp lại truy tung tiểu bạch. Đúng rồi chủ nhân của ta, ngài biết không? Kỳ thật nếu như dựa vào những thứ ngu xuẩn kia, bọn hắn là muốn thông qua giết chết heo chất phương thức đến bằng được đi vào khuôn khổ. May mắn ta lúc kia kịp thời đứng ra, biểu thị loại phương thức này không thể làm, muốn tìm ngươi đàm phán, đồng thời đạt được mẫu thân đồng ý, nếu không hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá cũng may mắn là dạng này, để cho ta có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, tìm nơi nương tựa chủ nhân ngài a. Sứa tại Cao Lê trên đỉnh đầu tới lui nói. Đối với sứa loại này cực hạn định nọt chủ nghĩa người, Cao Lê tựa hồ cũng dần dần quen thuộc, hắn tiếp tục hỏi, các ngươi cùng người ở giữa, đến tột cùng là có chuyện gì? Sứa cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, cụ thể như thế nào, kỳ thật chúng ta cũng không rõ lắm. Hết thể đều là đến từ hồn linh bên trong khắc ấn, bản năng cho phép. Lúc kia, nếu như không phải là bởi vì chủ nhân vĩ đại ngài kia huyền diệu chân khí nhập thể, ta thậm chí còn không biết, ta vậy mà có thể cùng người kia tách rời đâu. May mắn chủ nhân ngài anh minh, mới có thể để cho ta cùng cái kia buồn nôn thân thể tách rời. Ngươi nhìn nó toàn thân xúc tu vung qua vung lại, nhiều buồn nôn. Cao Lê một mặt chấn kinh, hỏi, kia xúc tu không phải ngươi sao? Sứa cũng 10 phần chấn kinh, dĩ nhiên không phải a. Chúng ta cùng người kết hợp. Kỳ thật quyền chủ đạo còn tại tay của người bên trong, ta chỉ là thực hiện ảnh hưởng thôi. Những cái kia xúc tu, chỉ là bởi vì những người kia bỏ mặc bản thân, ý chí không kiên định. Nô, nói như thế nào đây? Ngài nhìn tiểu bạch cùng công chúa điện hạ kết hợp thành tiên phong hình thái, nhìn qua liền vô cùng cân đối, gồm cả nữ hài tử ôn nhu cùng chiến sĩ kiên nghị. Mà bình thường tiên phong nhìn qua thì phải so cái này dữ tợn rất nhiều, đây cũng là ý chí kiên định hay không kết quả. Ý chí kiên định người, liền có thể khống chế chúng ta tà dị xâm nhiễm về sau hình thái, nếu là ý chí không kiên định, vậy cũng chỉ có thể bỏ mặc thân thể tự hành sinh trưởng. Nói chính mình, Sở Diệu Âm tựa hồ hết sức hài lòng, dù sao ai cũng thích người khác khen mình mới là. Đúng rồi, các ngươi hồn cấp tà dị cũng tương đương có thể à, từ ngữ lượng tràn đầy rất lớn nha. Cao Lê cười nói. Không phải, ngôn ngữ của chúng ta đều là đến từ cộng sinh một phương, trước kia ta cộng sinh thể chính là một cái học yếu, miệng đầy cổ phong. Mà vừa mới ta đối công chúa điện hạ đánh giá, kỳ thật vốn là ngươi đánh giá nha. Sứa nói. Sở Diệu Âm nhất thời mặt liền đỏ lên, nàng thật ta nghĩ đến, nguyên lai Cao Lê đối với mình biến thân về sau hình thái đánh giá vậy mà như thế cao. Cao Lê cười hắc hắc. Cũng liền không còn nói cái gì. Trầm mặc như vậy một trận, Sở Diệu Âm đột nhiên nhìn xem Cao Lê cùng Lăng Lung, hai người các ngươi vừa mới có phải hay không lại tại trong lòng nói chuyện. Cao Lê lắc đầu, nói, không có à, nói như vậy rất lãng phí chân khí, ta như thế điểm tu vi, cái nào trải qua được như thế lãng phí. Sau đó, Sở Diệu Âm đỏ mặt lên, nói, ta cũng muốn gia nhập. Ngươi cùng Tiểu Bạch thành lập liên hệ đi. Cao Lê có chút mờ mịt, đứa nhỏ này thật đúng là nghĩ vừa ra là vừa ra à. Ngươi cho rằng đây là hệ chặt gờ giúp đâu. Tùy tiện liền thêm. Thành lập liên hệ mang ý nghĩa ngươi Tiểu Bạch phải nghe theo ta không chế. Cao Lê thiện ý nhắc nhở. Ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng Lăng Lung tỷ. Sở Diệu Âm cơ hồ là nhắm mắt lại nói. Được thôi, tùy ngươi. Bọn lợn rừng yêu chỗ thôn trang tên là Hạ Trang, bởi vì nguyên bản chủ nhân họ Hạ mà gọi tên, đổi mấy người chủ nhân, danh tự nhưng cũng một cái chưa từng thay đổi. Xe lửa tiến vào Hạ Trang. Cao Lê xa xa liền cảm nhận được không khí chung quanh truyền đến tinh thần ba động, kia là thuận thiên giáo đồ đặc hữu ba động. Sứa lúc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, còn chưa tiếp cận hạ trang, nó cũng đã thả ra suy nghĩ của nó ba động hấp dẫn cái khác tà dị chạy đến. Không lâu, mấy cái đồng dạng là hồn cấp tà dị mang theo một đám thủ hạ chạy đến, nhìn thấy từ xe lửa bên trên xuống tới Cao Lê, những cái kia tà dị không khỏi lạ mặt cảnh giác. Ngươi đây là có chuyện gì? Vì cái gì thoát ly mẫu thân tư duy? Một cái hồn cấp hô. Sứa lập tức nói, ta đi kia Lê Trang, vốn chỉ là đàm phán, không ngờ Cao Lê đã sớm chuẩn bị, đem ta từ thân thể kia bên trong bức ra. Bất quá may mắn, Cao Lê bản thân tu vi không cao, để cho ta tìm tới cơ hội, chế trụ đầu góc của hắn. Càng chơi lửa gạt khống chế có chí tôn tu vi lăng lùng, này mới khiến ta tìm tới cơ hội khống chế tiên phong trở về nơi này. Chỉ tiếc, Cao Lê mấy tên thủ hạ kia quả thực tà môn, không biết có loại thủ đoạn nào, ta vậy mà không cách nào cảm ứng được mẫu thân, nhưng vô luận phải chăng cảm ứng được mẫu thân, ta đối nàng trung thành đều vĩnh viễn không thay đổi. Ta vì nàng mang về tiên phong, còn chiếm được Cao Lê thân thể. Ui ui, ngươi hỗn đản này chú ý một chút dùng từ A. Ngươi đạt được ai thân thể? Thật có lỗi A, ta kính yêu chủ nhân, không có cách nào A. Đối phương nghi ngờ một trận, đột nhiên biểu lộ hòa hoãn lại, nói, mẫu thân nói, nàng tin tưởng ngươi là nàng trọng yếu nhất hài tử, ngươi có thể mang về tiên phong đủ để chứng minh ngươi trung thành. Hiện tại, đem tiên phong giao cho chúng ta đi. Bọn hắn tin sao? Cao Lê âm thầm đối sứa hỏi. Tuyệt đối không có khả năng tin. Sứa nói, mẫu thân không có khả năng tùy thời nhìn chằm chằm nơi này, bọn hắn đây là tại gạt ta. Như vậy, cao thủ tuyệt thế nhóm, các ngươi bao lâu có thể diệt những người trước mắt này? Cao Lê hỏi. 3. Lăng Lung đạo. 3. 2. 1. Lăng Lung cùng Sở Diệu Âm đồng thời liền xông ra ngoài, vẹn vẹn chỉ dùng 2 giây, trước mắt tất cả mọi người bị ném lăn trên mặt đất. Nhanh, thừa dịp mẫu thân tư duy vẫn không có thể phát giác, nhanh tiến thôn trang. Sứa đạo. Lúc này, điền trang bên trong còn có 3 cái hồn cấp tà dị, bọn hắn tựa hồ phát hiện một chút không thích hợp, có thể lại không biết là nơi nào không thích hợp. Đúng vào lúc này, Cao Lê đột nhiên vọt vào. Trên đỉnh đầu sứa hô, không được rồi. Chuyện gì xảy ra? 3 cái hồn cấp thuận thiên giáo đổ vội vàng xông đi lên dịu hắn. Cao Lê hắn. Cao Lê hắn. Cao Lê hắn. Cao Lê ngươi sao thế, mau nói a. Đúng rồi, ngươi khống chế người này không phải liền là Cao Lê sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cao Lê hắn muốn đem các người đều điểm chết. Phong mạch chỉ toàn công suất phát ra, chí tử liều lượng duy nhất một lần rót vào, hoàn toàn không lưu người sống. 3 cái hồn cấp thuận thiên giáo đồ trong nháy mắt kịch liệt bốc cháy lên. Sứa thuận lợi tiếp quản những cái kia đã mất đi người khống chế thuận thiên giáo đồ nhóm, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Mà Lăng Lung cùng Sở Diệu Âm càng là thi thố tài năng, không có bất kỳ cái gì một cái thuận thiên giáo đồ là các nàng địch. Mà tại sứa giám sát phía dưới, không có bất kỳ cái gì một cái thuận thiên giáo đồ có thể giấu kín bắt đầu, bị đều tìm ra, tiêu diệt. Lúc này, Hồng Cửu Công cùng tất cả các thôn dân đều bị đuổi tiến trống rông kho lúa bên trong. Làm đại môn mở ra, bọn lợn rừng yêu còn tưởng rằng là thuận thiên giáo đồ tới, đang định muốn liều mạng, lại phát hiện là Cao Lê xuất hiện. Ông chủ! Ngươi! A, ông chủ cũng bị tà dị xâm nhiễm. Cao Lê vội vàng đem sữa từ trên đầu mình rút ra. Tỉnh táo! Không sao! Chư vị! Ta đến rồi! Ngông Thành có thể cứu! Khu khu! Không đúng! Hạ Trang đã không sao! Chương 160, ghê gớm tin tức! Bọn lợn rừng yêu bị dọa phát sợ. Nếu như thay cái địch nhân, tùy tiện tên địch nhân kia, bọn lợn rừng yêu cũng sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng. Bọn lợn rừng yêu mặc dù cũng không như thế nào thông minh, cũng không phải là một đám sợ hàng, tham gia qua năm đó yêu tộc đại chiến bọn hắn, kỳ thật đối tử vong cũng không có như gì sợ hãi. Có thể, đây là tà dị. Tà dị A. Một khi bị xâm nhiễm, liền sẽ trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, trở thành nô lệ, cái xác không hồn, đối thân nhân bằng hữu bất hòa. Trở thành một bộ bị người ra roi khu xác. Cho nên, làm Cao Lê xuất hiện thời điểm, bọn lợn rừng yêu buộc phát ra nhiệt liệt gieo họ, thậm chí một chút cường tráng các hán tử chân tình bộc lộ, gào khóc bắt đầu. Mặc dù đã xác định là Cao Lê không sai, bất quá hắn bên người sứa y nguyên 10 phần dọa người, bọn lợn rừng yêu có chút e ngại. Bất quá Cao Lê cũng không để sứa né tránh, mọi thứ luôn có một quá trình thích ứng. Trong tương lai, Cao Lê có một cái liên quan tới tà dị nhóm lâu dài kế hoạch, vì kế hoạch này mọi người vẫn là từ hiện tại thích ứng một chút tà dị tồn tại tương đối tốt. Đương nhiên, Cao Lê cũng không có nhàn rỗi, A Giờ Thị Giác cùng sứa cảm ứng đồng thời thi triển tại toàn bộ lợn rừng yêu bên trong loại bỏ. Quả nhiên, tại một cái lợn rừng yêu trên thân, sứa phát hiện cất giấu tà dị. Vì không đánh cỏ động rắn, Cao Lê giả ý không nhìn thấy. Mà là lần lượt quá khứ thăm hỏi, khi hắn trải qua cái kia lợn rừng yêu thân một bên, lơ lửng giữa không trung sứa đột nhiên rỗi ra liên tiếp xúc tu, vây quanh kia lợn rừng yêu phía sau, sau đó liền cầm ra đến một cái lớn chừng bàn tay hồn cấp tà dị. Hồn cấp, cùng sứa đồng cấp, nguyên nhân chính là như thế, sứa mới không thể khống chế nó. Phát giác mình bị bắt, con kia hồn cấp tà dị, bản còn tại dãy rùa, có thể sau một khắc, nó kia đầu to lớn một trận núp đích, vậy mà tại tấm kia trên đầu hiện ra một tấm cực kỳ tà ác khuôn mặt đến. Thân là một trò chơi nhà thiết kế, nguyên họa sĩ, xây mô hình sư, Cao Lê tự nhận là cũng đã gặp các loại quỷ dị đồ vật. Có thể hắn hoàn toàn không nghĩ tới, khuôn mặt kia vậy mà có thể tà ác như thế. Đúng vậy, lúc này Cao Lê nhìn thấy gương mặt kia, đầu hắn bên trong nghĩ tới chỉ có một cái từ, tà ác. Không phải dữ tợn, không phải kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là tà ác. Là loại kia đem người ghét nhất chán ghét nhất hết thảy thông qua làm cho người ghét nhất chán ghét nhất tổ hợp phương thức 10 phần tỉ mỉ ghép lại cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành khuôn mặt kia. Vô luận là nhìn cái nào đó chi tiết, vẫn là nhìn chính thể, không có một chỗ không hiển lộ ra tà ác lai. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, bọn lợn rừng yêu lại đều bản năng lui lại ra một mảng lớn. Không màng danh lợi như Lăng Lung vậy mà cũng một phát bắt được Cao Lê cánh tay, mà Sở Diệu Âm thì bản năng bắt lấy Lăng Lung cánh tay. Cao Lê. Khuôn mặt kia phát ra âm thanh, làm cho người kinh dị địa, khuôn mặt kia vậy mà phát ra một cái rất ôn nhu giọng nữ. Nhưng quỷ dị chính là, cái này vốn nên là làm người thoải mái dễ chịu giọng nữ ôn nhu, tại Cao Lê trong thai lại có vẻ vô cùng tà ác. Thậm chí để Cao Lê toàn thân lên một lớp da gà. Để Cao Lê theo tâm ngọn nguồn nổi lên sợ hãi thật sâu. Ngài là. Cao Lê không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại. Ta những này bất thành khí bọn nhỏ cho người thêm phiền thoái. Khuôn mặt kia nói. Ngài chính là bọn hắn mẫu thân. Cao Lê minh bạch. Ta là mẹ của bọn hắn, chắc hẳn Cao công tử cũng minh bạch. Đối với mẫu thân tới nói, hài tử mất đi, ý vị như thế nào, đúng không? Có thể hay không mời Cao công tử, đem con của ta, trả lại cho ta đâu. Khuôn mặt kia nói. Cao Lê cũng coi là cái ý chí kiên định người, nhưng lại tại nghe được yêu cầu đó trong nháy mắt, Cao Lê vậy mà nghĩ bản năng đáp ứng. May mắn lúc này, sứa một cây xúc tu đâm vào Cao Lê cổ, một cô mãnh liệt nhói nhói truyền đến, Cao Lê trong nháy mắt hoàn hồn. Kia là mẫu thân tinh thần ảnh hưởng, chủ nhân, ngươi nhất định phải ý chí kiên định a. Sứa hô. Cao công tử, ngài nói như thế nào? Mẫu thân thanh âm lần nữa truyền đến, mà Cao Lê đã thanh tỉnh. Vị này A-di ngài nói đùa. Hai tử của ngài cũng không phải bị ta khống chế, cũng không phải bị ta trộm đi cướp đi, ngài vì sao muốn cùng ta muốn người nhà? Cao Lê đạo. Mẫu thân trên mặt một mảnh con mắt đồng thời nhìn về phía Cao Lê, nói, Cao công tử dám nói con của ta không phải là bởi vì ngươi, mới rời khỏi ta. Cao Lê khoát tay chặt lại, nói, A-di lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là con lớn không phải do mẹ, đưa ra ngoài hài tử thật giống như tắt nước ra ngoài. Mặc dù ta cũng minh bạch mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Có thể hài tử lớn, cánh cứng cắp rồi, cái này buông tay liền muốn buông tay à. Mẫu thân rốt cục mất đi kiên nhẫn, thanh âm của nàng cũng biến thành ngoan lệ bắt đầu. Cao công tử, đây là nhất định phải cùng ta đối kháng đến cùng sao. Cao Lê cười hắc hắc, nói, A-di hẳn phải biết, ta là thương nhân, ta yêu thích nhất chính là kiếm tiền. Nếu có một cái cướp lấy lợi ích cơ hội bày ở trước mặt ta, ta có thể nào buông tha đâu. A-di ngài cũng không cần cùng ta chơi cái gì chỉ trong tay người mẹ hiền hí mã. Ngài những này sáng tạo vật nhóm tại ngài trong suy nghĩ sợ là ngay cả nô lệ cũng không bằng đem. Mẫu thân nói, dù chỉ là một vật, cũng là ta vật. Không bằng A-di trả lời ta một vấn đề, nhà ta tiểu bạch, cũng chính là ngài đứa bé này, vì cái gì đối với ngài tới nói trọng yếu như vậy? Đến tột cùng là bởi vì nó quá đặc biệt, hay là bởi vì A-di ngài vẹn vẹn chỉ là không muốn để cho nó rơi xuống trong tay chúng ta? Nếu ta đem tiểu bạch cho ngài, như vậy hiện tại trong tay của ta sứa, ngài còn cần không? Thân là một cái hầu yêu, vấn đề của ngươi thật đúng là không ít. A-di ngài khách khí, kỳ thật ta vấn đề thêm nữa nhỉ. Thì như, ngài từ đâu mà đến, trốn ở nơi nào? Vì sao muốn xâm lấn chúng ta? Cao Lê truy vấn. Xâm lấn các ngươi. Các ngươi những này không lông hầu tử thật đúng là dám nói. Thế giới kia vốn là. Nói đến đây, mẫu thân thanh âm im bặt mà dừng. Nhưng mà, Cao Lê đã được đến đủ nhiều tin tức. Đầu tiên, ta dị cũng không phải là người địa phương. Chẳng lẽ là xuyên qua? Giống như ta. Sau đó, tại mẫu thân xem ra, thế giới này vốn là. Dựa theo cái này ngữ cảnh hướng xuống phân tích, thế giới này vốn nên là bọn họ. Cao công tử, ngươi đang bấy ta. Mẫu thân thanh âm trầm thấp trở nên nguy hiểm. Không có A, ta rất trực tiếp hỏi nha. Cao Lê mặt mũi tràn đầy vô tội. Xem ra, Cao công tử là muốn một mực đối địch với ta, đúng không? Kỳ thật, cũng không phải là. Cao Lê nói. Ta trên bản chất là một cái phạ sỉ phì sở tạ, trong mắt của ta, mọi người hòa khí sinh tài, cùng một chỗ vô cùng cao hứng kiếm tiền mới là tốt nhất. Nếu như A-di ngài vẫn luôn chú ý toàn bộ tình thế phát triển, ngài hẳn phải biết, là của ngài những cái kia thuận thiên giáo đồ tới trước cho ta, có lẽ ngài không tin, ta kỳ thật ta tại trước đây không lâu, vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào để tà dị hòa bình dung nhập thế giới này đâu. Mẫu thân nghe vậy, không khỏi bạo nộ bắt đầu, quắc, dung nhập. Nghe ngươi kia bố thí đồng dạng ngữ khí. Ngươi cũng đã biết, không có chúng ta. Ở đâu ra các ngươi rất nhiều yêu tộc. Các ngươi bất quá chỉ là một đám dã thú. Vâng. Trước mắt con kia hồn cấp tà dị bạo thành một đám lửa, lang lung vốn là một mực tại phòng bị, bạo tạc trong nháy mắt, nàng cũng đã lấy chân khí bảo vệ chung quanh, đem ngọn lửa kia cư cự tụ lại cùng một chỗ, đợi đến nó hoàn toàn dập tắt thành tro, lúc này mới dừng lại. Chung quanh, lại không bất luận cái gì tà dị. Cao Lê thì tại nơi đó liên tiếp hít thở sâu mấy lần, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đạt được một cái ghê gớm tin tức lớn. Rất nhiều yêu tộc sinh ra, vậy mà cùng tà dị có quan hệ. Tại cực kỳ lâu trước kia, nhóm đầu tiên yêu tộc tự dã thu bên trong sinh ra, sau đó bắt đầu sinh sôi, có trên thế giới rất nhiều yêu tộc tồn tại. Từ đó về sau, liền không còn có yêu thú có thể người lớn ghi chép. Chẳng lẽ nói, một lần kia cực kỳ lâu trước kia, yêu tộc sinh ra, lại là bởi vì tà dị nguyên nhân. Nếu như mẫu thân không có nói sai, vậy coi như có thể giải thích thông rất nhiều chuyện A. Chương 161, tới cửa tiêu thụ trực tiếp. Bởi vì tà dị sự tình dính đến công chúa, quan phủ tự nhiên không thể không hỏi, chính Sở Diệu Âm đi đem chuyện này giải thích một chút. Cáo chi huyện lệnh, lần này sự kiện là cơ mật, không được ngoại truyền, liền cũng liền đem chuyện này ép xuống. Nhưng mà, trước mắt ước chừng trên thế giới này còn sót lại hai cái vực người vì thiện tà dị, ước chừng liền đều tại Lê Trang. Có lẽ là bởi vì liên tiếp uy hiếp xuất hiện, nghiêm trọng kích thích hỏa hoa tổ, Cao Lê muốn đạn, tại không lâu sau đó liền khai phát thành công. Kinh điển và trẻ Star đòn 7 kết cấu, súng không có giảm thanh quản không có danh nòng súng, dùng cái này cam đoan nòng súng tuổi thọ cùng đầy đủ thân ép. Đầy đủ dài đầu đạn đến cam đoan thân đạn phi hành trên không trung ổn định, đầu đạn nội bộ khảm vào nhập một đoạn áp xúc tơ nhện, có thể rót vào Cao Lê phong mạch chỉ chân khí. Đầu đạn cùng phát xạ thuốc lô hàng kết cấu, ổn định tơ nhện không độc vô vị. Chỉ có tại rót vào chân khí mới có thể bạo tạc, nhà ở lữ hành giết người cướp của, thuận tiện đến cực điểm. Sau đó thí nghiệm bên trong, khẩu súng này thuận lợi thông qua nghiệm thu. Cao Lê vốn cho rằng này lại là chính mình thanh thứ nhất vũ khí, nhưng mà ngay sau đó liền bị Nhã Nhã cầm đi lên núi đi săn, lý do là, ta tới giúp ngươi kiểm tra một chút khẩu súng này có phải hay không đáng tin. Kết quả là, vào lúc ban đêm thịt rừng càng thêm phong phú. Ta dị sự kiện cho Cao Lê đủ nhiều dẫn dắt. Để hắn nghĩ tới thực kim kiến kiến chúa cùng những cái kia kiến thợ quan hệ trong đó. Tà dị mẫu thân tại một thế giới khác, có thể kiến chúa lại cũng không là như thế. Vừa nghĩ tới có cái thực kim kiến kiến chúa ngay tại dưới mặt đất, Cao Lê cũng cảm giác được trận trận khó chịu. Từ Phạm huyện vận tới khoáng thạch lần lượt đến, nhiều như vậy vòn phở ạm mạn gẳng quan sát, chỉ dựa vào trong tay có hạn thực kim kiến, cái này đến ăn vào cái nào đời đi mới có thể có đến đầy đủ hợp kim một phấn. Lại nói những cái kia hợp kim một phấn, Cao Lê cũng cảm giác trở nên đau đầu. Cái đồ chơi này cần thông qua nhiệt độ cao cao áp luyện cục phương thức chế thành. Cao áp lời nói, Cao Lê dự định lợi dụng chân khí tăng áp lực biện pháp tiến đến lúc giải quyết. Có thể nhiệt độ cao, đó là cái vấn đề. Hắn chỗ người quen biết bên trong, cơ hồ không có am hiểu chơi nhiệt độ cao. Sở Diệu Âm chiến mã tại con lửa trong giạp tu dưỡng mấy ngày, có thần tuấn con lửa cho nó rót vào chân khí, bên ngoài cơ thể tổn thương đã khôi phục rất nhiều, nội thương thì còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Cao Lê y theo ước định đến cho nó đả thông kinh mạch, nhưng mà con ngựa này lại cự tuyệt. Nó nói cho thần tuấn con lửa, nó đã già, đối thực lực đã thấy rất nhạt. Nó tại lúc còn rất nhỏ liền tới đến Trung Nguyên, tràn trọc xa trường. Từ chiến trường trở về sau, liền một mực đi theo công chúa. Trải qua lần chiến đấu này, đại nạn không chết, nó nguyện vọng duy nhất, chỉ là nghĩ trở lại cố hương, lại nhìn một chút kia rộng lớn thảo nguyên, lại tại trên thảo nguyên phi nước đại. Cao Lê nghe lời này, không khỏi cái mũi chua chua. Lão binh A. Đang lúc hắn dự định nói chút gì thời điểm, lại cảm giác được phía sau truyền đến một trận sàn sạt thanh âm. Nhìn lại, một thất bốn chân dị thú chính chậm rãi đi tới, ở bên cạnh nó, lại là đã lâu không gặp bái hỏa thương nhân, Sa Phổ Nhĩ. Mà trong tay hắn dây cương nắm dị thú, chính là bọn hắn bái hỏa người đặc hữu tọa kỵ, Long Mã. Long Mã kỳ thật không phải mã, mà là một loại cỡ lớn thằn lằn, bất quá ngoại hình giống như ngựa. Ngoại trừ bái hỏa người bên ngoài, loại này kỳ dị sinh vật không ai có thể thúc đẩy. Lúc này vị này thương nhân mang trên mặt mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí xem trước một chút Lê Trang bên trong, sau đó đi hướng Cao Lê, cười nói, Cao công tử, đã lâu không gặp. Các ngươi đây là đổi thành tiêu thụ trực tiếp sao? Cao Lê hỏi. Thẳng cái gì? Sa Phổ Nhi không nghe rõ cái này xa lạ từ ngữ. Tính toán không có việc gì, ngài đây là. Cao Lê quả quyết từ bỏ cho đối phương phổ cập khoa học ý nghĩ. Sa Phổ Nhi nhìn hai bên một chút, sau đó chỉ Lê Trang bên trong, thấp giọng nói, có thể hay không đi bên trong nói. Cao Lê liền dẫn Sa Phổ Nhi đến mang một bên thương phẩm sảnh triển lãm, Sa Phổ Nhi vào Nam ra Bắc cũng coi là có mắt giới người. Bất quá trước mắt những này rực rỡ muôn màu vũ khí vẫn là để hắn tăng kiến thức. Sa Phổ Nhi cảm khái nói, ta vẫn cho là chỉ có chúng ta Bái Hỏa nhân tài có ưu tú nhất đao kiếm, tiếp theo cũng là Đông Hải, Trung Nguyên đao kiếm căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng bây giờ xem ra là ta ánh mắt thiện cận a. Đối với lần này thổi phồng, Cao Lê tự nhiên mười phần hưởng thụ. Người nha, ai không thích nghe người ca ngợi. Bất quá, hắn tất nhiên không phải là vì đến thổi phồng Cao Lê. Quả nhiên, Sa Phổ Nhĩ mở miệng nói, kỳ thật, lần này, Cao công tử, ta là có chuyện cầu ngài. Ta liền biết, người này vô sự không lên điện tam bảo. Bất quá, cầu người làm việc nha, nào có ở không tay tới. Luôn luôn muốn trở giá trao đổi nha. Ngài nói là được. Cao Lê đạo. Vừa mới tại kia trên lưng long mã một mực trở đi một cái to lớn bao khỏa. Sa Phổ Nhĩ đi đem túi kia khỏa tháo xuống, chuyển vào trong phòng. Đặt ở giữa, sau đó trịnh trọng mở ra. Cao Lê nhìn thấy bên trong, vậy mà kia là một cái to lớn hỏa hồng trứng. Xin hỏi, đây là... Cao Lê không hiểu, đây là dự định đưa ta một phần đủ toàn bộ Lê Trang ăn cỡ lớn cơm trứng trên sao. Đây là con của ta. Sa Phổ Nhĩ thấp giọng đến. Sao? Vừa mới ý nghĩ may mắn cũng chỉ là ngẫm lại, một khi nói ra, đoán chừng cái này đến trực tiếp sáng thanh máu. Sa Phổ Nhĩ thở dài một hơi, nói, Cao công tử ngươi cũng biết, ta Bái Hỏa người chính là Long tộc hậu duệ. Long tộc huyết mạch cực kỳ bá đạo, tất cả mọi người lúc mới sinh ra, liền đều là một viên trứng. Nhất định phải cha mẹ ngày đêm lấy chân khí quan chú, đầy dòng dã 3 năm mới có thể ấp. Thế nhưng là ta đứa bé này, 3 năm lại 3 năm, 3 năm lại 3 năm, bây giờ đã dòng dã 18 năm, ngoại trừ càng lúc càng lớn bên ngoài. Nhưng không có nửa điểm muốn ấp ra dấu hiệu. Ta nghĩ... Có phải hay không ta chuyện xấu làm được quá nhiều, dẫn đến bị Thánh Long nguyền rủa. Ta nghe nói Cao công tử am hiểu xem mạch, có thể hay không cầu ngài cùng ta nhìn xem, con của ta, còn có thể sinh ra sao? Nguyên lai là dạng này. Xem mạch, cái này tất nhiên là Cao Lê đủ khả năng sự tình. Nếu như chỉ là vì cứu hài tử lời nói, coi như không có bất kỳ cái gì thù lao, Cao Lê cũng sẽ toàn lực ứng phó. Bất quá không đợi Cao Lê đáp ứng, Sa Phổ Nhĩ tiếp cái này nói, đương nhiên. Vì biểu đạt thành ý của ta. Sa Phổ Nhĩ từ bên hông lấy xuống một thanh nửa vòng tròn loan đao, phía trên hiện đầy hoa văn kỳ dị. Ta nguyện ý đem ta nắm giữ Bái Hỏa luyện thép kỹ pháp, tặng cùng Cao công tử. Cao Lê sờ lấy trước mắt thanh này loan đao, trước mắt không khỏi sáng lên. Đa ma cất thép nha. Nhưng mà, loại này hợp lại thép cũng không thích hợp cao thủ sử dụng, khác biệt tài liệu hợp lại cùng một chỗ, tại chân khí tác dụng phía dưới, tài liệu sẽ phát sinh khác biệt trình độ biến hình, cuối cùng dẫn đến cả kiện vũ khí sụp đổ. Loại này hoa văn, Cao Lê sẽ làm, cho nên hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Cao Lê càng muốn biết đến, là một chuyện khác. Sa Phổ Nhĩ tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ một lần kia, ta nhìn thấy ngài vòng tròn loan đao, ta nhìn thấy có một loại phi thường tinh tế tôi vào nước lạnh công nghệ. Ta suy đoán, các ngươi Bái Hỏa người, có phải hay không mười phần am hiểu sử dụng nhiệt độ cao chân khí. Dù sao, các ngươi gọi Bái Hỏa người nha. Cao Lê cười hát hát nói. Sa Phổ Nhĩ gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Chúng ta Bái Hỏa người tiền tổ chính là Long, đến nay chúng ta tiên tổ Thánh Long nhất tộc y nguyên tồn tại, chúng ta trời sinh liền cực kỳ am hiểu điều khiển liệt diễm. Chỉ là loại năng lực này chính là chúng ta bản mệnh trời sinh, không cách nào ngoại truyền. Nếu như Cao công tử ngài đối loại này kỹ pháp cảm thấy hứng thú lời nói, ta nguyện ý lưu tại nơi này trợ giúp ngài. Chỉ cần ngài có thể giúp một chút con của ta. Rốt cục. Cao Lê thở dài ra một hơi, nhiệt độ cao xử lý, khối này nhược điểm rốt cục bị bổ đủ. Xin cho ta trước nhìn một chút. Cao Lê đạo. Cao công tử mời. Cao Lê mở ra tăng cường bản AZ thị giác, vừa nhìn thoáng qua, liền cấp tốc lui về sau một bước, sau đó vội vàng nhắm mắt lại. Cao công tử. Thế nào? Sa Phổ Nhĩ một mặt lo lắng truy vấn. Tại cái này mai trứng bên trong, thấy được một đoàn to lớn hỏa cầu. Cao Lê đạo. Chương 162, ịt. Hỏa cầu. Đó cũng không phải ca đơn giản hình dung tử. Mà là hắn thật nhìn thấy một viên hỏa cầu. Cao Lê A giờ thị giác không có thấu thị công năng, chỉ có thể nhìn thấy kinh mạch. Nhưng tại trước mắt cái này mai hỏa hồng sắc trứng bên trong, không có bất kỳ cái gì kinh mạch, chỉ có một viên hỏa cầu, hừng hực tiêu đốt. Hỏa cầu. Sa Phổ Nhĩ không biết rõ, trong trí nhớ của hắn không có liên quan tới những thứ này giới thiệu. Đúng vậy, một đoàn chân khí hỏa cầu, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem cũng cảm giác nóng. Cao Lê nói.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Sa Phổ Nhĩ nhìn về phía Cao Lê.
Cho ăn lão huynh, đây là ngươi hải tử, đây là ngươi trứng, ngươi hỏi ta hỏi ai a?
Ta cũng không phải bái hỏa người.
Ngươi đừng vội, ta cho ngươi nhìn kỹ một chút.
Cao Lê trước mắt A Giờ thị giác hết thể có 3 cái hình thức. Kinh mạch hình thức, có thể xem thấu kinh mạch khí hải.
Tu vi hình thức, có thể làm cho Cao Lê cho người khác truyền công.
Sức chiến đấu hình thức, có thể một chút xem thấu một người sức chiến đấu, mà lại có hiệu lực khoảng cách phi thường xa.
Cao Lê đem cái này 3 loại hình thức vừa đi vừa về hoán đổi, kinh mạch hình thức hạ chỉ có thể nhìn thấy hỏa cầu.
Tu vi hình thức dưới, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy sáng loáng một mảnh.
Ngược lại là tại chiến đấu lực hình thức dưới, Cao Lê có thể nhìn thấy một tổ không ngừng biến hóa số lượng.
Nếu như, có thể để cho ta xem một chút nhà người ta chứng, có so sánh lời nói, có lẽ có thể.
Cao Lê đạo.
Cái này.
Sa Phổ Nhĩ suy nghĩ một phen, nói, có.
Ta cái này đi tìm.
Nói, Sa Phổ Nhĩ chạy.
Cao Lê cũng là một mặt buồn bực, cái này chứng thế nhưng là tương đương với người ta hải tử, ai yên tâm có thể cho người mượn sao.
Chứng trước để ở chỗ này, Cao Lê đi gian phòng của mình.
Lúc này trong phòng có Lăng Lung cùng Sở Diệu Âm.
Như thế nào, ngựa của ta, mạnh lên sao?
Nói cái này thất cứu mình tính mệnh chiến mã, Sở Diệu Âm dị thường ôn nhu.
Không có, nó nói cho ta, nó không muốn tu vi, cũng không muốn tại chiến đấu.
Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là trở về Thảo Nguyên đi phi nước đại.
Cao Lê đạo.
Sở Diệu Âm đều sợ ngây người, nàng cứng đờ quay đầu đi, nhìn xem Lăng Lung.
Mà Lăng Lung thì dùng không màng danh lợi mỉm cười nói cho nàng, đừng nhìn ta.
Ta cũng không biết.
Làm sao ngươi biết?
Ngươi hiểu ngựa nói.
Sở Diệu Âm hỏi.
Ta không hiểu a, nhà ta con lửa hiểu a.
Cao Lê đạo.
Nhà ngươi con lửa hiểu ngựa nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể nghe hiểu con lửa ngữ?
Ta nghe không hiểu con lửa ngữ, thế nhưng là nhà ta con lửa biết nói tiếng người a.
Cái gì?
Lần này, ngay cả Lăng Lung đều sợ ngây người.
Con lửa.
Cao Lê hô một cú họng, lập tức, thần tuấn con lửa chạy tới. Một tấm thần tuấn con lừa mặt từ cửa sổ luồn vào trong phòng tới.
Cái gì?
Con lừa hỏi.
Nói chuyện.
Nói cái gì?
Tùy tiện nói điểm cái gì, bọn hắn không tin ngươi biết nói chuyện.
Không phải, ông chủ, ta cũng cơ bản không chút tại trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện qua, ngươi đột nhiên liền muốn ta nói, ta cũng không biết muốn nói gì mới tốt ta.
Con lừa buồn đem mặt đều kéo lớn.
Nhưng mà, lúc này đã không còn cần nói thêm cái gì, bởi vì người người đều nghe được con lừa mà nói.
Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sở Diệu Âm cuối cùng cười ha ha, nói, Lê Trang, thật đúng là một cái thú vị địa phương.
Nụ cười kia, cũng là cứng ngắc đến trình độ nhất định.
Cho nên nha, ta liền biết người bình thường nhìn thấy ta biết nói chuyện nhất định là cái biểu tình này, cho nên ta vẫn luôn không nói chuyện.
Con lừa mọc ra mặt, lung lay lộ thai trở về.
Trong phòng, mấy người trầm mặc một hồi, Cao Lê đột nhiên chủ động cắt đứt đối Tiểu Bạch không chế.
Ngươi làm cái gì?
Sở Diệu Âm giật nảy mình.
Ta dị sự kiện tạm có một kết thúc, ta cũng không cần thiết tiếp tục duy trì đối Tiểu Bạch không chế.
Dạng này, ngươi không yên lòng, ta cũng không yên lòng.
Cao Lê đạo.
Ta.
Sở Diệu Âm vốn còn muốn nói cái gì, cũng thấy một chút Lăng Lung, lại tựa như nhớ ra cái gì đó, liền không nói thêm nữa.
Lại qua một trận, Sở Diệu Âm tựa hồ bình phục tâm tình, đối Cao Lê hỏi, liên quan tới ngươi Đá Vân Mẫu, ngươi định làm như thế nào?
Lúc này Đá Vân Mẫu ngay tại gian phòng trên đỉnh treo lấy. Thật giống như không có dây thừng khinh khí cầu đồng dạng.
Nghe được đang đàm luận nó lập tức bay xuống tới, kia một tiếng rơi vào trên mặt bàn.
Ta có mấy cái kế hoạch.
Cao Lê nói, ta kế hoạch biết rõ ràng tà dị sinh ra phương thức, xâm nhiễm phương thức, cùng người kết hợp phương thức, tà dị lý do, tà dị mâu thân nói tới chân tướng sự tình.
Đương nhiên, ta càng thêm hiếu kỳ, tất nhiên tà dị bản thân kỳ thật đối mâu thân cũng không có bất kỳ cái gì trung thành có thể nói, như vậy trên thế giới này. Sẽ có hay không có càng nhiều như là Tiểu Bạch cùng sứa đồng dạng tà dị nhiều trốn.
Dù sao tà dị nhiều như vậy, A Di kia không có khả năng cả đám đều nhìn chằm chằm A.
Sở Diệu Âm nhìn chằm chằm Cao Lê, khắp khuôn mặt là kỳ quái, nàng thấp giọng nói, ngươi quả nhiên không giống bình thường, ngươi đạt được những này trong kế hoạch, vậy mà không có một cái nào là vì tiêu diệt tà dị.
Cao Lê nói, địch nhân là giết không hết, tiêu diệt tà dị là một loại làm phép, thế nhưng là không phải còn có một loại khác làm phép.
Theo chân chúng nó làm bằng hữu.
Sở Diệu Âm lên giọng.
Hoa, công chúa đại nhân ngươi tại sao có thể có đáng yêu như vậy ý nghĩ đâu?
Thì như, để bọn chúng không cách nào ký sinh.
Cao Lê cười.
Cái này rất giống con muỗi, ta đoán trên đời này giống như ta hận không thể để con muỗi diệt tuyệt người có khối người. có thể con muỗi là không cách nào diệt tuyệt, chúng ta duy nhất có thể làm, chỉ có thể là đem con muỗi xua đuổi đi. Cao Lê nói. Sở Diệu Âm xinh đẹp lông mày hơi nhíu lại, cẩn thận suy tư một phen, nếu có điều. Chỉ gặp nàng đi vào Lăng Lung bên người, thấp giọng hỏi, Lăng Lung tỷ.
Ừm.
Con muỗi là cái gì? Nha đầu này vậy mà chưa thấy qua con muỗi. Nàng từ nhỏ qua được nhiều xa xỉ a. Cũng là a, người ta là công chúa, vẫn là hoàng đế cùng thái hậu thích nhất công chúa, từ nhỏ khẳng định bên người liền không thiếu hụt khu muỗi thảo dược, nói không chừng còn có cao thủ lấy chân khí diệt muỗi. Đợi đến sau khi lớn lên liền có chân khí hộ thể. Bách độc bất xâm a. Tốt làm cho người hâm mộ a. Cao Lê cảm giác muốn khóc. Lăng Lung cho Sở Diệu Âm giải thích một chút con muỗi là một loại cỡ nào làm cho người chán ghét côn trùng về sau. Sở Diệu Âm gật gật đầu, nói, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng là ta có thể hiểu được loại tâm tình này. Được rồi, ngươi căn bản không thể lý giải. Lại rảnh rỗi trò chuyện một trận, Sa Phổ Nhi đã trở về. Cùng hắn đồng thời trở về, còn có một cái bái hỏa đấu sĩ. Cao Lê gặp qua hắn, kia là Sa Phổ Nhi một tên hộ vệ. Cao công tử, đây là hộ vệ của ta. Nhiều năm qua một mực đi theo ta. Hắn cũng vừa có hài tử. Sa Phổ Nhĩ thở hồng hộc nói. Kêu bái hỏa đấu sĩ trong ngực ôm một cái gói nhỏ, Cao Lê lấy A giờ thị giác quan sát, quả nhiên đó cũng là một viên trứng. Cùng trước đó viên kia khác biệt chính là, nó có được một cái khí hải, cùng lít nha lít nhít kinh mạch. Kinh mạch mặc dù bất thành hình, lại phân bố tại toàn bộ trứng bên trong. Xem ra, đây chính là giải quyết vấn đề nơi mấu chốt. Cao Lê mang theo hai người trở lại sảnh triển lãm, chuyện quỷ dị phát sinh. Con kia quả trứng lớn màu đỏ, vậy mà không thấy tung tích. Mà trên mặt đất, Cao Lê thấy được mấy cây lông chó. Nguy rồi. Cao công tử. Cái này. Sa Phổ Nhĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta sợ có người tự mình động nó, cho nên phái người thả đi rồi. Các ngươi tại cái này nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy tới. Cao Lê khuôn mặt không thay đổi, nhịp tim lại sớm đã gia tốc. Làm phiền Cao công tử. Cao Lê quay người ra ngoài, sau đó trực tiếp phi nước đại phòng bếp. Quả nhiên. Nhã Nhã cầm đầu, tay Lý Chính cầm một thanh truy. Một bên Hồng Tam Nha ngay tại nhóm lửa, Tiểu Mễ ngay tại xoa nồi, Tần Tâu Nghiên thì hết sức quen thuộc mà chuẩn bị các loại đồ gia vị. Truy hạ lưu trứng. Cao Lê vội vàng hô. Ân công đến đoạt hắn trứng. Đánh hắn trứng. Đánh hắn trứng. Đừng để hắn cướp đi đi. Hồng Tam Nha cười ha ha nói. Nhã Nhã mặc dù điên, cũng không đốc, nhìn Cao Lê biểu lộ liền biết cái này trứng ăn không được. Bất quá nàng giả ý đột nhiên gõ truy. Chỉ là muốn hù một chút Cao Lê, kết quả kia truy lâu năm thiếu tu sửa, đầu truy vậy mà trực tiếp rụng xuống. Xong. Cao Lê trơ mắt nhìn kia đầu truy rơi vào vỏ trứng bên trên, thầm nghĩ lấy tương lai mình khả năng lao ngục kiếp sống. Nhưng mà, đầu truy rơi vào vỏ trứng bên trên, liền phảng phất rơi vào kim loại bên trên, chỉ nghe len ken một tiếng, đầu truy ở phía trên chỉ để lại một đạo dễ hiểu vết tích, liền trượt xuống mặt đất. Cao Lê vội vàng xuống lại, nhìn kỹ một chút, xác nhận không có việc gì. Lúc này mới nhớ tới cái này nhỏ chó dại. Chủ tử, cái này trứng. Nhã Nhã biết làm sai sự tình, một mặt khẩn trương hỏi. Đây là người ta bái hỏa người hải tử. Mấy người các ngươi tên điên. Cho ta diện bích hối lôi đi. Làm Cao Lê khiêng cự đản trở về, Sa Phổ Nhĩ liếc mắt liền thấy được vỏ trứng bên trên vết tích. Bất quá hắn không nói gì thêm, bởi vì hắn rất rõ ràng. Bọn hắn bái hỏa người trứng, thế nhưng là rất cứng. Thân là đứa bé này phụ thân. Hắn tự thân cùng cái này quả trứng ở giữa cất ở đây mãnh liệt liên hệ, hắn biết vỏ trứng bên trong sinh mệnh bình yên vô sự, vậy liền đủ. Hắn lúc này còn cần dựa vào Cao Lê, hắn không dám sinh thêm sự cố. Cao công tử, liền xin nhờ ngài. Sa Phổ Nhĩ thành khẩn nói. Ổn thỏa kiệt lực. Chột dạ Cao Lê vội vàng nói. Chương 163, nội tiết mất cân đối. Bên trái một trái trứng, mặt phải một trái trứng lớn, một trái trứng nhỏ. Kết cấu bên trong cũng có khác biệt lớn. Bất quá tại ạ thị giác phía dưới, trứng gà đỏ nội bộ hỏa diễm y nguyên nóng rực, mà lại quá sáng tỏ, ảnh hưởng hắn ánh mắt. Bất quá dù vậy, Cao Lê trong lòng cũng đã có phán đoán. Nếu có đã từng chính mình ấp qua gà con các bạn học hẳn phải biết, chính mình ấp trứng gà con, đầu tiên cần lựa chọn sử dụng thụ tinh trứng. Mà một viên thụ tinh trứng cùng phổ thông chưa thụ tinh trứng khác biệt lớn nhất, ngay tại ở phôi thai kết cấu. Dùng sức mạnh quang thủ điện đối trứng gà cũng có thể thấy được, thụ tinh trứng cùng chưa thụ tinh trứng ở giữa khác biệt lớn nhất. Chính là một chút mạch máu trạng kết cấu. Cao Lê khi còn bé tại nông thôn quê quán liền đã từng dùng nước nóng tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên ấp qua trứng gà, cho nên chuyện này ấn tượng đặc biệt khắc sâu, mà trước mắt cái này cũng là như thế. Viên kia nhỏ trứng, bên trong liền có kinh mạch kết cấu, chân khí ở trong kinh mạch lưu động, mà viên kia đỏ chót trứng nhưng không có. Chẳng lẽ nói, Cao Lê nhìn về phía Sa Phổ Nhĩ, Sa Phổ Nhĩ bị Cao Lê thấy một mặt mở mịt. Cao Lê đi qua, tại Sa Phổ Nhĩ lỗ tai bên cạnh nhẹ nhàng hỏi chút gì, Sa Phổ Nhĩ hơi sững sờ, hơi có vẻ xấu hổ, sau đó thấp giọng nói một chút không thể cho người khác nghe nội dung, Cao Lê hơi sững sờ. Bái hỏa người, hai tử, vậy mà đều không phải thân sinh. Nguyên lai, bái hỏa người kết hợp về sau, song phương kỳ thật không cách nào sinh hạ hài tử. Muốn hài tử thời điểm, liền sẽ đi Thánh Long Chùa Nguyện Ước. Sau đó từ Thánh Long Chùa đem Thánh Long sinh hạ trứng rồng phân phối cho vợ chồng. Sau đó vợ chồng hai người lấy chân khí bồi dưỡng, cuối cùng sinh hạ một cái mới bái hỏa người. Chẳng lẽ nói, các ngươi bái hỏa người đều là Thánh Long hài tử. Kỳ thật các ngươi tại huyết nguyên bên trên đều là huynh đệ tỉ muội. Cao Lê có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên không phải. Sa Phổ Nhĩ lắc đầu, Thánh Long cũng không chỉ là một đầu, trong miệng các ngươi đầu kia Thánh Long, cũng chính là giống như núi cao lớn nhất đầu kia Thánh Long, nhưng thật ra là chúng ta Tổ Long A. Cao Lê minh bạch, ước chừng Thánh Long phụ trách sinh sôi, mà Tổ Long phụ trách bị sùng bái đi. Như vậy, xin hỏi hài tử mẫu thân đâu? Cao Lê hỏi. Sa Phổ Nhĩ ách một tiếng, sau đó thấp giọng nói, kỳ thật, ta chính là hài tử mẫu thân. Sa Phổ Nhĩ toàn thân trên da đều bao trùm lấy mềm mại lân phiến, mà lại lâu dài mặc trường bào áo dài, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt, Cao Lê dĩ nhiên thẳng đến đều đem Sa Phổ Nhĩ xem như nam. Nhưng ông Cao Lê cũng không phải là chưa từng gặp qua bái hỏa người nữ tính mặc dù cũng có lân phiến, có thể lân phiến tinh tế tỉ mỉ, thân thể tinh tế, đường cong ôn nhu. Làm so sánh, Sa Phổ Nhĩ nhìn qua cũng có chút khôi ngô một chút. Nói cách khác, vấn đề này chẳng lẽ ra trên người Sa Phổ Nhĩ? Cao Lê đem kinh mạch thị giác chuyển tới Sa Phổ Nhĩ nơi này, quả nhiên, hắn phát hiện vấn đề. Sa Phổ Nhĩ thể nội đốc mạch toàn tuyến quán thông, mà nhân mạch lại dị thường khô khát, mang ý nghĩa Sa Phổ Nhĩ thể nội dương khí cực kỳ tràn đầy, âm dương mất cân bằng. Mà bái hỏa người vốn là am hiểu khống hỏa, dương khí lại cực kỳ tràn đầy. Như thế như vậy hai bút cùng vẽ, viên kia trứng trung dương khí tràn đầy tới cực điểm, còn thế nào ấp ra? Không biến thành trứng trắng cũng không tệ rồi. Ta có một cái to gan phỏng đoán. Cao Lê đem hắn phỏng đoán nói ra. Sa Phổ Nhĩ trong mắt lập tức dấy lên hy vọng, nàng kinh ngạc nói, đúng là như thế. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, ta liền đi theo phụ thân hành thương. Về sau ta độc lập sau khi đi ra, sợ người khi dễ, liền đóng vai thành nam tử bộ dáng. Có thể về sau không biết làm sao, ta thậm chí ngay cả ngoại hình cũng càng phát giống như là nam tử, chân khí trong cơ thể chính là vô cùng khô nóng. Thật chẳng lẽ là bởi vì loại này duyên cớ? Ngài cái này ước chừng là tất cả bề bộn nhiều việc công tác nữ cường nhân bệnh trùng, nội tiết mất cân đối. Cao Lê trong lòng tự đủ. Tại Sa Phổ Nhĩ chờ mong ánh mắt bên trong, Cao Lê nói, như vậy đi, ta giúp ngươi đả thông nhân mạch, âm dương điều hòa một chút, sau đó ngươi lại tiếp tục quán chú chân khí thử một chút. Qua một đoạn thời gian, chúng ta lại đến nhìn xem thành quả, như thế nào. Sa Phổ Nhĩ cũng không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể đồng ý. Đả thông kinh mạch thủ pháp đối với hiện tại Cao Lê tới nói kỳ thật cũng không khó. Sa Phổ Nhĩ bản thân tu vi cũng không quá thấp, tại Cao Lê phụ trợ phía dưới, rất nhanh, nhân mạch toàn tuyến quán thông. Hai đầu chủ mạch, một âm một dương, tại Sa Phổ Nhĩ thể nội vận hành. Sa Phổ Nhĩ cho tới nay cảm giác được khô nóng cảm giác vậy mà chậm rãi rút đi, một tia thanh lương tràn vào trong lòng. Mà liền ở trong mắt Cao Lê, Sa Phổ Nhĩ hình thể lại cũng chậm rãi thu nhỏ một vòng, lân phiến nhan sắc cũng thay đổi phai nhạt. Hiện tại thử nhìn một chút. Cao Lê đạo. Sa Phổ Nhĩ lập tức cho trứng rót vào chân khí, tại Cao Lê trong tầm mắt, cỗ này chân khí vừa tiến vào phôi thai, kia hừng hực thiêu đốt hỏa cầu lập tức yếu bớt mấy phần, không chỉ như thế, thậm chí tại hỏa cầu chung quanh, lập tức liền dọc theo một chút kinh mạch xúc tu. Quả nhiên xong rồi. Cao Lê hưng phấn nói. Sa Phổ Nhĩ vội vàng đem chính mình toàn bộ chân khí đều rót vào trứng bên trong, mà kinh mạch cũng dọc theo tiếp cận dài một tấc. Ta có thể nhìn thấy trứng bên trong kinh mạch đã lan tràn ra, ta nghĩ ngươi không cần phải lo lắng. Cao Lê đạo. Sa Phổ Nhĩ kinh hỉ nói. Thật. Sa Phổ Nhĩ nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng, hồi lâu, nàng mới đứng dậy, nói, cảm tạ ngươi, Cao công tử, hôm nay ta liền đi về trước, con của ta trước hết đặt ở ngài nơi này tốt, dù sao ta nghĩ trên đời này hiện tại ít có so Lê Trang an toàn hơn địa phương. Cao Lê cười nói, ngài yên tâm, ai dám đụng cái này mai trứng, ta liền trực tiếp đem hắn đánh chết, tuyệt đối sẽ không để hắn sống đến trứng sau. Sa Phổ Nhĩ sững sờ. Mặc dù nghe không hiểu Cao Lê đang nói cái gì, bất quá nàng cũng biết đến Cao Lê quyết tâm. Đưa Sa Phổ Nhĩ rời đi, Cao Lê trái xem phải xem, sau đó hô, Nhã Nhã. Sau một lát, Nhã Nhã bốn người giúp lao đến. Hộ viện mơ hồ, ta cho các ngươi cái nhiệm vụ. Gian phòng này chứng là Sa Phổ Nhĩ hài tử, các ngươi liền phụ trách bảo vệ tốt nó, rõ chưa? Bốn cái tiểu thí hài đồng thời vỗ bộ ngực, minh bạch. Ai dám đụng cái này trứng, trực tiếp đánh chết. Cao Lê nhìn chằm chằm Hồng Tam Nha hô. Hồng Tam Nha về sau rụt cổ lại, nói, ân công, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Cao Lê hung dữ tích nói, không biết vì sao, ta luôn cảm giác tại cái nào đó song song vũ trụ các ngươi cho ta rước lấy phiền phức. Nhã Nhã cười hát hát nói, ngài yên tâm, chúng ta đều là hảo hài tử. Cao Lê nói, tiểu mễ là hảo hài tử ta biết, mấy người các ngươi nha. Cao Lê nhìn xem mánh khuyển lợn rừng cùng nhỏ trứng mất trí nhớ người bệnh, không khỏi âm thầm thở dài. Quả nhiên, vẫn là phải đem bọn hắn đưa đi đi học, dùng hải lượng bài tập ở nhà đến vũ trang đầu góc của bọn hắn mới được. Dù sao bọn nhỏ không học tốt, liền sẽ học cái xấu A. Bất quá nhớ tới Sa Phổ Nhĩ sắp gia nhập Lê Trang hỗ trợ, Cao Lê toàn bộ tâm tình lập tức khai lãng. Có Sa Phổ Nhĩ đối nhiệt độ cao năng lực khống chế, bột phấn luyện kim sắp online. Có bột phấn luyện kim, nước rèn cơ bánh răng liền có thể thay đổi thành càng kiên cố hơn tài liệu. Gần nhất lão Ngưu nhóm thường xuyên phàn nàn bánh răng đoạn răng. Một khi lên bột phấn luyện kim, vỏn cờ ảm thép hợp kim mangan cái đồ chơi này thế nhưng là thần vật a. Nói không chừng, còn có thể dùng thứ này làm thành vũ khí đâu. Vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp sắp ở trước mắt triển khai, Cao Lê cũng cảm giác được một trận hưng phấn. Bất quá tương lai tốt đẹp còn chưa kịp triển khai, một cây cờ lớn lại tại Lê Trang tiền phương triển khai. Trên cờ lớn xách một cái đúc chữ. Đại kỳ phía dưới, lại có một loạt cờ nhỏ, cờ bên trên đều có dòng họ. Cao Lê xem xét, nhất thời cười lạnh thành tiếng, cái này đúc kiếm sơn trang, vậy mà đến nhà khiêu chiến. Chương 164, 10 vạn 2 giá trên trời đổ ước. Đồng hành tương khinh, người khiêu chiến tới cửa loại chuyện này tại bất luận cái gì một cái trong kinh doanh đều nhìn mãi quen mắt. Cao Lê kỳ thật cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ bất quá lần này người khiêu chiến vậy mà như thế trùng trùng điệp điệp, dòng trống khiêu chiêng. Hoàn toàn chính xác để hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao loại chuyện này một khi làm cho thiên hạ đều biết, phe thua tất nhiên mất hết mặt mũi. Nói cách khác đúc kiếm sơn trang lần này tất nhiên có thiên đại chắc chắn mới dám như thế. Hắn cũng là rất muốn biết đúc kiếm sơn trang đến tột cùng nắm giữ loại nào cao siêu kỹ nghệ, mới dám như thế trùng trùng điệp điệp tới cửa khiêu chiến. Lần này dẫn đội tới cửa khiêu chiến người tên là Hồ Thiết, đồng dạng là đúc kiếm sơn trang đại chú sư. Mà lại tại đúc kiếm sơn trang địa vị so với một lần trước khóc ròng ròng rời đi vị lao huynh kia còn muốn cao hơn một chút. Nói đến dựa vào, đúc kiếm sơn trang tất nhiên có một ít, nhưng nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, đúc kiếm sơn trang cũng không muốn đại động can qua như vậy. Nhưng mà trước đây không lâu đúc kiếm sơn trang đã được đến tin tức, hoàng đế cố ý đem toàn võ quốc tất cả vũ khí thay đổi trang phục toàn bộ giao cho Cao Lê, mà trải qua khảo sát về sau. Binh Thiết Ti xác định Lê Trang có thể có tướng ăn lớn như thế quy mô vũ khí thay đổi trang phục năng lực. Cái này rất đáng sợ. Toàn bộ võ quốc tất cả vũ khí thay đổi trang phục lớn như thế quy mô, đừng nói hắn một cái tiểu tiểu Lê Trang, cho dù là toàn bộ đúc kiếm sơn trang toàn bộ động viên, cũng không dám nói có thể tùy tiện ăn. Hắn Cao Lê dựa vào cái gì? Đúc kiếm sơn trang có thể trong giang hồ lâu dài sừng sững không ngã, triều chính bên trong tự nhiên đều có một ít nhân mạch quan hệ. Rất nhanh đúc kiếm sơn trang liền thăm dò được Cao Lê Lê Trang có giấu một loại thần kỳ máy móc, có thể lấy cực nhanh tốc độ chế tạo cương kiếm, mà lại phẩm chất không giảm. Nghe được tin tức này, đúc kiếm sơn trang cao tầng lập tức cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Lúc này thật sự nếu không làm bất kỳ bày tỏ gì, đúc kiếm sơn trang sợ là phải gặp đả thương nặng. Thế là tinh nhuệ ra hết, triệu tập số lớn nhân mã, tới cửa khiêu chiến. Mà vì không để Lê Trang sớm có chỗ chuẩn bị. Đúc kiếm sơn trang thậm chí rất gáo ăn không có nói trước thông chi liền trực tiếp đến nhà. Cái này không hợp quy củ a. Mễ Phúc nói. Nếu là cùng quy củ, bọn hắn sợ là không thắng được. Gót Sắt nói, theo ta nói trực tiếp đuổi đi được rồi, làm gì tại cái này lãng phí thời gian chậm trễ chúng ta kiếm tiền. Gót Sắt đề nghị này đạt được Cao Lê trong lòng đồng ý, chỉ tiếc hắn không thể làm như vậy. Đây là một lần khó được quảng cáo cơ hội, cứ như vậy đem người đuổi đi, chẳng phải là bạch uổng phí cơ hội lần này. Không có việc gì. Bọn hắn tới thì tới so liền so, chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ hắn hay sao? Cao Lê mặt mũi tràn đầy thoải mái, hắn cũng hết sức tò mò đúc kiếm sơn trang lần này đến tột cùng có gì dựa vào. Ta đi trước gặp bọn họ một chút. Lăng Lung tự nhiên không thể để cho chính Cao Lê một người đối mặt địch nhân, hắn cùng Cao Lê cùng đi đến đúc kiếm sơn trang trước mặt mọi người. Lúc này đúc kiếm sơn trang đám người ngay tại dựng lều, chống lên hỏa lô, chuẩn bị thỏi sắt, nghiễm nhiên là một bộ sắp khai lò tư thế. Nhìn thấy Cao Lê đến, Hồ Thiết cười hắc hắc, xa xa liền ôm quyền, nói, Cao công tử. Cao Lê đồng dạng cười hắc hắc, ôm quyền nói, các ngươi biết không? Nếu như bây giờ ta báo quan, các ngươi lập tức liền sẽ bị đuổi đi ra. Hồ Thiết nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, hắn cười khăn nói, ta đoán Cao công tử tất nhiên sẽ không làm như vậy. Cao Lê nói, vì sao? Ta thiếu ngươi. Hồ Thiết nói, bởi vì ta đúc kiếm sơn trang có đúc kiếm thần kỹ, có thể phá ngươi cách trang bảo kiếm, chẳng lẽ Cao công tử cũng không muốn biết không? Cao Lê nhếch miệng cười nói, hoàn toàn không nghĩ, không có hứng thú, nếu là ngươi ở kiến sơn bên trong có thể có như thế bảo kiếm thần kỹ, còn có thể lưu đến bây giờ. Sợ không phải lần trước dựa dẫm vào ta mua hàng bảo kiếm có chỗ lĩnh ngộ a? Hồ Điệp nụ cười trên mặt lập tức càng thêm lúng túng. Nếu như cứng rắn nói không có bất kỳ trợ giúp nào, đây tuyệt đối là nói láo. Lần trước tất cả thợ rèn đường phố từ Lê Trang mua hàng bảo kiếm, đúc kiếm sơn trang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Về thưởng thức về sau hoàn toàn chính xác có thu hoạch, đem đúc kiếm sơn trang chế bảo kiếm phẩm chất lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Có thể đúc kiếm sơn trang tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ nghệ. Tại cái này sắt cùng lửa trong giang hồ rong ruổi nhiều năm, đúc kiếm sơn trang tự nhiên cũng có chỗ giữ lại, vốn định tế thủy trường lưu từng chút tăng lên bảo kiếm phẩm chất, là bảo kiếm bán đi một cái kinh người giá trên trời mà làm lấy chuẩn bị. Sao nghĩ đến Lê Trang hoành không xuất thế, phá vỡ kế hoạch của bọn hắn? Vạn bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể đem những này che giấu bí mật kỹ nghệ rời ra ngoài. Mà cái này kỹ nghệ truyền thừa người, chính là Hồ Thiết. Tại Hồ Thiết quê quán có một loại quặng sắt. Tính chất cùng phổ thông quặng sắt có một chút khác biệt, dùng loại này khoáng thạch luyện được sắt thép tính chất cứng cáp hơn, viên siêu đồng dạng sắt thép, mà lại tựa hồ cũng so phổ thông sắt thép không dễ gì xét. Thủ pháp luyện chế cũng hơi có khác biệt, chỉ có Hồ Thiết nắm giữ. Năm đó Hồ Thiết chính là dựa vào chiêu này tiến vào Đúc Kiếm Sơn Trang. Tại Đúc Kiếm Sơn Trang cẩn thận tìm tòi về sau, cũng đem loại này khoáng thạch toàn bộ mua đức, luyện chế thành thỏi sắt, bí mật chân tàng tại Đúc Kiếm Sơn Trang dầu trong ao. Chỉ đợi tương lai có thể đem nó chế tạo thành tuyệt thế bảo kiếm bán đi giá trên trời. Bây giờ vì đối phó Cao Lê, Hồ Thiết liền từ dầu trong ao lấy ra mười mấy khối thỏi sắt, muốn lợi dụng loại này vũ khí bí mật đến đối kháng Lê Trang. Đúc Kiếm Sơn Trang cũng sớm đã nghe nói Cao Lê người này là cái điển hình tham tiền, nếu như không có lợi ích hấp dẫn hắn là tuyệt đối sẽ không phối hợp. Cho nên lần này Hồ Thiết đến đây tuyệt không phải tay không. Hồ Thiết từ trong ngực lấy ra một tấm trước nay chưa từng có tinh xảo kim phiếu. Cao công tử mời xem. Nơi này là một tấm 10 vạn lượng hoàng kim kim phiếu. Hồ Thiết nói. Nhìn thấy kim phiếu, Cao Lê con mắt lập tức liền sáng lên. Ý của ngươi là? Cao Lê biết rõ còn cố hỏi. Nếu như Cao công tử thắng, cái này 10 vạn 2 kim phiếu thuộc sở hữu của ngươi. Hồ Thiết đạo. Ngươi nói sớm đi, nếu là kiếm tiền sự tình, ai không kiếm đâu. Cao Lê lập tức tiếu dung chân thành. Có thể Cao công tử, nếu là ngài thua đâu? Hồ Thiết truy vấn. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói. Ta thua liền thua, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ vật gì. Bởi vì cái này vốn là ngươi tìm tới cửa khiêu chiến, mà không phải ta đi cầu lấy khiêu chiến của ngươi. Đúc Kiếm Sơn Trang đã sớm đoán được Cao Lê là loại người này, mà Hồ Thiết kỳ thật cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thực tế như thế đối thoại, vẫn là đem Hồ Thiết tức giận đến không nhẹ. Cao công tử, ngài không cảm thấy ngài lời nói này quá không công bằng. Hồ Thiết đạo. Cao Lê hỏi ngược lại, là ta mời các ngươi tới sao? Là ta muốn cùng các ngươi tranh tài sao? Các ngươi muốn so liền so, không muốn so sánh với đại khái có thể bây giờ rời đi, ta kỳ thật cũng không làm sao để ý. Cao Lê không rõ ràng Đúc Kiếm Sơn Trang có cỡ nào bí mật, hắn cũng căn bản không lo lắng đối phương sẽ rời đi. Mà lại cho dù là bọn họ rời đi, đối Lê Trang mà nói cũng không có nửa điểm tổn thất. Hồ Thiết Cương chính muốn lại nói chút gì, đột nhiên phương xa truyền đến tiếng xé gió, sau đó hai cái sau lưng mọc lên hai cánh người không trung rơi xuống. Một người trung niên, một cái tiểu nữ hài. Cô bé kia khuôn mặt đỏ bừng, chính một mặt ngạc nhiên nói, ông ngoại ngài thật lợi hại, bay nhưng so với ta nhanh hơn. Mà vị kia được gọi là ông ngoại người một mặt từ ái xoa bóp cô bé kia khuôn mặt, nói, ông ngoại đem những này công pháp đều chuyển cho ngươi, có được hay không? Không hề nghi ngờ, hai người kia chính là Vân Trung Thánh Mây Thanh Dương, cùng ngoại tôn nữ của hắn Tiểu Mễ. Tiểu Mễ một mặt khẩn trương nói, cái này chỉ sợ không được a, ông ngoại, ba ba chuyển cho ta 19 cái công pháp, đem kinh mạch của ta đều bị no bạo. Vẫn là Lê Thúc giúp ta trị tốt đâu. Mây Thanh Dương khẽ mỉm cười nói, ta truyền công cùng ba ba của ngươi khác biệt, để chính ngươi chậm rãi linh ngộ, chậm rãi trải nghiệm, ngươi công pháp học thành. Tu vi của ngươi cũng sẽ tùy theo tăng lên, kinh mạch cũng sẽ mở rộng, dạng này liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm á. Thật cục. Tiểu Mễ gương mặt bên trên lập tức hiện ra mong đợi bộ dáng. Đương nhiên là thật. Ta suốt đời sở học, đều dạy cho ngươi. Vân Khinh Dương từ ái nói. Hai người Cao Lê bọn hắn. Mây Thanh Dương nhìn trước mắt chẳng thế, đối Cao Lê hỏi, có việc. Cao Lê hắc hắc lắc đầu, nói, không có việc gì, đồ chơi đâu. Mây Thanh Dương gật gật đầu, quét Đúc Kiếm Sơn Trang đám người một chút, liên đối lấy Tiểu Mễ cùng rời đi. Những cái kia phổ thông Đúc Kiếm Sơn Trang đệ tử còn không có gì cảm giác đặc biệt, có thể Hồ Thiết cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, người trung niên này, hắn nhận biết. Người trung niên này bên hông cái kia thanh bảo kiếm, hắn càng nhận biết. Bởi vì cái kia thanh bảo kiếm đúng là hắn tác phẩm, mà trên thế giới này duy nhất có thể sử dụng thanh bảo kiếm này người. Chỉ có trong truyền thuyết 5 vị đỉnh tiêm cao thủ một trong, Võ Cực, Vân Trung Thánh, Mây Thanh Dương. Trong chớp nhoáng này Hồ Thiết có chút muốn chạy trốn, nhưng mà cũng là trong nháy mắt này, một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng từ trong lòng của hắn nổi lên. Vân Trung Thánh vì sao ở đây? Là vì Lê Trang bảo kiếm sao? Ta kiếm chẳng lẽ không bằng Lê Trang tốt? Trong chốc lát, Hồ Thiết bị chính mình não bổ ra nội dung làm ghen ghét dữ dội. Tốt. Đã như vậy. Vậy ta ngươi một lời đã định. 10 vạn kim phiếu ở đây. Mời Cao công tử đến thắng đi. Chương 165, bột phấn luyện kim lò nung kết. Đưa tiền, chuyện này liền dễ làm. Lần này tỉ thí 10 phần đơn giản, song phương đồng thời chế tạo một thanh vũ khí, sau đó đối thanh này vũ khí tiến hành khảo thí, kẻ thắng làm vua. Kỳ thật lúc đầu Hồ Thiết dự định chế tạo một thanh kiếm. Thế nhưng là bởi vì hờn dỗi, hắn đổi chủ ý, hắn muốn rèn đúc một cây đao, một thanh Đông Hải phong cách đao. Đương nhiên, đây cũng không phải là Hồ Thiết lâm thời khởi ý, trong lòng của hắn cũng có tính toán của mình. Đông Hải đao tự thành một phái, trong bí mật nguyên ít có người biết được. Bình thường thợ rèn đều coi là Đông Hải loan đao là ngẩng lên, có thể chỉ có số ít người biết, Đông Hải loan đao nhưng thật ra là tại tôi vào nước lạnh bên trong biến cong. Đây vốn là Đông Hải bí mật bất truyền. Năm đó cũng là Đúc Kiếm Sơn Trang một người đệ tử đi Đông Hải ẩn núp nhiều năm, vụng trộm học được. Chính là bởi vì mang về cái này kỹ nghệ, cho nên vị kia vốn không có cái gì thành tích đệ tử phối đặc biệt để bạt làm đúc sư, bây giờ cũng đã là đại chú sư. Hồ Thiết chính là phải dùng loại này tại Trung Nguyên không người biết được bí mật đánh bại Cao Lê, muốn để Cao Lê biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Đối phương khí thế hung hùng, mà Cao Lê cũng không có nhàn rỗi. Kỳ thật hắn vẫn luôn đang nhìn Hồ Thiết phía sau lều. Kia lều đã trống lên đến có chút thời gian, một chút thỏi sắt bại lộ trong không khí, cũng có đoạn thời gian. Đồng băng huyện nhiệt độ cao ướt át, loại hoàn cảnh này phía dưới, đồ sắt rất dễ rỉ sét. Có thể một chút dùng để thử lô thỏi sắt bị ném đến một bên, trải qua thời gian rất lâu, vết rỉ y nguyên chỉ có một chút. Cao Lê trong lòng cũng đã minh bạch, đối phương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trước mắt những cái kia thỏi sắt, sợ là y nột hình thức ban đầu. Y nột là một loại dùng hàm lượng rất cao vật liệu thép, vô cùng cứng cỏi. Trước mắt những cái kia thỏi sắt nhìn qua y nguyên dị xét, nói rõ trong đó dùng hàm lượng cũng không cao, nhưng dù cho như thế, tại máy móc tính năng bên trên hẳn là viễn siêu đồng dạng sắt thép. Gia hỏa này, quả nhiên có chuẩn bị mà đến A. Lần này giải thi đấu có 5 ngày thời gian chuẩn bị, 5 ngày sau đó, riêng phần mình đánh ra một thanh Đông Hải đao. Đúc Kiếm Sơn Trang đã rộng phát anh hùng thiếp, muốn các lộ tiền bối cao thủ đến đây Lê Trang. Các lộ cao thủ nhóm vốn là đối cái này Lê Trang vũ khí tràn ngập hiếu kỳ, bây giờ có người mời. Tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy đại chiến. Tốt ta, may mắn, huynh đệ ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Ngày thứ hai, Sa Phổ Nhĩ xuất hiện, cùng hôm qua so ra, vị này bái hỏa người thương nhân nhìn qua có to lớn biến hóa. Nàng trên da lân phiến mềm hóa rất nhiều, nhan sắc cũng thay đổi cạn, nàng đổi đi trên thân rộng lượng áo choàng, đổi một thân rõ ràng có nữ tính đặc thù dân tộc phục sức. Nhìn thấy Cao Lê trên mặt biểu lộ, Sa Phổ Nhĩ cũng có chút không có ý tứ, nói... Lúc đầu ta đối với mấy cái này đồ vật cũng không quá cảm thấy hứng thú, có thể hôm qua sau khi trở về, không biết thế nào, liền bắt đầu hoài niệm lên khi còn bé những cái kia xanh xanh đỏ đỏ quần áo tới. Cao Lê cười nói, có lẽ là nhân mạch bị đả thông về sau nguyên nhân đi. Sa Phổ Nhĩ gật gật đầu, nói, Đúc Kiếm Sơn Trang lại tới cửa khiêu chiến. Cao Lê dựng thẳng lên ngón cái, nói, cái này lại chưa dùng đến tốt. Dần dần Sơn Trang bọn này người chính là thiếu giáo dục. Thật đúng là cho là bọn họ vẫn là lao đại đâu. Nghĩ đến cái nào khiêu chiến liền đến cái nào khiêu chiến. Chờ ta Lê Trang sự tình làm xong, ta quay đầu cũng phải đi Đúc Kiếm Sơn Trang đi một lần, phải hảo hảo buồn nôn bọn hắn. Sa Phổ Nhĩ nói, có cái gì ta có thể giúp đỡ địa phương, cứ việc phân phó. Cao Lê cười nói, đừng nói, ta còn thực sự có chuyện cầu ngài địa phương đâu. Mời nói, đừng nóng nội, đi trước đi xem một chút trứng. Tại Lê Trang F4 chăm sóc phía dưới. Cái này mai chứng tự nhiên vạn vô nhất thất. Làm Cao Lê lúc đến nơi này, đúng lúc là Tần Tâu Nghiên đang trông nom. Cái này muội tử mặc dù mất trí nhớ, bất quá người cũng là rất đáng tin cậy. Nhìn thấy Cao Lê bọn hắn đi vào, nàng từ nóc phòng nhảy xuống, nói, báo cáo ông chủ. Không có phát hiện người khả nghi. Nói xong, lại trực tiếp nhảy lên nóc phòng đi. Đáng tin hài tử. Sa Phổ Nhĩ cười nói. Sau khi vào nhà, Sa Phổ Nhĩ thông lệ rót vào chân khí, lần này, kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm lần nữa biến yếu một chút, mà những cái kia kinh mạch tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài, sự tình trở nên càng ngày càng tốt. Làm Sa Phổ Nhĩ đem tất cả chân khí rót vào hoàn tất, nàng nghỉ ngơi một lát, sau đó đối Cao Lê hỏi, Cao công tử có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Cao Lê nói, nhớ kỹ lần trước ta nói muốn nhờ ngươi khống hỏa năng lực, vừa vặn lúc này Đúc Kiếm Sơn trang địch nhân tới cửa. Ta đang nghĩ ngợi thử một chút chúng ta tài liệu mới, cho nên. Sa Phổ Nhĩ cười ha ha, nói, kia có gì khó? Ta muốn làm thế nào? Cao Lê mang theo Sa Phổ Nhĩ đi vào công xưởng, Cao Lê chuyên môn làm một cái phòng nhỏ dùng để tiến hành hắn thí nghiệm. Muốn làm bột phấn hợp kim, nhiệt độ cao cao áp thiếu một thứ cũng không được. Bột phấn luyện kim chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể thực hiện cực kỳ phức tạp thành phần phù hợp, mà lại cực kỳ tiết kiệm tài liệu. Mà lại, Cao Lê vẫn luôn đang tự hỏi như vậy một kiện sự tình, kẹp thép công nghệ cùng hoa văn thép lại bởi vì chất liệu khác biệt dẫn đến tại cao chân khí dưới áp lực vũ khí vỡ vụn. Như vậy áp dụng bột phấn luyện kim đến hỗn hợp cường độ cao tài liệu cùng cao đạo chân khí tài liệu, dạng này có thể hay không bởi vì chất liệu phân bố đều mà đạt thành đã có cường độ, lại có ưu tú chân khí đạo thông tính hợp kim đâu. Cao Lê biết có một loại hợp kim, tên là vỏn phở ảm đồng hợp kim, một loại có tốt đẹp dẫn điện tính, lại có vỏn phở ảm chịu mài mòn tính giả hợp kim. Hơn nữa còn có một loại hợp kim, tên là đồng sắt hợp kim. Tóm lại, Cao Lê thực tình dự định đều nếm thử một lần. Cái gì? Ngươi nói vạn nhất nếm thử thất bại làm sao bây giờ? Vũ khí sảnh triển lãm bên trong còn có mấy lần Đông Hải đao đâu, tùy ý chọn một thanh dao nộp chính là, Cao Lê thật đúng là không tin đối phương có thể đem ý nộp chơi chuyển. Cao Lê đối những cái kia khuôn đúc vẹn vẹn chỉ là đơn giản miêu tả một phen, cũng đủ để cho Sa Phổ Nhĩ trừng to mắt. Bột phấn luyện kim, loại này cách chơi nàng trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. Nguyên lai trên đời này còn có kỳ diệu như vậy kim loại giã kỹ thuật đâu. Dùng loại phương thức này, nhất định phải tại trở lại như cũ trạng thái phía dưới, ngăn cách không khí, ngăn cản kim loại oxy hóa, cho nên ta chuyên môn định chế cái này đặc biệt lò nung kết. Chỉ vào ở giữa cái kia một người cao đại gia hỏa nói, trong này là gốm sứ gạch, bên ngoài là chế tạo nhịn ép vách lò. Một trái một phải, đều có một cái công vị, một cái dùng để phóng ra chân khí để đạt tới cao áp cùng khu trục không khí mục đích, một cái khác thì phụ trách khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Sa Phổ Nhĩ nghe được cái hiểu cái không, dù sao loại vật này, nàng chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe qua, chỉ có thể nghe Cao Lê giảng. Giảng đến cuối cùng, nàng đã như lọt vào trong sương mù, dứt khoát trực tiếp hỏi, muốn ta làm cái gì? Cao Lê vỗ tay một cái, nói, đầu tiên, xin cho ta xem trước một chút ngài khống chế hỏa diễm năng lực đi. Sa Phổ Nhĩ trước mắt trưng bày một cây gậy sắt, Sa Phổ Nhĩ nói, kỳ thật, chúng ta cái này khống chế hỏa diễm năng lực, cũng không quá chuẩn xác, bởi vì tại một số thời khắc, nhưng thật ra là không có lửa. Nói, Sa Phổ Nhĩ nhẹ tay nhẹ phẩy qua cây kia gậy sắt, chỉ gặp kia gậy sắt vậy mà tại trong nháy mắt bị làm nóng, đảo mắt vậy mà đã trở nên hỏa hồng. Còn có thể càng nóng một chút sao? Cao Lê kinh hỉ hỏi. Tự nhiên có thể. Gậy sắt càng nóng, từ màu cam cuối cùng biến thành bạch sắc. Cuối cùng lại trực tiếp hòa tan. Cao Lê kinh ngạc, cái này cùng gậy sắt là thép tôi, điểm nóng chạy tại 1500 độ. Mà người ta vậy mà nhẹ nhàng sờ soạn một chút liền hóa. Không chỉ là Cao Lê, một bên mấy cái ngay tại bận rộn nhện yêu cùng như yêu đám thợ thủ công cũng nhao nhao biểu thị không thể tưởng tượng nổi. Đống kia bột phấn ở đâu? Cao Lê hỏi. Tại đây, một cái nhện yêu công tượng lập tức tìm ra một cái hộp. Bên trong đầy từ thực kim kiến nơi đó lấy được kim loại bột phấn. Ngươi có thể thử hòa tan cái này đổi bột sắt sao? Cao Lê hỏi. Ta thử nhìn một chút. Sa Phổ Nhĩ dựa theo trước đó dáng vẻ, nhẹ nhàng phất qua đống kia kim loại phấn, sau đó hắn nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, nói, đây là cái gì bột sắt? Vì sao như thế khó làm nóng? Cao Lê cười hắc hắc, nói, đây chính là bí mật của ta vũ khí. Nếu như có thể thành công, tương lai trên đời này đem sẽ không còn có bất luận một cái nào vũ khí là đối thủ của ta. Sa Phổ Nhĩ cũng cười, có thể tận mắt nhìn đến như thế thần khí sinh ra, ta cũng cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Ha ha ha, ngài quá khách khí. Nếu như không có ngài hết sức giúp đỡ, ta cũng không có cách nào nhanh như vậy đi đến một bước này à. Một nhóm thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, Sa Phổ Nhĩ tiếp tục chuyên tâm làm nóng bột sắt, mà Cao Lê thì tại quan sát Sa Phổ Nhĩ động tác. Trong mắt hắn, Sa Phổ Nhĩ trong tay thả ra chân khí, những này chân khí phảng phất có tư tính, vừa rời đi lòng bàn tay của nàng, liền sẽ lập tức bám vào kim loại bên trên. Theo chân khí tích tụ càng nhiều, chân khí liền bắt đầu mãnh liệt thả nóng. Cảm giác này, làm sao cùng lò vi ba giống như. Chỉ bất quá đem điện năng đổi thành chân khí mà thôi. Đáng tiếc, Cao Lê nhìn hiểu, lại học không được, đây là người ta bái hỏa người bản mệnh thiên phú, khắc ấn tại trong gen bảo bối. Rốt cục, kia một đống vỏn phở ảm thép hợp kim mangan phấn bị làm nóng đến cực hạn, cuối cùng tại nồi nấu quặng bên trong hòa tan. Cao Lê cũng không xác định cái này một đống kim loại bột phấn bên trong vòn phở ảm hàm lượng, bất quá từ trước mắt cái này trạng thái xem ra, hàm lượng khẳng định không thấp. Sa Phổ Nhĩ tại nóng chảy nước thép phía trên phất phất tay, trong nháy mắt, kia nước thép vậy mà hoàn toàn lạnh thiếu. Lại còn có thể hút nóng. Cái này dọa người. Căn cứ nhiệt lực học định luật, đây chính là đại năng nhịn A. Cách. Khối kia sắt rách ra. Trong nháy mắt hạ nhiệt độ, cái này mang ý nghĩa trong nháy mắt tôi vào nước lạnh, vòn thờ ảm hợp kim bản thân liền cứng rắn, không nát liền tà môn. Đây là cái gì sắt? Sa Phổ Nhĩ cầm lấy một mảnh vụn hỏi. Nàng nhẹ nhàng tách ra một chút, sau đó có chút ngoài ý muốn vận dụng chân khí lại tách ra một chút, sau đó nàng không thể không dùng toàn lực tách ra. Có thể khối kia mảnh vỡ không có nửa điểm động tĩnh. Nói đùa, vòn phở ảm hợp kim A, vẫn là nhanh như vậy tôi vào nước lạnh, mảnh này kim loại nội ứng lực phá trần, ngươi nếu có thể tách ra động liền ta môn. Đây là thép vòn phở ảm, đây chính là ta hôm nay có thể chiến thắng vũ khí bí mật. Bất quá, ngoại trừ thắng bên ngoài, ta còn có càng nhiều truy cầu, đáng tiếc, hôm nay là không có cách nào, ngày mai chúng ta tiếp tục. Sa Phổ Nhĩ cười nói, một lời đã định. Đưa tiễn Sa Phổ Nhĩ. Cao Lê cảm xúc bành trướng, hắn hiện tại có đầy mình hưng phấn không biết hướng ai kể ra. Vòn phở ảm thép hợp kim mangan cứng rắn mà lại giòn, không thích hợp chế tạo dài nhỏ vũ khí, nhưng nếu như ở bên trong gia nhập đồng đâu. Gia tăng tính bền dẻo, còn có thể gia tăng chân khí truyền tính năng, có hay không có thể chế tạo ra hoàn mỹ vũ khí. Hôm nay duy nhất ngăn cản Cao Lê thí nghiệm nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn không có chế tạo ra đủ nhiều đồng phấn. Hiện tại, Cao Lê đã có chút không thể chờ đợi. Không được. Ta cần thực kim kiến. Càng nhiều thực kim kiến. Chương 166, nàng ông ngoại nhận chứng đỉnh cấp bảo đao. Đêm. Lê Trang phương xa, Đúc Kiếm Sơn Trang các đệ tử còn tại xuyên thẳng qua bận rộn. Cao Lê không có công phu kia phản ứng bọn hắn, hắn đang bận viết chính mình kế hoạch buôn bán. Lăng Lung im lặng đi tới, nhìn xem Cao Lê động tác, nàng liền an tĩnh ngồi ở một bên, trên mặt mang không màng danh lợi mỉm cười, chỉ là như vậy nhìn xem. Nhớ lại chính mình mới vừa quen Cao Lê thời điểm. Lúc ấy Cao Lê cũng là gục xuống bàn múa bút thành văn, trong nháy mắt, quan hệ của hai người vậy mà đã biến thành bộ dáng bây giờ. Lăng Lung trắng non trên khuôn mặt treo một tia đỏ ửng, không màng danh lợi trong tươi cười mang theo một tia ngọt ngào. Ta tại sao không có sớm một chút gặp được Cao Lê đâu? Lăng Lung nghĩ đến. Đêm. Bình Dương thành bên trong, Lê Trang kỳ hạm cửa hàng bên trong. Bận rộn cả ngày nấu ngỏ cả kiểm kê xong hôm nay khoản, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật những chuyện này nàng hoàn toàn có thể giao cho người khác đi làm, thế nhưng là gần nhất nàng không quá nghĩ về Lê Trang. Nàng không biết rõ lắm, chính mình đến tột cùng phải dùng loại phương thức nào đến đối mặt Lê Trang đám người, nhất là Lăng Lung. Lăng Lung là nấu ngỏ cả cực ít bằng hữu một trong, nấu ngỏ cả cực kỳ quý trọng chính mình cái này bằng hữu. Chính vì vậy, nàng mới không cách nào tiêu tan, nhất là nàng không thể tha thứ trong lòng mình ngẫu nhiên hiện như vậy một tia cảm xúc. Nhớ lại chính mình lần đầu tiên tới Lê Trang. Lần thứ nhất nhìn thấy Cao Lê, khi đó Cao Lê cùng hiện tại không có gì khác nhau, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, không có một chút chính hình. Có thể chính là dạng này Cao Lê, lại đem Lê Trang xây xong dạng này một cái hoàn mỹ gia viên, một cái khả năng ngay cả chính Cao Lê cũng không biết đến cỡ nào dọa người địa phương. Nhất là tiền. Nâu ngọ cả biết, nâu ngọ cả vẫn luôn quản lý Cao Lê tiền. Dựa theo Cao Lê ích lợi, nâu ngọ cả đem những này dư thừa vàng đều dùng để làm một sự kiện, mua đất. Thành nội mua cửa hàng, mua tòa nhà, mua viện tử. Ngoài thành mua thổ địa, mua thôn trang. Nâu ngỏ cả không hiểu Cao Lê vì cái gì đối với mấy cái này thổ địa như thế si mê, bất quá không quan hệ, chỉ cần là Cao Lê nói, vậy liền hẳn là đúng. Nhớ lại Cao Lê, nâu ngỏ cả mang trên mặt tiểu dung, mỹ lệ con mắt cười thành nguyệt nha. Ta làm sao lại không có sớm một chút gặp được hắn đâu. Nâu ngỏ cả nghĩ đến. Đêm. Đồng dạng là đêm. Sở Diệu Âm ở tại con lừa lều. Thần Tuấn con lửa tiến vào thành, lúc này con lửa trong dạp chỉ có nằm ở nơi đó chiến mã. Bởi vì cũng không cần cảnh giác, cho nên lúc này chiến mã đang nằm ở nơi đó, lấy tiết kiệm thể lực. Sở Diệu Âm dựa vào trên người nó. Nhìn qua cách đó không xa Cao Lê phòng nhỏ, nhìn xem Lăng Lung nhẹ nhàng đi vào gian phòng kia. Sở Diệu Âm không khỏi nhớ lại đã từng một chút. Ta làm sao lại không có sớm một chút gặp được Lăng Lung tỷ đâu. Sở Diệu Âm nghĩ đến. Đêm. Trên nóc nhà. Nhã Nhã một thân một mình gặm khối lớn đồ ăn vặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ta làm sao sớm không nghĩ tới có thể dùng gác đêm phương thức một người độc hưởng đồ ăn vặt đâu. Ta thật thông minh. Viết một hồi lâu, Cao Lê duỗi lưng một cái, toàn thân khớp nối một trận rắc rắc vang. Nhớ lại, cũng đã lâu không có rèn luyện, mà lại bộ kia tảng đá máy tập thể hình tựa hồ cũng có chút lệ nhẹ. gần nhất đã bận điên, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ lầm lượt từng món, cơ hồ không có điểm thời gian rỗi. Ta làm sao sớm không có phát hiện lười không đi rèn luyện vậy mà thư thái như vậy đâu. Cao Lê lắc lắc đầu. Viết xong. Lăng Lung mở miệng, nhẹ giọng hỏi.
Ừm.
Hả? Ngươi lúc nào tới? Cao Lê sững sờ. Lăng Lung đứng dậy, tại Cao Lê phía sau nhẹ nhàng ôm một cái, mỉm cười nói một câu, ngủ ngon. Liên nhẹ lướt đi. Cao Lê phất phất tay, sau đó cúi đầu nhìn một chút mình tay, không khỏi thở dài một tiếng, độc bi thương mà nước mắt hạ. Sáng sớm hôm sau, Cao Lê vừa tỉnh lại, Binh Thiết Ti người đã đến. Còn mang đến một phong mật hàm yêu cầu Lê Trang tốc độ cao nhất chế tạo gấp gáp một nhóm tiểu mới vũ khí. Nguyên nhân chỉ có một cái, hoàng đế muốn bắt phạt. U là gấu yêu nhiều lần mạo phạm lang yêu lãnh thổ, cướp đoạt ngựa. Nhất làm cho người phẫn nộ chính là, bọn này U là gấu yêu môn cướp đi ngựa cũng không phải là vì ngồi cưới, mà vẹn vẹn chỉ là vì ăn. Vô luận là ra ngoài đồng minh quan hệ, vẫn là ra ngoài giữ gìn tự thân chiến mã căn cứ địa quan hệ, võ quốc xuất binh đều nghĩa bất dung tử. Vì đối kháng U là gấu yêu, hoàng đế mệnh Cao Lê tốc độ cao nhất chế tạo gấp gáp một nhóm tiểu mới vũ khí. Theo mật hàm mà đến, còn có một tấm đồ. Cao Lê xem xét cái này đồ liền hiểu, hoàng đế muốn, lại là một nhóm dao ba cạnh thương. Dao ba cạnh ưu điểm lớn nhất là cái gì? Đắc, rắn chắc. Không có. Hoàn toàn chính xác, làm vũ khí đến sử dụng, dao ba cạnh không có bất kỳ cái gì chém vào năng lực, ngoại trừ đâm bên ngoài, không có chút nào cái khác lực sát thương có thể nói. Nhưng làm thương nhọn đầu thương đến sử dụng, ba cạnh kết cấu sẽ cung cấp ưu tú nhất tính ổn định, cho dù đối mặt to lớn xung kích cũng sẽ không uốn cong. Cao Lê đoán chừng thượng kinh phụ trách quân sĩ hành động người ước chừng là chế định một cái cưỡi ngựa sông trận kế hoạch, nếu không rất khó tưởng tượng vậy mà lại làm ra như vậy một kiện vũ khí tới. Bất quá, đối với chuyện này giá trị quân sự, Cao Lê không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, không có bất kỳ cái gì lập trường đi đánh giá. Huống chi, người ta thế nhưng là trả tiền. Hoàn toàn mới mở mô hình đèn, mua sắm cây gỗ, một mạch mà thành. Trải qua mấy ngày nữa khảo thí, hôm nay cuối cùng đã tới kiểm chắc Cao Lê lý luận thời gian. Vòn phở ảm thép hợp kim mangan hợp kim bột phấn cùng đồng phấn bị dựa theo khác biệt tỷ lệ phối hợp cùng một chỗ, sau đó lấy mô hình rèn cơ sơ bộ ép thành đao đầu hình dạng, liên đối lấy toàn bộ nồi nấu quặng, bị nhét vào lò nung kết bên trong. Sau đó gót sắt phụ trách đem toàn bộ lò nung kết rút thành chân không, đặt thành cao phụ ép trạng thái, dạng này tại kim loại hòa tan về sau, có thể hữu hiệu giảm xuống bệnh mắt hụt cùng nhỏ bé lỗ hổng, mà xem như mấu chốt. Sa phổ nhị thì phụ trách đối đã thành hình đao đầu tiến hành làm nóng. Bắt đầu. Cao Lê hô. Lò nung kết bị phong bế, gót sắt lập tức lấy chân khí bản thân rót vào lò nung kết, đem không khí rút khô. Kỳ thật cái này rất giống một cái hóng gió quá trình, chẳng qua là nghịch hướng hóng gió. Lúc đạt tới cực hạn thời điểm, một bên mấy cái ngưu yêu lập tức đem mang theo tem dán cửa lò triệt để xoáy chết. Sau đó, sa phổ nhị vào tay. Cao Lê phát hiện, cứ việc sa phổ nhị đã tại con của nàng trên thân hao hết chân khí. Có thể chỉ dựa vào nàng hiện tại khôi phục kia bộ phận chân khí, lại đủ để đem kim loại làm nóng đến nhiệt độ cực kỳ cao độ, có thể thấy được năng lực hiệu suất chi cao. Tiếc nuối là, lò nung kết không có quan sát cửa sổ, Cao Lê chỉ có thể thông qua AGL thị giác bên trong chân khí trạng thái để phán đoán thành công hay không. Trải qua mấy ngày nay thí nghiệm, Cao Lê phát hiện khi chân khí bày biện ra đặc biệt quang mang về sau, chính là một cái hoàn mỹ thời cơ. Ngay tại lúc này, Sa Phổ Nhĩ lập tức đình chỉ. Tin tức tốt là, bởi vì sa phổ nhĩ là trực tiếp hợp kiện làm nóng, toàn bộ lò nung kết hạ nhiệt độ tốc độ cũng không tệ lắm. Tin tức xấu là, linh kiện vô cùng có khả năng bởi vì hạ nhiệt độ quá nhanh dẫn đến không lạnh tôi vào nước lạnh. May mắn nơi này đã tận lực rút chân không. Mà hết thể này, đều tại khai lò trong nháy mắt công bố. Trong lò hết thể có 10 chôi đao, gót sắt lấy trước lên trong đó một thanh, rót vào chân khí, cong. Thanh thứ hai, cong, nhưng là trình độ kém một chút. Cứ như vậy. Gót sắt liên tiếp thử 10 chôi, cong 3 thanh, nát 2 thanh, còn thừa lại ở giữa 5 thanh. Sau đó, gót sắt lại lấy tự thân cực hạn chân khí rót vào, lại đào thải 2 thanh, còn lại 3 thanh. Lại sau đó, Lăng Lung cùng nhất chiêu tiên riêng phần mình cầm một cây đao, lấy chính mình tu vi chân chính đối đầu. Dạng này, lại đào thải 2 thanh. Chỉ còn lại cuối cùng 1 thanh. Vô cùng cứng rắn, còn có lệnh những cao thủ khó có thể tưởng tượng chân khí thông thấu cảm giác. Nói như thế nào đây? Một loại chân khí không nhận bất luận cái gì cách trở liền trực tiếp bắn ra đi cảm giác, rất không thích ứng, nhưng là rất thoải mái rất dễ chịu. Nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh Cao Lê như thế tổng kết đạo. Tạo hình tài liệu bên trong có chút ít sáp ong, tại dưới nhiệt độ, sáp ong thành than, sau đó cùng kim loại kết hợp. Trong đó kiên cố nhất thành phần, dĩ nhiên chính là thành than vọn phở ảm. Cái đồ chơi này độ cứng gần như đá kim cương, dạng này lấy thành than vòn phở ảm làm khung xương, mạng gẳng sắt đồng hợp kim rót vào lỗ hổng bên trong, lại vì cứng rắn thành than vòn phở ảm cung cấp nhất định tính bền dẻo. Cao Lê không biết đã từng thế giới bên trong phải chăng sản xuất qua loại kim loại này, bất quá liền trước mắt mà nói, thanh này tạo hình không thế nào đẹp mắt đâu, tuyệt đối là trước mắt tất cả đỉnh cấp cao thủ nhất là tha thiết ước mơ vũ khí. Đương nhiên, cây đao này còn cần trải qua một vòng cuối cùng khảo nghiệm. Vân Khinh Dương. Lúc này Vân Khinh Dương ngay tại trên nóc nhà, cho mấy đứa bé kể chuyện xưa. Hắn vân du tứ phương, kiến thức rộng rãi, người lại văn nhã, sâu các tiểu bằng hữu hậu ái. Nhìn thấy Cao Lê mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới, Vân Khinh Dương cũng đúng lúc kể xong cố sự, liền nhảy xuống nóc nhà. Nàng ông ngoại, mau tới thử một chút cây đao này. Cao Lê đem trước mắt thanh này màu đen bên trong mang theo A kia một chút xíu kỳ dị sắc thái đao đưa tới. Không có khai nhận, không có rèn luyện, bởi vì thứ này đã cứng rắn đến cơ hồ không có cách nào rèn luyện. Vẹn vẹn chỉ là một thanh đen thùi lùi đao đầu, thật giống như thiêu hỏa côn đồng dạng. Vân Khinh Dương nhìn xem theo đuôi Cao Lê mà đến đám người biểu lộ, liền biết cây đao này tuyệt đối không tầm thường. Hắn tiếp nhận đao, vẹn vẹn chỉ là vừa đến tay, hắn liền nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Cây đao này, thật là sắc bén. Vân Khinh Dương đạo. Hắn ông ngoại. Cái này còn không có khai nhận đâu. Ta có thể nhìn đúng lại thổi sao. Sau đó, hắn tiện tay vung lên, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra một đường vết rách. Vân Khinh Dương càng là kinh ngạc, ta cũng không rót vào chân khí, vẹn vẹn chỉ là trong tay tản mát ra chân khí, liền có hiệu quả như thế. Uy, lão gia tử ngài cái này vô hình trang bức trí mạng nhất à, ngài đây là khen ta đau đầu. Vẫn là khen chính ngài đâu. Sau đó, Vân Khinh Dương rút ra chính mình bảo kiếm. Hai tay cùng thời vận lên chân khí, đột nhiên đối bính cùng một chỗ. Không có chút nào ngoài ý muốn, bảo kiếm ứng tiếng mà đứt. Cao Lê trợn mắt hốt mồm. Thanh kiếm này giá cả, Cao Lê có nghe nói qua, ngài gia tử thật đúng là bỏ được a. Không sai, bằng vào ta kiến thức xem ra, cây đao này, sợ là trên đời này, thanh đao mạnh nhất. Vân Khinh Dương tiện tay đem kiếm gãy cắm về vỏ kiếm bên trong, mỉm cười nói. Có Vân Khinh Dương lần này tỏ thái độ, Cao Lê trong lòng cũng liền có số. Hai ngày sau đó, Lê Trang bên ngoài, Đúc Kiếm Sơn Trang mang đến không ít người. Ngoại trừ chính Đúc Kiếm Sơn Trang đệ tử bên ngoài, cũng có một chút giang hồ tiền bối. Đương nhiên, những này tiền bối danh hảo Cao Lê khả năng nghe nói qua, lại đều không khớp danh tự. Đáng tiếc là, vừa mới Vân Trung Thánh trong lúc vô tình đi ngang qua để những cái kia giang hồ tiền bối một cái đứng ngồi không yên, bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết Vân Trung Thánh vậy mà lại ở chỗ này hiện thân, mà lại còn cùng Lê Trang giao hảo. Một chút sợ hàng bản năng muốn đi, lại bị đồng bạn ngăn chặn. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cả một đời có thể có mấy lần nhìn thấy Vân Trung Thánh cơ hội. Nếu như có thể để cho tiền bối tùy tiện nhắc tới điểm hai câu, ngươi đời này đến thiếu phấn đấu bao nhiêu năm. Dù là không phải Vân Trung Thánh tiền bối, chính là nhất chiêu tiên tiền bối nguyện ý đề điểm hai ngươi câu, có phải hay không cũng thụ ý vô tận. Thế là, mang dạng này như thế tâm tình, mọi người cũng đều nhao nhao lưu lại. Trong mắt của mọi người, Cao Lê cùng Hồ Thiết riêng phần mình nâng lấy một thanh Đông Hải đao. Hồ Thiết tay trung Đông Biển đao cực kỳ tinh xảo, hàn quang lạnh tấu xương. Vô luận là thân kiếm, đao đốc kiếm, dây da, thậm chí da cá vỏ đều hiển thị rõ đỉnh cấp công tượng phong phạm. Mà Cao Lê trong tay cây đao kia liền khó coi rất nhiều, đen xỉ thân đao, nhìn qua lưới đao vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược rèn luyện. Đao đốc kiếm cũng là đen xỉ bẩn thỉu một mảnh, thậm chí ngay cả vỏ đao đều không có. Đây là, thắng bại đã phân đi. Sau đó, hai vị đức cao vọng trọng giang hồ tiền bối đi ra, hai người riêng phần mình tay cầm một cây đao. Hai người lấy toàn lực đối chặt một đao, Hồ Thiết đao ứng tiếng mà đứt. Sau đó, Hồ Thiết tiếng giống chấn kinh toàn trường. Người gian lận. Chương 167, nói sớm đi, tùy tiện thử. Ta gian lận. Cao Lê cười lạnh, cây đao này ngươi cũng nhìn, dùng ngươi cũng là ngươi tìm, đối chặt loại này ngốc thiếu phương thức ngươi cũng là ngươi chọn. Hiện tại ngươi tờ mờ giờ nói ta gian lận. Ngươi bây giờ hẳn là may mắn ta là người văn minh, nếu không ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đúng vào đầu cho ngươi một cái tát hai để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tệ. Hồ Thiết biết, là hắn lỡ lời. Lúc này hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Cao Lê tại gian lận. Hoàn toàn chính xác, chuyện này chính như Cao Lê nói, người là hắn tìm, quy tắc là hắn định. Nếu như lúc này ứng muốn chỉ trích Cao Lê gian lận, vậy hắn có thể ở nơi nào gian lận đâu. Hồ Thiết không có động tĩnh, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhưng là trong lòng của hắn không phục, đao của hắn rõ ràng mới là tốt nhất đao, vì hôm nay thắng lợi, hắn thậm chí ngay cả phong tồn tại Đúc Kiếm Sơn Trang phòng kho chỗ sâu đỉnh cấp thép khối đều đã vận dụng. Nhưng vì cái gì vẫn là thua Cao Lê. Cái kia đem đen xì Đông Hải đao đến tột cùng là từ loại nào chất liệu cấu thành. Vì cái gì rõ ràng song phương đều sử dụng ngang nhau tu vi đối kháng, Cao Lê cái kia thanh đen xỉ phá đao lại có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Là gian lận. Nhất định phải là gian lận. Cao Lê tất nhiên mua được người kiểm tra. Ta không phục. Hồ Thiết giống to. Ta biết ngươi không phục, trên đời này tất cả kẻ thất bại đều không phục, khả năng cũng không ảnh hưởng ngươi là kẻ thất bại, ngươi không phục cũng không trở ngại ta thu được hôm nay thắng lợi. Hôm nay ngươi mời tới rất nhiều võ lâm tiền bối, giang hồ hào kiệt. Đám người chứng kiến phía dưới, kết quả tự không cần ta nhiều lời. Ngươi ta đao kiếm phẩm chất như thế nào, mọi người rõ như ban ngày. Cho nên, hiện tại ngươi có thể đem 10 vạn lượng kim phiếu cho ta Cao Lê trực tiếp khẽ vươn tay. Hồ Thiết tại Đúc Kiếm Sơn Trang khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới có bây giờ chi địa vị, lúc ấy Đúc Kiếm Sơn Trang cao tầng hỏi thăm ai có thể đánh với Cao Lê một trận, Hồ Thiết bằng vào thần bí thỏi sắt coi là nhất định có thể thắng lợi dễ dàng Cao Lê, liền chủ động xin đi dễ dàng, càng mời đến vô số giang hồ hào kiệt võ lâm tiền bối cộng đồng chứng kiến. Nhưng hôm nay ngay trước vô số tiền bối mặt, đao của hắn vậy mà đoạn mất. Ngươi để nàng làm sao có thể nuốt được một hơi này, ngươi để nàng sau này còn có mặt mũi nào lại trở về Đúc Kiếm Sơn Trang? Hôm nay hắn nếu không đem chuyện này cho tốt, Đúc Kiếm Sơn Trang sợ là không còn có địa vị của hắn. Lúc này vừa rồi thử đao hai vị tiền bối đã trở về nhập tọa, mà Cao Lê đao cũng đã trở lại trong tay của hắn. Hồ Thiết nhìn xem Cao Lê, lại nhìn một chút Cao Lê sau lưng cách đó không xa Lê Trang. Vân Trung Thánh thân ảnh như ẩn như hiện, trong chốc lát, Hồ Thiết minh bạch. Người mặc dù là hắn mời tới, thế nhưng là những này giang hồ các tiền bối tất nhiên muốn cho Vân Trung Thánh một bộ mặt. Cho nên bọn hắn tất nhiên là vừa rồi âm thầm chặt đứt chính mình bảo đao. Có thể loại sự tình này có thể nói ra tới sao? Một khi nếu là nói ra, vậy liền trực tiếp đắc tội tất cả mọi người, nếu là tìm không thấy xác thực chứng cứ chính mình chẳng những ném đi mặt mũi, còn đắc tội người, sợ là càng không có biện pháp tại cái này trong giang hồ lăn lộn tiếp nữa rồi. Làm sao bây giờ? Hồ Thiết có thể hôn cho tới hôm nay địa vị, tất nhiên không phải một cái mãng phu. Hắn đương nhiên biết, như thật mở miệng chỉ trích, tất nhiên sẽ trêu ra đại phiền toái. Nhưng nếu là để cho mình yên lặng nuốt xuống một hơi này, vậy hắn liền không còn có thời gian xoay sở, dù sao cũng là một lần chết. Hồ Thiết quyết định đánh cược một lần, hắn quay người mặt hướng vị tiền bối kia, chắp tay nói, tiền bối. Ngài có phải không bị Cao Lê áp chế? Vừa mới đối đao hai vị tiền bối còn đang thảo luận Cao Lê cái kia thanh Đông Hải đao chỗ thần kỳ, làm cho người khó có thể tin chân khí thông thuận cảm giác. Kết quả Hồ Thiết đi lên vậy mà suy đoán mình bị Cao Lê áp chế. Kia ngụ ý chẳng phải là chính mình giúp đỡ Cao Lê gian lận rồi. Vị tiền bối kia ánh mắt không vui âm thanh lạnh lùng nói, Hồ Thiết, ngươi có ý tứ gì? Hồ Thiết biết vừa mới câu nói kia vừa ra, đắc tội với người cũng đã không thể tránh né, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cao giọng nói, mọi người đều biết, nơi này giả cao thủ tụ tập, nhất chiêu tiên cùng Vân Trung Thánh đều ở đây chỗ. Ta sợ Cao Lê người này dùng cái này áp chế tiền bối. Hiệp trợ hắn âm thầm gian lận. Phần này chỉ trích lập tức làm cho cả tràng diện hỗn loạn lên. Ở đây tiền bối hào kiệt nhóm hoặc lớn tiếng, hoặc nhỏ giọng, nhao nhao chỉ trích Hồ Thiết không hiểu chuyện. Dù sao dù là chuyện này là thật, chẳng lẽ cho Vân Trung Thánh một bộ mặt, ai còn dám nói này nói kia sao? Mà vị tiền bối kia càng là tức giận đến một bàn tay đập nát sau lưng cái ghế, chỉ vào Hồ Thiết quát, Hồ Thiết, ngươi cái danh con phản thiên, lão phu thu ngươi thiết mời, ngàn dặm xa xôi chạy tới làm cho ngươi cái chứng kiến. Vừa mới cũng là ngươi cầu lão phu thay hai ngươi thử đao, ngươi vậy mà hoài nghi lão phu tín dự. Cũng không đi hỏi thăm một chút, lão phu thành danh hơn 60 năm, tiếp qua mấy năm đều muốn xuống đất lao bất tử. Đâu còn cần nịnh bợ cái gì Vân Trung Thánh. Vị tiền bối kia tức giận tới mức run rẩy, sau lưng của hắn các đệ tử càng là chửi ầm lên Hồ Thiết không muốn mặt, không có khả năng kia cũng không cần cùng người ta Cao Lê đối đầu vân vân. Mà Đúc Kiếm Sơn Trang đệ tử nghe được nhà mình đại chú sư bị người mắng, chửi rủa càng hung. Nói cái gì các ngươi đều bị Cao Lê thu mua, đều là sợ nhất chiêu tiên cùng Vân Trung Thánh, đều là một đám lấn yếu sợ mạnh thứ hèn nhát loại hình. Mắt thấy song phương chửi rủa càng ngày càng hung, Cao Lê ở một bên không khỏi một mặt mờ mịt. Lão huynh, bất quá là chỉ là 10 vạn lượng hoàng kim mà thôi, ta đến nỗi vì chút tiền ấy, đem thiên hạ hào kiệt đều đắc tội sao? Cao Lê ở một bên nói. Ha ha, ta thật là xem thường các ngươi Lê Trang, thật là đại thủ bút ta, chắc hẳn ngươi vì thắng. Sợ là cũng sớm đã đem ở đây tất cả tiền bối hào kiệt, đều đón mua một mấy lần đi. Hồ Thiết quát. Lời này vừa ra, ngay cả Đúc Kiếm Sơn Trang các đệ tử cũng không ít âm thầm lắc đầu. Bất tỉnh chiêu A, thực tình là bất tỉnh chiêu A vô luận như thế nào, ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Có thể Hồ Thiết lại cũng không để ý, bởi vì hắn đối với mình đao 10 phần tự tin, hắn tuyệt đối không tin Cao Lê cái kia thanh phá đao có thể thắng. Chỉ có thể là gian lận. Nhất định phải là gian lận. hắn dạng này khóc lóc om sòm, duy nhất mục đích đúng là lại cho hắn một cơ hội. Chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể chứng minh cho đám người nhìn. Vô luận quá trình như thế nào, chỉ cần hắn có thể thắng là được. Ngươi cái này nhỏ bê nhãi con có phải điên rồi hay không? Cao Lê ha ha cười nói, 10 vạn lượng hoàng kim, cũng không phải muốn ngươi mạng chó, ngươi đến mức tại điều này cùng ta hai như thế kéo con bê sao? Ngươi tờ mở tìm ai ta nào biết được? Tiền của ta đều là vất vả kiếm được, nào có cái kia công phu chạy tới thu mua lòng người. Nghe tiểu tiểu lão đệ, hôm nay ta đem lời thả cái này, kia 10 vạn lượng hoàng kim kim phiếu nếu như ngươi không cho ta đập vào cái này, hôm nay các ngươi đúc kiếm sơn trang người, ta có một cái tính một cái. Các ngươi đều tờ mở đừng cho ta đi. Nói như thế nào đây? Cao Lê người này tính tình có chút tốt, mặc dù là đang mắng người, có thể nụ cười trên mặt ý nguyên 10 phần hiền hòa. Mà ở ngoại nhân xem ra, cái này hoàn toàn là một loại khác thể nghiệm. Cái gì khẩu Phật tâm xà A, âm tàn A, loại hình hình dung liền xuất hiện. Hồ Thiết vừa mới kêu phiên khóc lóc om sòm bản ý nhưng thật ra là muốn cho Cao Lê không sợ người khác làm phiền, hắn để chủ động đưa ra lại so một lần thuyết pháp. Có thể Cao Lê mặc dù không phải nhân tinh, sao có thể nghe không hiểu hắn ý tứ. Nói đùa, muốn so, trước tiên có thể đem tiền móc ra lại nói. Có thể lời đã nói ra, cái này đắc tội cũng đắc tội, phải thu xếp như thế nào. Hồ Thiết trừng mắt Cao Lê, Cao giọng nói, Cao công tử có dám lại cho ta tỉ thí một phen. Ta tờ mờ giờ không có chuyện làm sao. Một ngày chơi đến muộn tại cái này chơi với ngươi. Muốn so, được à, trước tiên đem thiếu kim phiếu của ta cho ta, sau đó ngươi muốn làm sao chơi chơi như thế nào. Hồ Thiết rốt cục phát hiện, Cao Lê người này là triệt để không thấy thỏ không thả chim ưng. Trung quanh tiền bối hào hiệp chỉ trích, sau lưng các đệ tử nhỏ giọng chất vấn, những này đều để Hồ Thiết minh bạch, nếu như hôm nay việc này không thể thiện, hắn liền xong rồi. Thế là hắn khẽ cắn môi, từ trong ngực lấy ra một tấm kim phiếu, đồng thời còn có tấm thứ hai. Cao công tử, nếu như ngươi dám cùng ta lại so một lần, ta cái này còn có một tấm 3 vạn lượng kim phiếu, tính cả chương này 10 vạn lượng kim phiếu cùng một chỗ, đều cho ngươi. Hồ Thiết đem kim phiếu giơ lên cao cao, thả ngươi nương cái dám chó, kia 10 vạn lượng kim phiếu là ta, trước cho ta kim phiếu, sau đó lại nói cái khác. Cao Lê tiếp tục miệng phun hương thơm, Hồ Thiết còn đang do dự, Cao Lê cũng đã phiền, hô một tiếng, thư ký đoàn, phân phật một tiếng. Trung quanh đột nhiên nhảy ra bí thư nho nhỏ đoàn. Hơn 20 người, đều nhịp chế phục, đồng dạng ngọt ngào tiếu dung. Ông chủ, thư ký nhóm đồng thời hô. Đợi chút nữa ta đến 3 tiếng về sau, cái này xẹp quả cả đồ chơi nếu như không cho ta kia 10 vạn lượng kim phiếu, các ngươi liền cho ta đem đúc kiếm sơn trang tất cả mọi người cho ta chặt. Sau đó để đúc kiếm sơn trang người tới cho bọn hắn nhặt xác. Cao Lê hô. Vâng, thư ký đoàn đều có. Một cái tiểu thư ký hô. Hình thái chiến đấu. Lập tức, thư ký đoàn đồng loạt đổi thành đủ quỷ hình thái. Tu vi bộc phát, chân khí khóa chặt trước mắt tất cả mọi người. Tất cả đều là tông sư đại tông sư tu vi A. Trong nháy mắt, đúc kiếm sơn trang các đệ tử toàn thân run rẩy như run rẩy. 1. Cao công tử. Hồ Thiết trợn mắt tròn xoe. 2. Cao công tử. Hồ Thiết thanh âm có chút biến hình. S. Cao Lê Ba không đợi phát ra âm thanh, Hồ Thiết đã hai tay giơ kia hai tấm kim phiếu. Lệ rơi đầy mặt mà hiện lên đạo Cao Lê trước mặt. Cầu Cao công tử lại cho một cơ hội đi. Van xin ngài. Hồ Thiết khóc thét đạo. Ken. Cao Lê đem cái kia thanh đen như mực Đông Hải đao cắm ở Hồ Thiết trước mặt, tiếu dung chói lọi, nói sớm đi. Chính mình thử đi thôi, tùy tiện thử. Chương 168, rượu quá thay. Rượu quá thay. Ngươi cho rằng Hồ Thiết đột nhiên hàng trí rồi. Vậy làm sao khả năng? Trong lòng của hắn rõ ràng cùng sáng như gương. Hắn mới không quan tâm lúc này hắn như thế nào xấu mặt, hắn những cử động này duy nhất mục đích đúng là muốn để Cao Lê buông lòng cảnh giác. Chỉ cần Cao Lê đáp ứng, chỉ cần hắn cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng, như vậy, hắn hết thể nỗ lực đều là đáng giá. Cao Lê hiểu, Cao Lê biết loại người này. Hồ Thiết người này căn bản không quan tâm tôn nghiêm, không quan tâm hết thể được mất, vì đạt tới mục đích, hắn lại không ngừng đột phá điểm mấu chốt của mình. Nhưng mà, hắn căn bản không biết, hắn sắp đối mặt là một loại như thế nào tuyệt vọng. Ta hết sức tò mò, ngươi dự định làm sao so? Đao của ngươi đã đoạn mất. Cao Lê đem 10 vạn lượng kim phiếu thiếp thân cất kỹ, dù bận vận ung dung mà nhìn xem Hồ Thiết. Hồ Thiết cười hắc hắc, lập tức cười như điên, nói, ngươi cho rằng ta chỉ chế tạo một cây đao. Hắn vô vô tay, hắn mấy cái thân truyền đệ tử lập tức nhảy ra, nhân thủ một thanh. 5 ngày này bên trong, hắn dòng dã chế tạo 6 thanh giống nhau như lúc đao. Không sai, sau đó thì sao? Ngươi dự định đến cái 6 liên chẳng sao? Cao Lê đạo. Không. căn bản không cần. Ngươi lập tức liền sẽ nhìn ta là như thế nào đâm thủng ngươi ngụy trang. Đâm thủng ngươi gian lận mánh khóe. Ngươi sẽ thất bại thảm hại. Nói, hắn đem Cao Lê Đông Hải đao từ dưới đất rút ra, vừa mới tới tay, trong lòng của hắn liền có chút âm thầm giật mình, bởi vì Cao Lê cây đao này ngoài dự liệu nặng nề. Hoàn toàn không giống cây đao kia chỗ biểu hiện như thế. Tại hồ thiết ấn tượng bên trong, dạng này nặng nề đồ vật chỉ có chỉ, có thể chỉ mềm như vậy, làm sao có thể dùng để chế đao. Hồ thiết không muốn cái khác, đem cây đao kia ném cho chính mình một người đệ tử. Sau đó, hồ thiết mặt hướng tiền bối hào hiệp nhóm, cao giọng nói, chư vị tiền bối. Chư vị đại hiệp. Vừa rồi hồ mỗ đắc tội. Hồ mỗ vừa mới như vậy nổi điên, duy nhất mục đích, chính là vì vạch trần Cao Lê cái này tiểu nhân chân diện ngục. Hắn dùng đặc biệt thủ đoạn gian lận. Hiện tại, ta liền đem hắn cây đao kia chân thực diện mục biểu hiện ra cho mọi người, để các ngươi thấy rõ, cái gọi là lê trang vũ khí, đến tột cùng là như thế nào sát vụn. Ta hai cái đệ tử đều không có tu vi, không cách nào gian lận, bọn hắn sẽ lấy hai thanh đao chạm vào nhau, hiện ra vũ khí nguyên bản dáng vẻ. Nghe Hồ Thiết Kiểu nói này, đám người lửa giận hơi tiêu tán một chút. Một số người cho rằng có thể thực hiện, hẳn là cho Hồ Thiết một cái phân biệt cơ hội. Mà vừa mới sử dụng Cao Lê cây đao kia tiền bối lại cho rằng không ổn, hai người giao đấu, vốn là có chân khí tồn tại, Cao Lê cây đao kia chân khí vô cùng thông thuận, bên trong có lẽ có đồng hoặc ngân, nếu là không cần chân khí, chẳng phải là đặc biệt ăn thiệt thòi. Hồ Thiết mặc kệ nhiều như vậy, hắn đối với mình vũ khí tràn ngập tín nhiệm, tại không có chân khí ra chỉ phía dưới, đao của hắn là vô địch. Động thủ. Hồ Thiết đưa lưng về phía hai người đệ tử, mặt hướng tiền bối hào hiệp, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười tự tin. Ken. Một tiếng vang dọn, Hồ Thiết sau lưng, hai tên đệ tử đã hoàn thành một lần đối chặt. Siêu một tiếng, một nửa thân đao lướt qua Hồ Thiết mặt, bay về phía hào hiệp đám người, sau đó bị chân khí định trên không trung. Đám người nhìn chăm chú nhìn lên, thân đao lấp lánh, rèn luyện tinh tế, kia đương nhiên đó là Hồ Thiết tác phẩm. Ba vạn. Cao Lê cười nói. Hồ Thiết tay đang run rẩy, thiếu dung ngưng kết trong mắt hắn. Đây không có khả năng. Hắn giống to. Mạnh quay đầu đi hướng hai tên đệ tử kia, một người trong đó cầm trong tay một nửa đao gãy, đúng là hắn tác phẩm. Mà đổi thành bên ngoài một đệ tử cầm trong tay Cao Lê đao, một mặt khẩn trương. Ngươi cũng bị Cao Lê đón mua. Hồ Thiết chỉ vào vậy đệ tử quát, người đệ tử kia co rúm lại lấy lắc đầu lui lại. Cút ngay cho ta. Hồ Thiết đem cái kia thanh hắc đao đoạt trong tay. Kinh ngạc phát hiện, Cao Lê cây đao kia trên thân thậm chí ngay cả cái khe đều không có. Hắn đột nhiên từ một người đệ tử khác trong tay cướp đi một thanh chính mình đánh chế đao, chém mạnh xuống dưới. Keng. Đao của mình ứng tiếng mà đứt. 6 vạn. Cao Lê mỉm cười nói. Hồ Thiết lại đoạt lấy một thanh, lần này hắn vậy mà tại chính mình trong thân đao rót vào chân khí. Keng. Hai đao đụng nhau, lần này, Cao Lê trên thân đao rốt cục lưu lại một đạo vết tích, cùng vẫn không có bẻ gãy. Mà chính Hồ Thiết đao vậy mà xuất hiện một tia băng miệng. 9 vạn. Cao Lê đã bắt đầu chờ đợi hắn tiếp theo đao. Sao lại thế? Như thế nào như thế? Len ken một tiếng, Hồ Thiết vứt xuống đao của mình. Giơ tay lên, nhìn xem Cao Lê đao. Hắn trên trán tràn đầy gân xanh, con mắt huyết hồng, hô hấp dồn dập. Có vẻ như điên cuồng. Đây là đao của ta. Nói, Hồ Thiết vậy mà ôm chặt lấy Cao Lê đao, vận khởi toàn thân tu vi, trốn về phương xa. Có thể hắn còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên một đạo bạch quang lấp lóe. Hồ Thiết thân thể vậy mà từ không trung bị chém thành hai đoạn. Sau đó kia bạch quang cầm hắc đao rơi xuống đất, lại một cái lên xuống trở lại Cao Lê bên người. Chính là Lăng Lung. Mãi cho đến lúc này, Hồ Thiết kia cắt thành hai đoạn thân thể mới rơi ở trên mặt đất. Con mắt còn không cam lòng nhìn qua Cao Lê, bàn tay hướng kia hắc đao. Ta. Cắt. Cao Lê khinh thường lắc đầu, cái này ngu xuẩn thật đúng là để cho người ta khó mà đồng tình. Mắt thấy Hồ Thiết không có khí tức, Đúc Kiếm Sơn Trang đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, một đúc sư đi tới, đối Cao Lê vừa chắp tay, nói, Cao công tử, ngươi Lê Trang chạm ta đại chú sư. Việc này, Đúc Kiếm Sơn Trang nhớ kỹ, chúng ta hôm nay trở về bẩm báo, ngày sau lại đến Lê Trang đòi cái công đạo. Cao Lê nói, chư vị cũng khỏi phải giả mù sa mưa, hôm nay ta đem lời đặt vào, các ngươi về sau cũng đừng tới. Từ ngày hôm nay, ta tuyên bố, ta Lê Trang phạm vi bên trong, phàm là xuất hiện Đúc Kiếm Sơn Trang đệ tử thân ảnh, hết thể đánh một trận tơi bời. Ném tới hoang giao dã địa bên trong đi đốt con muỗi. Người kia nhướng mày, đang muốn nói cái gì, Cao Lê khoát tay, tiếp tục nói, các ngươi trở về lại nói như vậy, liền nói các ngươi Đúc Kiếm Sơn Trang lại nhiều lần tới cửa tìm phiền toái, ta Lê Trang 10 phần không sung sướng. Bởi vì cái gọi là đến mà không hướng phi lễ vậy. Ta Cao Lê ít ngày nữa liền sẽ tới cửa thỉnh giáo. Người kia nghe xong, cũng liền không nói cái gì, vừa chắp tay, hung ác tiếng nói, vậy chúng ta liền xin đợi Cao công tử đại giá. Chúng ta đi. Đợi chút nữa. Cao Lê ngăn lại hắn. Người kia trong lòng giật mình, lúc này Lăng Lung còn tại Cao Lê bên người, u quỷ nhóm cũng y nguyên duy trì lấy hình thái chiến đấu. Nếu như Cao Lê ra lệnh một tiếng, bọn hắn chẳng phải là muốn máu tươi tại chỗ. Cao công tử, còn có việc. Người kia vừa mới cũng bất quá là dáng chống đỡ đảm lượng, hiện tại đột nhiên bị người ngăn lại, so với trước đó cường ngạnh tỏ thái độ, người này ngự khí trong nháy mắt mềm hóa. Hồ Thiết vừa mới nói qua, chặt ta một cây đao, 3 vạn. Hắn chặt liên tiếp 3 lần, các ngươi còn thiếu ta 9 vạn đâu. Lại là tiền. Người kia khỏe mắt có chút lắc một cái, đối sau lưng đệ tử ra hiệu một phen, lập tức liền có mấy cái đệ tử từ trong ngực tiếp cận một đống kim phiếu, trọn vẹn 9 vạn. Có lẽ trở về bọn hắn cũng phải đi chia cắt Hồ Thiết trên thân A. Cao Lê kiểm kê không sai, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Rất tốt, vị kia Hồ Cửu Vạn, các ngươi liền mang đi đi. Oanh oanh liệt liệt tới cửa khiêu chiến, cuối cùng mang theo một cái thi thể trở về, Đúc Kiếm Sơn Trang có thể nói thua thiệt đến bạo. Cũng là những cái kia đường xa đến đây quan chiến tiền bối hào hiệp nhóm, từng cái vẻ mặt tươi cười. Dù sao bọn hắn đã duy trì công bằng chính nghĩa hình tượng, lại không có rơi xuống Vân Trung Thánh mặt mũi, nhất cử lưỡng tiện. Những này tiền bối hào hiệp nhóm có xa có gần, bọn hắn tới đây, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu, vẫn là nghĩ đến Lê Trang nhìn xem. Mắt thấy Đúc Kiếm Sơn Trang thua chạy, tiền bối hào hiệp nhóm nhao nhao chuyển hóa làm mua sắm hình thức, tràn vào vũ khí sảnh triển lãm. Một phương diện, cũng là vì chọn mua chính mình ngưỡng mộ trong lòng vũ khí, một mặt khác, tự nhiên cũng ở trong lòng mong mỏi có thể có một chút điểm kỳ ngộ. Nếu là có thể gặp được Nhất Chiêu Tiên hoặc là Vân Trung Thánh đột nhiên phát hiện chính mình tuệ căn, chỉ điểm như vậy cái một đôi lời, há không rượu quá thay. Mà Cao Lê ở một bên kiểm điểm trong tay không ngừng tăng nhiều kim phiếu, trong lòng vừa nói. Rượu quá thay. Rượu quá thay. Chương 169, Vương Ông đội sản văn. Thời gian trở lại mấy canh giờ trước đó. Một gian trống không trong phòng, quả trứng lớn màu đỏ bày ở giữa, Vương Ông đội tụ ở một bên. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều bị tập trung ở phía trước Cao Lê cùng Đúc Kiếm Sơn Trang đối chiến phía trên. Nhưng lại tại tất cả mọi người đang nhìn náo nhiệt thời điểm, y nguyên có mấy người như vậy, bọn hắn không vì ngoại vật chỗ dụ hoặc, trung thành, thủ vững, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng trung tâm, dốc hết toàn lực thực hiện chức trách của mình. Những người lương thiện, yêu quý bọn hắn, người ta ác nhóm sợ bọn hắn chính là. Khu khu, nhã nhã tỉ tỉ, chúng ta có thể không dạng này viết sao? Ta luôn cảm giác giống như nói không phải chúng ta nha. Tiểu Mễ trừng mắt đôi mắt to khả ái, nhìn chằm chằm nhã nhã trong tay giấy bút. Lúc này nhã nhã đang viết một bản gọi là Vông Vông đội lập đại công có tên. Ai nha nha, tác phẩm văn học nha, chính là nghệ thuật gia công. Ta nói cho các ngươi biết nha, tỷ tỷ ta viết đây là một thiên sản văn. Ông chủ có thể nói cho ta biết, cái gọi là sản văn, chính là đột xuất một cái thoải mái chữ. Thật giống như ăn miếng thịt bự đồng dạng thoải mái. Ông chủ nói, ta cái này vừa mới bắt đầu học tập viết sản văn, không cần cân nhắc cái gì tính chân thực lo di tính, chỉ cần vô nào thoải mái liền tốt. Nhã nhã rung đầu lắc cổ nói. Để cho ta nhìn xem. Hồng Tam Nha đụng lên đến. Nhìn không có minh bạch cái gì rồi. Thần Tâu Nghiên hỏi. Cái gì đều không hiểu được. Ta không biết chữ. Ha 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 ha. Hồng Tam Nha gãi đầu nói. Không biết chữ tại cái này xem náo nhiệt gì. Thần Tâu Nghiên bắt lấy Hồng Tam Nha vừa mọc ra không bao lâu lông bờm vứt ra ngoài. Thần Tâu Nghiên lại gần, nhìn xem nhã nhã văn, thấp giọng nói. Đây là một cái chư thần phân tranh thế giới, đại thiên sứ Michael là thần mạnh nhất chiến sĩ, nàng không chỉ có lấy phàm nhân không có dũng khí cùng không gì sánh được uy lực, còn có được xinh đẹp nhất dung mạo. Nàng dũng mãnh quả cảm, nhưng lại tràn ngập từ bi, đối với tội ác sự tình ôm chặt lấy tuyệt đối phủ định cùng vô tình tiêu diệt, là tuyệt đối chính nghĩa hóa thân, không có chút nào pha tạp một tia hắc ám. Tần Tâu Nghiên tùy tiện đọc, một bên nhìn xem một bên tiểu mễ bụng mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt nóng hổi. Nhã nhã tỉ tỉ. Sửa đổi một chút có được hay không? Cái này quá xấu hổ. Tiểu Mễ nhỏ giọng nói. Khó mà làm được. Đây chính là ngày đó ta hướng Đông Nhà thỉnh giáo thời điểm. Ông chủ nói nội dung, ta nghe xong cũng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Thật vất vả nhớ kỹ, sao có thể không dạng này viết đâu. Nhã nhã lập tức phủ định đề nghị này. Tần Tâu Nghiên tiếp tục đọc nói, kinh khủng ma lang nhã nhã từ sinh ra ngày đó bắt đầu liền bị khủng bố đói khát bao phủ. Nàng nhất định phải một khắc không ngừng ăn, mà nàng hình thể cũng đang không ngừng lớn lên. Chỉ cần há miệng ra, trên dưới quai hàm liền có thể chạm đến thiên địa. Nhẹ nhàng hít một hơi, liền có thể ăn hết mặt trăng các loại tinh tinh. Chư thần đã từng ý đồ đem nhã nhã khóa, có thể nàng mỗi lần đều tránh thoát xiềng xích, càng là cắn đứt một cái thần tay. Thần Tâu Nghiên nhìn về phía Nhã Nhã, hỏi, đây là ngươi viết? Nhã Nhã cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, đây cũng là ông chủ nói, đằng sau những cái kia liên quan tới các ngươi cái từ kia gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi. Thiết lập liên quan tới các ngươi thiết lập đều là ông chủ nói. Đằng sau là Hồng Tam Nha, người xưng thép tông Hồng Tam Nha là một cái cường đại chiến sĩ, hắn xung phong có thể không nhìn địa hình, khi hắn một đoạn thời gian không nhận bất luận cái gì công kích thời điểm, bên ngoài cơ thể liền sẽ hình thành cứng rắn thiết giáp, địch nhân đối với hắn lần công kích thứ nhất thậm chí không cách nào đánh vỡ hắn vỏ ngoài. Mỗi khi hắn công kích địch nhân 3 lần, liền sẽ đem địch nhân băng phong tại nguyên chỗ. Hồng Tam Nha không biết lúc nào chạy trở về. Lại gần nói, lợi hại đi. Cường đại chiến sĩ. Ta còn có ngoại hiệu. Gọi thép tông. Hồng Tam Nha sở lấy cổ mình đằng sau còn không có bao nhiêu cái lông mởm, một mặt hưng phấn. Tần Tâu Nghiên suy nghĩ một chút, nói, luôn cảm giác giống như cùng trước đó khác biệt giống như. Sau đó, Tần Tâu Nghiên thấy được chính mình nội dung, Tần Tâu Nghiên từ nhỏ có được lực lượng cường đại, vì bảo hộ muội muội mà ẩu hỏa nhập ma, mất đi ký ức, đổi tên là Tần Nghĩa Tuyệt, trở thành dưới một người trên vạn người đế quốc tể tướng. Nhã Nhã chỉ vào Tần Nghĩa Tuyệt ba chữ, nói, ông chủ nói, cái này gọi thân thế ly kỳ khúc chiết, có thể nhất hấp dẫn độc giả. Tần Tâu Nghiên thở dài một hơi, nói, các ngươi đều nói ta mất trí nhớ, đều nói Tần Đoan Vũ là muội muội của ta, thế nhưng là, ta lại hoàn toàn nghĩ không ra nàng. Nhưng nếu như nàng thật là muội muội của ta, kia được nhiều đáng thương a. Nhã Nhã nhìn xem Tần Tâu Nghiên biểu lộ, liền biết, đoạn thời gian gần nhất, thay đổi một cách vô tri vô giác dạy bảo đã đưa đến hiệu quả. Mặc dù bây giờ Tần Tâu Nghiên cũng không thể nhớ tới Tần Đoan Vũ, có thể nàng đã bắt đầu vì người khác suy nghĩ. Đây chính là cái tin tức tốt. Không có việc gì, từ từ sẽ đến đi, chờ chuyện này quá khứ, để ông chủ giúp ngươi nhìn xem, có phải hay không đầu kinh mạch không quá lưu loát, để hắn giúp ngươi thuận thuận, có lẽ liền có thể nhớ tới nha. Nhã Nhã an ủi. Ừm. Tần Tâu Nghiên gật gật đầu. Xuyệt, đừng nói chuyện. Thép Tông đột nhiên khoát tay, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Nhã Nhã cùng Thép Tông đồng thời nhún nhún cái mũi. Có người đến. Vẫn là bái hỏa người. Hồng Tam Nha thấp giọng nói, bọn lợn rừng yêu có không thua gì hộ viện mánh khuyển cứu giác. Trốn trước. Vương ông đội lập tức gần thân chung quanh. Không lâu, lại nhìn thấy không khí một trận vặn mẹo. Tựa hồ có đồ vật gì từ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai cái phảng phất là trong suốt người từ cổng đi tới, lại cẩn thận khóa trái cửa. Nơi này không ai. Một cái người trong suốt nói. Sau đó, hai cái hoàn toàn trần trụi bái hỏa người đi đến. Cùng cái khác bái hỏa người khác biệt, hai cái này bái hỏa người mọc ra hai cái vô cùng quỷ dị con mắt, còn tại thời khắc càng không ngừng riêng phần mình nhìn xem chung quanh. Đó chính là Sa Phổ Nhĩ Hải Tử. Một người nói, hừ hừ, cái kia nương môn, Thánh Long cũng không biết có phải hay không mắt bị mù, lại đem Thánh Hỏa làm chứng cho nàng. Một người khác nói, vốn cho rằng nàng không có cách nào ấp ra Thánh Hỏa làm, không nghĩ tới vậy mà gặp cao lê quái thai này. Như thế lớn. Chúng ta làm sao mang đi? Không mang đi. Chúng ta trực tiếp ở chỗ này phá đi cái này trứng. Nếu để cho con của nàng sinh ra, bộ tộc của nàng bên trong một khi ra đời Thánh Hỏa làm, thực lực tất nhiên sẽ vượt trên chúng ta. Tốt. Nói, kia hai cái bái hỏa người, nắm chặt nắm đấm, quyền phong phía trên quỷ dị chân khí ba động. Vương ông đội. Xuất phát. Nhã Nhã hô, bốn đứa bé lập tức từ khác nhau nơi hẻo lánh lao ra. Ta cản bọn họ lại. Ngươi phá hư trứng. Một người hô to. Tốt. Người kia giơ lên nằm đấm, liền muốn nện xuống. Chỉ gặp Hồng Tam Nha xông một bên xông ra, la lớn, ta xung phong không ai cả nổi.